rốt cuộc làm một cái vương triều quân vương, chính mình cũng không thể là một cái kẻ yếu. Đem quân vương đưa đến phòng tu luyện, Lâm Hải liền đi tới ngự thiện phòng. Xem như ngự thiện phòng tổng quản đồng chí lớn, biết được Lâm Hải đến, vội vàng đi tới trước mặt đối phương, cùng đem hắn đưa đến một gian tinh xảo trong lầu các. Đem nóng hầm hập nước trà bưng tới trước mặt Lâm Hải, đồng chí lớn một mặt cười bồi nói, Lâm công công, không biết người đột nhiên đến thăm, có thể có gì phân phó? Có phải hay không ban đêm lại muốn ăn cái gì bánh ngọt? Uống một ngụm trà, Lâm Hải nói khẽ, vương thượng gần nhất khẩu vị không tốt, ăn bất luận cái gì đồ ăn đều không bao lớn thèm ăn, ngươi nhưng có biện pháp cải thiện vương thượng khẩu vị? Sừng sốt một chút, đồng chí lớn cười khổ nói, Lâm công công, ngươi cũng hẳn phải biết, vương thượng đã đem ta có thể làm đồ ăn ăn lượn, mà ta gần nhất lại nghiên cứu không ra tốt nguyên liệu nấu ăn. Lâm Hải thật cũng không nói cái gì, ngược lại là rơi vào trầm tư. Thấy thế, đồng chí lớn lập tức đem tâm nhắc đến cổ họng bên trên, phía sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Nếu là bởi vì lời nói mới rồi đắc tội trước mặt vị này, vậy hắn cái đầu này hôm nay liền phải dọn nhà không thể. Trầm lặng hồi lâu sau, Lâm Hải nói, nếu để cho ngươi xuất cung đi cùng ngoài cung đầu bếp tiếp xúc, ngươi có thể không từ trên người bọn họ nghiên cứu ra sản phẩm mới món ăn. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Đồng chí lớn trong mắt lập tức toát ra kim sắc quang mang. Chương 182, thú triều đột kích, kế hoạch thứ 2 khởi động. Thời gian nhoáng một cái, nháy mắt đã là nửa tháng. Bóng đêm ảm đạm ban đêm, gió lạnh vẫn tại thổi, tuyết lớn không ngừng bay xuống. Nguyên bản lá xanh rạt rào đại địa, giờ phút này dĩ nhiên mặc vào tuyết trắng áo cưới. Thu Nguyên Thành, to lớn bắc tường thành phía trên, đại hạ sĩ tốt đang thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt nhìn về phía trước. Bởi vì tự thân có vòng bảo hộ, phàm là bay xuống trên người bọn hắn tuyết, đều sẽ bị bốc hơi thành khí vụ. Ầm ầm, ầm ầm. Chẳng biết tại sao, đại địa đột nhiên chấn động, phản phất kinh khủng địa chấn đột kích. Đối mặt đột nhiên xuất hiện chấn động, ở vào trên tường thành đại hạ sĩ tốt, trong lòng rất là nghi hoặc. Nhưng bọn hắn ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài thành. Bởi vì bọn hắn cảm giác được rõ ràng, đột nhiên xuất hiện chấn động đều là ngoài thành truyền đến. Phụ trách phòng thủ tường thành tướng lĩnh một trong Chu Hải Long, Hoàng Sinh, nghe được động tĩnh càng ngày càng gần, thế là từng người giống to, hướng lên trời thả ra chiếu sáng khói lửa. Xíu, xíu. Nương theo lấy hai người mệnh lệnh truyền đạt ra, năm đạo chùm sáng màu trắng bay thẳng đến trời bay. Ầm, ầm. Màu trắng khói lửa ở trên bầu trời nở rộ, phương viên mấy cây số nơi vào hết hốc mắt, có thể thấy rõ ràng. Ở vào trên tường thành đại hạ sĩ tốt, cũng thấy rõ ràng tường thành bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì. Vừa nhìn thấy kia như quần quận như hồng thủy thú triều, Hoàng Sinh, Chu Hải Long từng người sắc mặt kinh hãi, một cỗ mồ hôi lạnh ở sau lưng chảy ra. Sững sờ một lát, hai người lúc này mới lớn tiếng mở miệng. Có thú triều, toàn quân tướng sĩ chuẩn bị chiến đấu. Có thú triều, toàn quân tướng sĩ chuẩn bị chiến đấu. Tại hai người mệnh lệnh dưới, ở vào trên tường thành đại hạ sĩ tốt, áp chế trong lòng sợ hãi, lập tức thay đổi sang nỏ, máy ném đá, cung tiễn thủ cũng lập tức làm ra chuẩn bị. Phóng. Tại cung tiễn thủ sau khi chuẩn bị xong, Chu Hải Long rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng phía trước, rống lớn ra. Phóng. Hoàng Sinh cũng rút ra bên hông chỉ huy bắn tên. Xíu, xíu, xíu. Ầm, ầm, ầm. Cung tiễn cùng tên nỏ thoát dây cung mà ra, đồng phát ra từng đạo phá không âm thanh. Liền ngay cả máy ném đá phát ra đặc thù tảng đá cũng không ngoại lệ. Cứ việc trên tường thành tướng sĩ công kích phi thường mãnh liệt, có thể man thú nhóm bước chân vẫn không có đình chỉ. Phản phất trước mắt tòa thành thị này không bị phá hủy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Nhìn thấy tên nọ cùng cung tiễn không có tạo thành bao lớn lực sát thương, Hoàng Sinh, Chu Hải Long từng người sắc mặt tạm đạm trầm xuống. Nhưng bọn hắn cũng không có nhục trí. Cung nọ thủ lập tức đem tên nọ đổi thành chuyên môn ứng phó man thú tên nọ. Chu Hải Long mặt không biểu tình truyền đạt mệnh lệnh. Nói tiếp, cung tiễn thủ không cần loạn bắn tên, chuyên môn bắn ánh mắt của bọn nó là đủ. Tại hai người mệnh lệnh phía dưới, cung nọ thủ cùng cung tiễn thủ bắt đầu điều chỉnh thế công. Dù là không ngừng có man thú ngã xuống, man thú tiến lên bước chân vẫn không có ngừng. Tương phản, tại huyết tinh dưới sự kích thích, bọn hắn ngược lại biến càng thêm hưng phấn. Một lòng chỉ muốn đem trước mắt sinh vật toàn bộ nghiền nát. Biết được man thú đột kích, ở vào trong thành nghỉ ngơi tướng sĩ, lập tức đình chỉ nghỉ ngơi, cùng bằng nhanh nhất tốc độ tập kết, chuẩn bị tiếp xuống thủ thành chiến. Nguyên bản thân ở phủ thành chủ Vương Tiễn một đoàn người, khi biết đến thú triều xuất hiện, các chiến sĩ đang tại ra sức công kích, bọn hắn liền ngựa không dừng vó đi tới tường thành. Vừa mới đến trên tường thành, Vương Tiễn bọn hắn liền nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn, hình thể to lớn, lớn nhỏ không đều, giống loài khác biệt man thú. Những này man thú, giờ phút này chính như nổi điên dã thú, từ đằng xa chạy như điên tới, công kích mãnh liệt tường thành, hoặc là công kích đóng chặt cửa thành. Dù là dùng thân thể, dùng đầu bộ, bọn hắn cũng sẽ không hề cố kỵ công kích tường thành. Phản phất không đem phá hủy, thế không bỏ qua. Một chút thông minh man thú, thì dẫm lên cái khác khó chịu thân thể, như xếp chồng người giống như trèo lên trên. Đến mức những cái kia có thể hấp thụ tường thành man thú, thì thông qua leo lên tường thành, lên tới trên tường thành, cùng đại hạ sĩ tốt chém giết. Biết bay đến man thú, thì triển khai không trung thế công. Mặc dù những cái kia biết bay man thú mỗi một lần công kích đều bị Thu Nguyệt Thành phòng ngự trận pháp cho chống cự xuống tới, nhưng cái này cũng không hề là kế lâu dài. Một khi Thu Nguyệt Thành linh thạch bị tiêu hao hầu như không còn, kia phòng ngự trận pháp cũng sẽ mất đi tác dụng. Hơn nữa đối mặt biết bay phi hổ ưng, thương vân chim, sa đu sói duy trì liên tục công kích, phòng ngự trận pháp hình thành vòng bảo hộ cũng chống đỡ không được bao lâu. Những cái kia sẽ khoan thành động man thú, huyết long cá sấu, địa long, thiết giáp nô, thì tại không ngừng khoan thành động, muốn có đánh ra một đầu tiến vào thành trì thông đạo. Nhìn trước mắt không muốn sống man thú, Trần Cung Sinh lòng cảm thán nói, những này đại nham vương triều người thật là đủ không muốn sống, thế mà cho những này man thú phục dụng để bọn chúng điên cuồng thuốc. Vương Tiễn nói, cứ việc chúng ta đã sớm chuẩn bị, có thể đại nham vương triều đám người kia vì thắng được cuộc chiến đấu này, vẫn là dưới một cái phi thường lớn vốn gốc. Trước mắt những này man thú, giờ phút này dĩ nhiên lục thân không nhận, một lòng chỉ nghĩ phá hủy trước mắt chướng ngại vật. hắn như đoán không lầm, đại nham vương triều đám người kia hẳn là cho những này man thú phục dụng làm chúng nó phát cuồng đan dược, không phải những này man thú cũng sẽ không như thế. Trần Cung sắc mặt nặng nề nói, nguyên soái, đại nham vương triều chế tạo thú triều nguy hại đã vượt qua chúng ta dự đoán phạm vi. Nhìn tình huống, chúng ta kế hoạch thứ hai nhất định phải nhanh tiến hành, bằng không hậu quả không thể lường được. Bọn hắn đã cân nhắc qua kết quả xấu nhất, có thể làm cho người vạn vạn không nghĩ tới, đại nham vương triều đám người kia vì thắng được chiến tranh, thế mà để man thú phục dụng đan dược phát cuồng. Phát cuồng man thú bộc phát ra lực lượng xa xa so bình thường muốn mạnh gấp bội. Bây giờ nhiều như vậy man thú tiến vào phát cuồng, cái này không khác là để bọn hắn lâm vào bị động bên trong. Ừm. Vương Tiễn gật đầu đồng ý, đồng thời nội tâm chạy ra một trận may mắn. Vì để tránh cho khó mà ngăn cản chiến sự phát sinh, bọn hắn hết thể chế tác hai cái kế hoạch. Một cái là mượn nhờ Thu Nguyệt Thành tiến hành chống cự đại nham vương triều chế tác thú triều, một cái khác là lui giữ Trường Lâm Sơn, mượn nhờ nơi đó địa lý ưu thế tiêu diệt man thú. Bây giờ đối mặt thú triều man thú đã là phát cuồng trạng thái, bọn hắn chỉ có thể làm cái thứ hai kế hoạch. Vương Tiễn trầm giọng, Vương Bí, Cao Thuận, có mặt tướng. Hai người cộng đồng đứng ra, ôm quyền trả lời. Vương Tiễn nói, kế hoạch thứ nhất vô hiệu, bắt đầu kế hoạch thứ hai. Vâng. Nhận được mệnh lệnh, hai người lập tức hướng trái phải hai bên phân tán. Nhìn thoáng qua ngoài thành, Vương Tiễn lập tức cùng Trần Cung cùng nhau rời đi tường thành. Bọn hắn hiện tại muốn dẫn đầu đại bộ phận quân đội rời đi nơi này, Vương Bí, Cao Thuận hai người phụ trách dẫn đầu quân đội đoàn hậu. Mà phụ trách quân đoàn hậu thì là Vương Bí dưới trướng 100.000 đại tần tinh nhuệ, 20.000 đại tần vệ sĩ, cùng với Cao Thuận chính mình dưới trướng toàn thể hãm trận doanh tướng sĩ. Tại một loạt mệnh lệnh phía dưới, trừ Vương Bí dưới trướng 100.000 đại tần tinh nhuệ, 20.000 đại tần vệ sĩ, cùng với Cao Thuận chính mình dưới trướng toàn thể hãm trận doanh tướng sĩ, còn thừa đại hạ sĩ tốt, lập tức hướng sau lui. Hô. Đi tới chỉ định vị trí, Vương Bí thật sâu nhổ một ngụm trọc khí, ánh mắt bắt đầu biến kiên định lên, lớn tiếng nói, toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, toàn lực công kích những này man thú, tuyệt không thể để bọn chúng bước vào trong thành nửa bước. Cứ việc dân chúng trong thành đều đã bị bọn hắn phân phát đi, hoàn toàn không cần lo lắng man thú tiến vào thành chỉ sẽ tạo thành bao lớn phá hư. Nhưng nhà mình phụ thân đang tại dẫn đầu quân đội triệt thoái phía sau, sau đó đi tới mục đích nơi thực hành kế hoạch thứ hai. Làm một quân tướng lĩnh, hắn tuyệt không cho phép man thú vào thành, từ đó phá hư bọn hắn kế hoạch thứ hai. Vâng. Trên tường thành sĩ tốt cùng kêu lên đáp lại, lập tức đối man thú triển khai công kích mãnh liệt. Một khi có man thú thông qua leo lên tường thành vào thành, các tướng sĩ đều sẽ dùng trường mâu đem hắn đâm đi xuống. Thời gian chậm chậm trôi qua, chiến đấu cũng biến thành càng thêm kịch liệt, tuyết trắng đại địa cũng dần dần bị máu đỏ tươi nhuộm đỏ. Phảng phất tại giờ khắc này, kia tuyết trắng áo cưới dĩ nhiên biến thành kia đỏ tươi hỷ phục. Tại bình minh sắp tới thời điểm, phát giác được có cái gì dị dạng vương bí, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy Thu Nguyệt Thành phòng ngự trận pháp hình thành vòng bảo hộ, dĩ nhiên xuất hiện vết rách. Cứ việc vết rách không phải phi thường lớn, nhưng những cái kia vết rách lại là đang không ngừng hướng hai bên quyết trương. Cảm giác được có chút không ổn vương bí, giống to, Cao Thuận tướng quân, Thu Nguyệt Thành phòng ngự trận pháp hình thành vòng bảo hộ đã xuất hiện nước, ngươi lập tức dẫn đầu hãm trận doanh đi đối phó những cái kia biết bay man thú, tuyệt không thể để bọn hắn phá hư vòng bảo hộ. Đang chỉ huy chiến đấu Cao Thuận, nghe đến lần này lời nói, lập tức chấn động trong lòng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Làm hắn nhìn thấy phòng ngự trận pháp hình thành vòng bảo hộ xuất hiện vết rách lúc, cả người sắc mặt biến dị thường khó coi. Hãm trận doanh ở đâu? Ổn định lại tâm thần hắn, lớn tiếng hô lên. Tại. Toàn thể hãm trận doanh tướng sĩ hô to trả lời. Theo bản tướng quân giết địch. Vừa mới nói xong, Cao Thuận trực tiếp bay về phía trời cao. Sớm đã tập kết hoàn tất hãm trận doanh tướng sĩ, lập tức cùng sau lưng hắn. Xuyên qua phòng ngự trận pháp hình thành vòng bảo hộ, Cao Thuận nắm chặt đại đao trong tay, tụ lực bày ra một kích. Không kịp phản ứng Thương Vân Lưng, trực tiếp thân chúng một đao, huyết thủy theo vẩy ra mà ra, thống khổ kêu rên. Không có cho nó cơ hội, Cao Thuận dậm chân tiến lên, đại đao trong tay lần nữa vung lên, trực tiếp đem hắn đầu lâu chặt xuống. Đánh giết xong cái này cấp 3 man thú, Cao Thuận quay người công kích bên cạnh đầu ưng, thân hổ, sau lưng luôn có một đôi cánh phi hổ hổ ưng. Thân là cấp 4 man thú phi hổ hổ ưng, cũng không có bởi vì Cao Thuận trên người phát ra khí tức cường đại mà e ngại, tương phản, nó trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Phi hổ hùng ứng xuất hiện loại tình huống này, nay chủ yếu là bởi vì nó lúc này đã tiến vào phát cuồng trạng thái, một lòng chỉ nghĩ sẽ nát người trước mắt. Hừ. Cao Thuận hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra khinh thường. Hai chân giẫm lên không trung như giẫm bằng địa, một cái bước xa phi tốc giết tới trước. Trường đao trong tay móc câu chém ra, đỏ như máu đao quang, giống như kia bóng ánh trời chiều, chói mắt lóa mắt. Ở nơi này đao quang phía dưới, phi hổ hùng ứng bị tại chỗ chém thành hai khúc, ngũ tạng lục phủ cùng hai cốt rơi xuống đông. Ở vào phía dưới man thú, trực tiếp bị rơi xuống thi thể đập chúng. Phẫn nộ người càng là không ngừng xé nát những này hải cốt. Cao Thuận công kích không ngừng, anh dũng tiến lên. Trung quanh hám trận doanh tướng sĩ, lấy tiểu tổ làm đơn vị, mỗi một tổ 5 người, cộng đồng ứng phó man thú. Đương nhiên, nếu là gặp phải thực lực nhỏ yếu man thú, kia hoàn toàn chính là đơn đả độc đấu. Bất quá hám trận doanh tướng sĩ cũng không muốn đơn đả độc đấu, một lòng chỉ muốn giết chết trước mắt tất cả man thú. Bởi vậy, từ đầu tới đuôi, bọn họ đều là lấy tiểu tổ làm đơn vị chiến đấu, dùng cái này mau chóng giải quyết man thú. Chính lúc trên bầu trời chiến đấu dị thường kịch liệt lúc, phía dưới chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Từng câu băng lãnh hải cốt không ngừng chồng chất tại tường thành biên giới. Đến tiếp sau đến man thú, trực tiếp dẫm lên chết đi man thú thi thể, không ngừng đi lên xếp chồng người. Ở vào trên tường thành đại hạ sĩ tốt, nhìn thấy man thú như thế không muốn mạng phát động công kích, cũng tương tự không chịu yếu thế. Cứ việc cá thể xa xa yếu tại man thú, nhưng mỗi một tên đại hạ sĩ tốt, trong mắt đều không có bất luận cái gì một tia e ngại. Chính lúc song phương đánh chính kích liệt lúc, thú triều bên trong đột nhiên đi ra 20 con độc giác nhím. Những này độc giác nhím, mỗi một cái hình thể đều cao tới 2 mét, sau lưng mọc đầy sắc bén gai nhọn. Tại bọn hắn đi ra về sau, cũng không có khởi xướng tiến công, mà là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên tường thành, phảng phất tại dự mưu cái gì. Đang chỉ huy chiến đấu Vương Bí, nhìn thấy màn này, không khỏi nhướng mày. Nhưng lại tại hắn nghi hoặc thời điểm, những cái kia độc giác nhím đột nhiên đến một cái hoa lệ xoay quanh vòng. Sau một khắc, bọn hắn sau lưng sắc bén kia gai nhọn, như là bắn ra mũi tên, đánh giết lấy lần lượt từng đại hạ sĩ tốt. Tại đại hạ sĩ tốt gặp công kích về sau, phòng ngự của bọn hắn rất nhanh liền lộ ra sơ hở, man thú lòng dạ hiểm độc nện, mặt người nện, thiết quyền khỉ. Nhân cơ hội này lên tới tường thành. Vương Bí đầu tiên là sững sờ, lập tức giống to, đại gia cẩn thận những cái kia độc giác nhím. Cái này vẫn chưa xong. Hắn tiếp lấy hạ lệnh, Hoàng Sinh, Chu Hải Long, hai người các ngươi lập tức dẫn người đánh giết những cái kia lên tới trên tường thành man thú, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đợi lâu tường thành. Tại hắn một loạt mệnh lệnh phía dưới, đại hạ sĩ tốt bắt đầu tiến hành hữu hiệu phản kích. Những cái kia lên tới trên tường thành man thú đều bị đánh giết. Cứ việc trả giá không ít đại giới, nhưng đại hạ sĩ tốt vẫn để cho man thú không cách nào ở trên tường thành lấy được chỗ tốt. Tại song phương đánh ngươi chết ta sống lúc, thời gian cũng dần dần tiếp cận bình minh. Tường thành bên ngoài một mảnh đèn kịt man thú tạo thành thú triều, phản phất một tòa to lớn sơn nhạc, đè ầm ầm ở trên thân người, để cho người không thở nổi. Nếu không phải thu nguyệt thành tường thành kiên cố, hơn nữa cao tới 100 mét, Vương Bí đã sớm bị thú triều bao phủ. Nhìn trước mắt một mảnh đen kịt man thú, Vương Bí sắc mặt ảm đạm trầm xuống, tự lẩm bẩm, cái này thú triều làm sao sẽ lớn như vậy? Hắn không biết trước mắt man thú số lượng có bao nhiêu, nhưng hắn có thể khẳng định là số lượng này chỉ sợ đã vượt qua 100 vạn chi cự. Chỉ riêng hắn nhóm cấu trúc phòng tuyến liền đối mặt nhiều như vậy man thú, kia cái khác mấy cái phòng tuyến chỉ sợ đối mặt man thú số lượng cũng là không sai biệt lắm. Đúng lúc này, một danh tướng sĩ cấp tốc chạy tới ở bên cạnh hắn, quỳ một gối trên đất nói, chủ soái, không tốt, ngay tại vừa mới, một cái dài đến 20 mét thiết giáp nô đột nhiên từ dưới thành vọt ra, cùng đối với ta quân tướng sĩ triển khai công kích. Cái gì? Vừa nghe thấy lời ấy, Vương Bí sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xoay người lại đến mặt hướng nội thành con gái tường. Đôi mắt nhìn về hướng trong thành, lập tức chỉ thấy một cái thiết giáp nô đang tại trắng trợn phá hư thành trì, ở vào trong thành tướng sĩ thì hợp lực tiến hành công kích. Cấp 5 man thú. Phát giác được con kia man thú khí tức, Vương Bí ánh mắt bên trong lánh quang lóe lên, toàn thân tản ra sát ý lạnh như băng. Từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một cây trường thương, hắn lập tức bay đến không trung, lực lượng hội tụ trường thương trong tay, sau đó dùng sức mà hướng về phía trước hất lên. Xíu. Tại trường thương thoát ly tay của hắn lúc, một đạo băng lãnh mà đồng thai tiếng xé gió tùy theo truyền đến, nghe phảng phất kinh lôi tại nổ vang. Kia trường thương lạnh như băng, trong nháy mắt hóa thành một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, hướng về kia chỉ thiết giáp nô phi tốc đánh tới. Chương 183, thú triều mãnh liệt, truyền thống trận thành lập. Ừm. Cảm nhận được nguy cơ chí mạng, thiết giáp nô chấn động trong lòng, đột nhiên quay đầu. Ầm. Không đợi hắn tỉnh táo lại, kia tràn ngập lực lượng kinh khủng trường thương màu đen, dĩ nhiên đem nó đầu lâu xuyên qua. Đồng thời kia băng lãnh trường giang còn hướng phương xa bay đi, không biết muốn đi đâu. Thẳng đến bay khoảng cách nhất định, hướng xuống nghiêng, lúc này mới cắm trên mặt đất. Không có đầu lâu thiết giáp nô, tại chỗ liền ôm hận tây bắc. Thiết giáp nô đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là ai đang công kích chính mình? Vì sao lực lượng mạnh như vậy? Đem hắn đánh giết về sau, Vương Bí lập tức chiêu hô bên cạnh tướng sĩ đi để cho người bổ sung thiết giáp nô đánh thông đạo. Mà giờ khắc này sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn. Nghiên tính và tính, làm sao cũng không có tính tới, Thu Nguyệt Thành dưới mặt đất sẽ như thế rộng rãi, không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự. Vương Bí không biết, Thu Nguyệt Thành chỗ vị trí địa lý đặc thù, một khi đúng cơ tiến hành gia cố, tường thành đem không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá đương sơ xây dựng tòa thành trì này người, chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến, man thú sẽ chọn đánh mà nói. Xoay người sang chỗ khác Vương Bí, lần nữa chỉ huy các tướng sĩ chống cự thú triều, cho rời đi Vương Tiễn một đoàn người kéo dài thời gian. Từ trong này đến Trường Lâm Sơn, có một đoạn cực kỳ dài khoảng cách. Cứ việc Vương Tiễn một đoàn người đã tại đêm qua rời đi, nhưng là từ trong này đến Trường Lâm Sơn cũng phải cần một tới hai ngày thời gian. Tại Vương Bí một đoàn người chống cự man thú tiến công lúc, Mông Điểm bên kia cũng không ngoại lệ. Giờ phút này Mông Điểm chỗ thành Tương Dương đang tại gặp kinh khủng thú triều công kích. Ở vào trên tường thành chỉ huy chiến đấu Mông Điểm, ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt chiến đấu. Mặc dù bọn hắn đã sớm chuẩn bị, đồng thời ở ngoài thành bố trí có đại lượng cạm bẫy, đồng thời còn đào ra một đầu độ rộng đạt đến 100 mét, nhiệt độ đồng thời cũng đạt đến cống rãnh. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn tại kia cống rãnh phía dưới bố trí có to bằng bắp đùi lượng lớn châm sát, nhưng vẫn như cũ khó mà ngăn cản thú triều đối thành trì tiến công. Cứ theo đà này, chúng ta chỉ sợ còn không có chống lại thú triều, liền đã bị bọn hắn tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù trước mắt chiến đấu đều hướng tốt phát triển tiến hành, nhưng hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, vật tư của bọn họ đang tại lượng lớn tiến hành tiêu hao. Mặc dù bọn hắn đã chuẩn bị lượng lớn dùng cho nhằm vào man thú vũ khí, thế nhưng là hiện tại tiêu hao thực sự quá nhanh, quả thực chính là giết heo phóng huyết. Bởi vì không có truyền thống trận, bọn hắn dùng cho nhằm vào man thú vũ khí, cơ hồ đều là nhân công vận chuyển, mỗi một lội vận chuyển đều cần một đoạn thời gian rất dài. Mà trước mắt vũ khí tiêu hao vừa xa vận chuyển thời gian, này làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Ngay tại hắn chỉ huy lúc chiến đấu, một tên sĩ tốt bước nhanh tới trước mặt hắn, quỳ một gối trên đất nói, chủ soái, có người cầu kiến. Người nào cầu kiến? Mông Điểm thần sắc không thay đổi, ánh mắt không ngừng quan sát bốn phía, nhìn xem nơi nào cần chỉ huy, đồng thời cũng nghi hoặc rốt cuộc là người nào cầu kiến. Cẩm Ý Vệ Thiên Hộ, Bạch Kiến Đảo. Quỳ một gối trên đất sĩ tốt lập tức trả lời. Sửng sốt một chút, Mông Điểm lập tức mặt không chút thay đổi nói, đối phương nhưng có giảng thuật chuyện gì? Hắn nói có một kiện chuyện rất trọng yếu, nhất định phải ở ngay trước mặt ngươi nói. Mông Điểm trong mày trầm giọng nói, xác nhận đối phương thân phận chân thật sao? Đã thông qua hán ngữ xác nhận, xác thực đối phương là Cẩm Ý Vệ. Rất tốt, ngươi đi đem hắn mang đến nơi này. Vâng. Không lại để ý Mông Điểm, tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Đang chỉ huy chiến đấu đồng thời, con mắt vẫn không quên quan sát ngoài thành. Một mảnh đen kịt như mãnh liệt dòng sông man thú đang nhìn chằm chằm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích thành Tương Dương. Bởi vì ngoài thành có một đạo rất sâu cống rãnh, man thú đang đến gần về sau đều sẽ dừng lại, sau đó tung người một cái nhảy qua. Cứ việc cái này 100 mét uy hiếp không phải rất lớn, nhưng người có lúc trượt chân, ngựa có lúc lơ móng, đang nhảy qua trình trong, vẫn có bộ phận man thú không cẩn thận trượt xuống, ngay sau đó liền bị tia thật dài mà sắc bén gai nhọn xuyên qua. Ở vào trên tường thành đại hạ sĩ tốt, điên cuồng hướng bên ngoài thu phát, dùng cái này chậm lại man thú tiến công. Bất quá trước mắt những này man thú, cơ hồ đều phảng phất tại cùng không muốn sống giống như tiến công. Qua không bao lâu, một tên thân xuyên phi ngư phục nam tử, tại một tên hắc giáp sĩ tốt dẫn đầu dưới, đi tới trên tường thành, cùng nhìn thấy mông điểm. Cẩm Y vệ thiên hộ, Bạch Kiến Đào, gặp qua chủ soái. Mới vừa đến, Bạch Kiến Đào lập tức ôn quyền hành lễ. Ngươi tới tìm bản soái, nhưng có chuyện quan trọng gì? Mông điểm vẫn như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tại hạ đột nhiên đến, chính là Phụng Vương thượng chi mệnh mang đến truyền tống trận. Bạch Kiến Đào cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp giảng thuật mình tới đến mục đích. Truyền tống trận. Mông điểm có chút ngập bức, nghiêng đầu lại, một mặt không hiểu nhìn đối phương. Bọn hắn Vương triều nội bộ có loại này đồ vật sao? Hú hổ, truyền tống trận nào có tốt như vậy tạo? Coi như tốt tạo, vậy không có tương quan sách vở học tập, một lát cũng không cách nào tạo ra đến. Thấy đối phương đầy mặt không hiểu, Bạch Kiến Đào nói, Lỗ Ban đại sư đã thông qua một bản liên quan tới truyền tống trận cổ tịch, tạo ra tương ứng truyền tống trận. Truyền tống trận hiện tại ở chỗ nào? Mông điểm mở miệng hỏi thăm. Ngay tại hạ trên người, chỉ cần chủ soái nghi muốn, tại hạ lập tức lấy ra. Ngươi mang đến truyền tống trận, cụ thể có chỗ lợi gì? Bởi vì thời gian quá vội vàng, Lỗ Ban đại sư tạo ra đến truyền tống trận, chỉ có thể dùng cho đủ loại vật tư, không cách nào đối người tiến hành truyền tống. Biết được truyền tống trận còn có thiếu hụt, Mông điểm không khỏi than khẽ. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Mặc dù truyền tống trận còn không cách nào tiến hành truyền tống người, nhưng chỉ cần cho bọn hắn khai thông truyền tống vật tư thông đạo, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Lập tức cho bản soái tại phủ thành chủ thành lập truyền tống trận, sau đó lại thông báo vương triều bên kia, để bọn hắn đem dùng cho ứng phó man thú vũ khí truyền tới, số lượng càng nhiều càng tốt. Có thể, nhưng đại hạ cần chủ soái một chi quân đội, phụ trách bảo hộ truyền tống trận an toàn. Ngươi muốn bao nhiêu người? Tối thiểu nhất 10.000, hơn nữa còn là chủ soái ngươi dưới trướng tinh nhuệ nhất bộ đội. Bạch Kiến Đào thần sắc biến nghiêm túc lên. Hắn cần tinh nhuệ nhất bộ đội, chính là vì bảo hộ truyền tống trận an toàn. Hiện tại cái này quan trọng thời kỳ, truyền tống trận tuyệt đối không thể có ngoài ý muốn, không phải vương triều bên kia đem không cách nào đem vật tư truyền tống đến tiền tuyến. Nghe xong đối phương yêu cầu, Mông điểm quả quyết nhanh miệng nói, ngươi đi trước phủ thành chủ, bản soái sẽ đem vạn tên duệ sĩ phái đi nơi đó, cùng hiệp trợ ngươi. Trong miệng hắn duệ sĩ, rõ ràng là đại tần duệ sĩ. Lựa chọn này một chi quân đội, không chỉ là vì bảo hộ truyền tống trận an toàn, đồng thời còn là vì phòng ngừa người tới gần truyền tống trận. Một khi không có truyền tống trận, vậy bọn hắn liền không cách nào từ vương triều nơi đó đạt được tiếp tế. Cũng không đủ tiếp tế, bọn hắn căn bản không có cách nào ứng phó khí thế mãnh liệt man thú. Vâng. Bạch Kiến Đào cũng không lại lưu lại ở đây, lập tức xoay người rời đi. Mông điểm thì để cho người đi gọi tới thống lĩnh đại tần vệ sĩ tướng lĩnh Đỗ Trường Thành. Vừa tới đến Đỗ Trường Thành, chắp tay ôm quyền nói, chủ soái, không biết ngươi tìm mặt tướng có chuyện gì. Ngươi lập tức phái ra một chi vạn người vệ sĩ đi tới phủ thành chủ, sau đó để bọn hắn nghe theo Cẩm Y vệ thiên hộ Bạch Kiến Đào chỉ huy. Mông điểm mặt không biểu tình truyền đạt mệnh lệnh. Thân là đại tần vệ sĩ thống quân tướng lĩnh Đỗ Trường Thành, mặc dù rất không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là làm theo, quay người liền đi truyền đạt mệnh lệnh. Không tiếp tục để ý Đỗ Trường Thành Mông điểm, quay người tiếp tục chỉ huy chiến đấu, phân phó các tướng sĩ liều mạng giết địch, nhất định phải tận khả năng ngăn cản thú triều. Một bên chỉ huy chiến đấu, một bên không ngừng quan sát ngoài thành Mông điểm, trong lòng quyết định, nhất định phải đem trận chiến đấu này kéo tới 3 ngày sau đó. Chỉ có đem chiến đấu kéo tới 3 ngày sau đó, mới có thể những này man thú cùng tính biến mất, từ đó bắt đầu rút lui nơi này. Mặc dù man thú rút lui nơi này sẽ chuyển công địa phương khác, nhưng hắn lại không muốn đi quản nhiều như vậy. Rốt cuộc hắn bảo hộ là sau lưng đại hạ con dân, mà cũng không phải phía trước đại nham con dân. Mặc dù bọn hắn cũng sẽ trở thành đại hạ con dân, bất quá bây giờ còn không phải, bởi vậy, đối với bọn hắn chết sống, hắn không cần thiết đi nhúng tay. Lại thêm trong tay hắn quân đội cũng không nhiều, hơn nữa cũng không thể quá phân tán, nếu không chỉ làm cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Tại Đỗ Trường Thanh mệnh lệnh phía dưới, vạn tên đại tần vệ sĩ bằng nhanh nhất tốc độ đi tới phủ thành chủ, Bạch Kiến Đào thì sớm tại chỗ cửa lớn chờ đã lâu. Phụ trách đầu lĩnh tướng lĩnh đang nhìn một mắt Bạch Kiến Đào về sau, lập tức mở miệng nói, ngươi là người của Cẩm Y vệ. Tại hạ chính là Cẩm Y vệ thiên hộ, Bạch Kiến Đào. Bạch Kiến Đào thật cũng không quanh co lòng vòng, chắp tay ôm quyền đáp lại. Tại hạ Vương Nho, phụ trách thống lĩnh chi quân đội này thiên tướng. Phụ trách đầu lĩnh tướng lĩnh, đồng dạng tự báo tính danh. Các ngươi đi theo ta. Bạch Kiến Đào không hề nói nhảm, quay người đi vào phủ thành chủ. Vương Nho một đoàn người cũng không có lưu lại, theo sát sau lưng đối phương tiến vào phủ thành chủ. Tại đối phương dẫn đầu dưới, mọi người đi tới phủ thành chủ giáo trưởng. To lớn giáo trưởng, khoảng chừng một cái sân bóng đá lớn như vậy. Đến nơi này về sau, Bạch Kiến Đào liền chiêu hô đám người chia bốn tổ, sắp xếp bốn phía. Gọi tới Vương Nho, Bạch Kiến Đào lập tức phân phó nói, Vương tướng quân, làm phiền ngươi tìm một chút sĩ tốt tại thao trường vị trí trung ương, đào ra một cái đường kính dài đến 50 mét, chiều sâu đạt đến 1 mét hô to. Ừm. Gật đầu đáp một tiếng, Vương Nho lập tức chiêu hô người mở làm. Không đến thời gian một nén nhang, thân là 5 người đại tần vệ sĩ, rất nhanh liền đào ra Bạch Kiến Đào cần thiết hố to. Đi đến hố to biên giới Bạch Kiến Đào, tay trái vươn ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, một cái đường kính dài đến 50 mét, cao tới 2 mét sân khấu, thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đồng thời tinh chuẩn rơi vào trong hầm. To lớn sân khấu, điêu khắc đủ loại phù văn, sinh động như thật, bên trên thỉnh thoảng còn tản mát ra quỷ dị lực lượng. Sân khấu phía trên, trừ góc trái trên cùng có một cái khảm nạm màu xanh lam thủy tinh cầu, thình lình có 5 cái đường kính dài đến 4 mét, chiều sâu đạt 1 mét lỗ khảm. Thấy cảnh này Vương Nho một đoàn người tại chỗ liền một ngộng, hoàn toàn không làm rõ ràng được đây là cái gì đồ chơi. Bất quá bọn hắn cũng không có đi hỏi thăm, mà là lặng lặng đứng ở một bên. Đem cái này to lớn sân khấu mang lấy ra, Bạch Kiến Đào lại lấy ra 5 cây rất cổ quái cột đá. Mỗi một cây cột đá đường kính đều đạt 5m, cao tới 5m, phía trên đều điêu khắc cùng sân khấu đồng dạng phù văn. Khác biệt duy nhất là, mỗi cái trên trụ đá điêu khắc dị thú, cơ hồ cũng không giống nhau. Bất quá phía trên kia dị thú, mọi người ở đây đều rõ ràng. Bởi vì những cái này dị thú, theo thứ tự là Kỳ Lân, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Mỗi cái dị thú con mắt đều khảm nạm lấy đá quý màu đỏ, nhìn xem đã quỷ dị vừa thần bí. Những này trên trụ đá dị thú đều là Lỗ Ban tự thân điêu khắc. Truyền tống trận nguyên bản cũng không cần những này, bất quá đây đều là Lỗ Ban truy cầu ý mới mà thành. Đem 5 cây cột đá đều lấy ra, Bạch Kiến Đào liền lập tức gọi tới Vương Nho, lập tức mở miệng nói, "Vương tướng quân, mời theo ta đem những cái này cột đá cắm ở trên sân khấu lô khảm vị." "Có thể." Vương Nho phi thường sảng khoái đồng ý, nói tiếp, "Nhưng có tại hạ cần thiết phải chú ý địa phương." Bạch Kiến Đào nói, "Mỗi một cây cột đá nhất định phải đối ứng đem đối ứng lỗ khảm, mặt khác, Kỳ Lân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đều mặt hướng sân khấu bên ngoài." Tại hạ minh bạch. Giao phó xong nên bàn giao sự tình, hai người liền bắt đầu ôm lấy cột đá đi tới trên sân khấu, sau đó đem hắn cắm vào đối ứng lô khảm vị. Mỗi khi một cái cột đá rơi vào tương ứng vị trí, kia trên trụ đá dị thú, con mắt lại đột nhiên phát ra một trận ánh sáng. Chẳng được bao lâu, to lớn sân khấu phía trên, thình lình đã sừng sững tốt 5 cây cột đá. Đem truyền tống trận lắp ráp tốt về sau, Bạch Kiến Đào đi tới Kỳ Lân cột đá trước mặt, lập tức lấy ra 5 viên màu đỏ tinh thạch, sau đó đem hắn khảm nạm vào trên trụ đá 5 cái lô khảm lỗ. Cái này vẫn chưa xong, hắn phân biệt lại cho còn lại 4 cái cột đá khảm nạm bên trên đồng dạng tinh thạch. Những này màu đỏ như máu tinh thạch, cũng không phải phổ thông tinh thạch. Tên của nó gọi huyết ngọc tinh. Mặc dù đối với người tăng cao tu vi không có bất kỳ cái gì trợ giúp, có thể nó lại dùng cho khởi động truyền tống trận. Có truyền tống trận còn không có huyết ngọc tinh, kia truyền tống trận không thể vì sự tình không có bất kỳ cái gì tác dụng đồ vật, cho dù cả hai tương phản, cũng là như thế. Đem huyết ngọc tinh khảm nạm đến trên trụ đá về sau, huyết ngọc tinh lực lượng bắt đầu khởi động phù văn, truyền tống trận cũng ở đây một khắc bắt đầu khởi động. Mắt thấy truyền tống trận không có vấn đề, Bạch Kiến Đào nhấc đến cổ họng bên trên tâm, cũng ở đây một khắc để xuống. Cứ việc đem cái đồ chơi này mang đến phía trước, bọn hắn đã làm quá nhiều lần lặp lại thí nghiệm, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ không cách nào cam đoan, cái đồ chơi này có thể hay không tới đến nơi này sau xảy ra vấn đề. Bất quá nhìn thấy truyền tống trận vận hành bình thường, hắn lúc này mới an tâm rất nhiều. Bạch Kiến Đào lần nữa đi tới trên truyền tống trận, đi tới kia đường kính dài đến 20cm màu xanh lam thủy tinh cầu bên cạnh, hắn liền ngồi xuống, sau đó lại đem tay phải ấn đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Đem chân khí rót vào thủy tinh cầu, cùng đem hắn kích hoạt, sau một khắc, một cái cùng loại với bàn phím hình chiếu thình lình xuất hiện tại trước mắt. Mà cái kia cùng loại với hình chiếu bàn phím, hết thảy có 16 cái khoảng trắng, phân ngũ hành sắp xếp. Hàng ngũ như nhất thì là một cái ba chỉ rộng khoảng trắng. Hàng thứ hai, từ trái đến phải, theo thứ tự là 1 đến 5, hàng thứ ba, từ trái đến phải, theo thứ tự là 6 đến 10. Hàng thứ 4, từ trái đến phải, thì là 100, ngàn, vạn, ức. Đến mức cái này hàng thứ 5, thì là một cái ít. Từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một cái tờ giấy, chỉ thấy bên trên viết đến, 248x385. Bạch Kiến Đào xem xét tỉ mỉ một mắt, lập tức dựa theo bên trên cho ra tọa độ, bắt đầu điểm kích trên bàn phím con số. Mỗi khi hắn điểm kích một con số, mấy cái chữ kia liền sẽ biểu hiện tại phía trên nhất ngăn chứa bên trên. Nương theo lấy tọa độ bị đưa vào, toàn bộ truyền tống trận hoàn toàn bị kích hoạt, Bạch Kiến Đào cũng từ bên trên xuống tới, đồng thời lấy ra một cái thẻ ngọc truyền âm, sau đó đem hắn kích hoạt. Cùng mở miệng nói, ta là Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Bạch Kiến Đào, truyền tống trận đã bị ta kích hoạt, xin bắt đầu tiến hành thí nghiệm truyền tống. Chương 184, thành lập truyền tống trận, 8 sao danh tướng. Thu được. Thẻ ngọc truyền âm một đầu khác nam tử lập tức làm ra tiếng vang, đồng thời mở miệng nói, bắt đầu thí nghiệm truyền tống, xin chú ý quan sát truyền tống trận truyền tống tình huống. Bạch Kiến Đào cũng không có đáp lại, ngẩng đầu nhìn trước mắt truyền tống trận, lặng lặng chờ đợi lúc nào cũng có thể truyền tống đến đồ vật. Bạch. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, trước mặt truyền tống trận, trong nháy mắt sáng lên một trận hào quang nhỏ yếu. Nương theo lấy quang mang sáng lên, 4 tấm sáng nhỏ, 2 tướng tiến nhỏ thình lình xuất hiện tại truyền tống trận phía trên. Vương tướng quân, còn xin để người đem những vật kia lấy xuống. Bạch Kiến Đào đối bên cạnh Vương Nho mở miệng nói. Ừm. Gật đầu đáp một tiếng, Vương Nho phất tay chiêu hô người làm việc. Mười mấy tên sĩ tốt lập tức lên tới trên truyền tống trận, sau đó đem kia bên trên đồ vật lấy xuống. Truyền tống có thành công hay không? Thẻ ngọc truyền âm truyền đến nam tử hỏi thăm. Bạch Kiến Đào đối với thẻ ngọc truyền âm mở miệng nói, truyền tống thành công, xin bắt đầu lần thứ nhì thí nghiệm truyền tống. Thu được. Bạch. Trên truyền tống trận lại là một trận hào quang nhỏ yếu sáng lên, 10 thùng chuyên môn dùng cho đối phương man thú tên nhỏ thình lình xuất hiện tại bên trên. Vương Nho thì chiêu hâu người đem hắn chuyển xuống đến. Truyền tống có thành công hay không? Thẻ ngọc truyền âm bên kia lần nữa truyền đến hỏi thăm. Thành công, xin bắt đầu lần thứ 3 thí nghiệm truyền tống. Bạch Kiến Đào không chút do dự tiến hành trả lời. Thu được. Bạch. Truyền tống trận lần nữa tỏa ra ánh sáng, hơn 10 dương tên nhỏ trực tiếp liền xuất hiện tại truyền tống trận phía trên. Vương Nho lại là một lần phất tay để cho người lấy đi. Truyền tống có thành công hay không? Lại là một tiếng hỏi thăm truyền đến. Phi thường thành công. Bạch Kiến Đào lập tức làm ra trả lời. 3 lần thí nghiệm đã qua, xác nhận truyền tống chứng không sai, bắt đầu bình thường truyền tống. Nghe thế trả lời Bạch Kiến Đào, lập tức gọi tới Vương Nho, cùng mở miệng nói, "Vương tướng quân, vật tư truyền tống sắp bình thường hóa, còn xin ngươi để cho người tùy thời đem truyền tống đến vật tư chuyển xuống đến, thuận tiện lần tiếp theo truyền tống." "Không có vấn đề." Gật đầu trả lời qua đi, Vương Nho lập tức chiêu hô mấy trăm tên sĩ tốt chuẩn bị, tùy thời đem truyền tống đến vật tư vận chuyển xuống tới. Bạch. Một trận quang mang lấp lóe, trông chất thành núi từng dương tên nhỏ, thình lình xuất hiện tại truyền tống trên đài. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng sĩ tốt, lập tức đến truyền tống trên đài, cùng đem những cái này chứa ở trong dương tên nỏ rời xuống. Tại đem tất cả tên nỏ chuyển di về sau, Bạch Kiến Đào đối mặt trong tay thẻ ngọc truyền âm mở miệng nói, vật tư đã bị chuyển di, xin bắt đầu lần tiếp theo truyền tống. Thu được. Làm ra trả lời về sau, trên truyền tống trận thình lình phát ra quang mang, lại là một nhóm tên nỏ bị truyền tống qua tới. Nhìn trước mắt tuần này mà phục thủy truyền tống, Vương Nho không khỏi nhướng mày, nghi hoặc hỏi, Bạch Thiên Hộ, tại hạ rất nghi hoặc, vì sao không đem vật tư chứa vào nhận không gian, sau đó lại đem nhận không gian truyền tống? Ngược lại lựa chọn loại này giải rác truyền tống. Chúng ta phía trước làm qua một trận đem vật tư chứa vào nhận không gian, sau đó lại đem nhận không gian tiến hành truyền tống thí nghiệm, đáng tiếc, trận kia thí nghiệm vừa mới làm, truyền tống trận liền sinh ra nổ tung, lúc ấy còn chết không ít người. Lợi dụng truyền tống trận đến truyền tống nhận không gian, tại sao lại đột nhiên nổ tung? Vương Nho đầy mặt nghi hoặc cùng không hiểu. Căn cứ Lô Ban đại sư giải thích, nhận không gian tự mang phong bế không gian, tại truyền tống trận tiến hành không gian truyền tống lúc, sẽ sinh ra va chạm phản ứng, từ đó dẫn đến lực lượng không đều, cuối cùng phát sinh nổ tung. Bạch Kiến Đào đúng sự thật đáp lại. Võ giả có thể đeo nhận không gian thông qua truyền tống trận tiến hành truyền tống, vì sao đến chúng ta nơi này lại không được? Vương Nho giờ khắc này ngược lại biến càng thêm không hiểu. Võ giả tất nhiên có thể đeo nhận không gian thông qua truyền tống trận truyền tống, để bọn hắn lợi dụng truyền tống trận truyền tống nhận không gian, hẳn là không vấn đề gì mới đúng, làm sao đột nhiên lại không được? Chúng ta mặc dù có một bản liên quan tới truyền tống trận kiến tạo sách vở, nhưng bên trên nội dung bị người sửa đổi, thật thật giả giả có chút không phân rõ, bởi vậy kiến tạo ra được truyền tống trận, còn không phải phi thường hoàn mỹ. Như đổi lại những người khác, hắn tuyệt đối sẽ không giải thích. Bất quá bên cạnh Vương Nho là người một nhà, căn bản không cần tiến hành giấu giếm. Nghe được cái này trả lời, Vương Nho sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Đồng thời cũng minh bạch, vì sao bọn hắn truyền tống trận, không cách nào truyền tống người cùng truyền tống nhận không gian. Bất quá hắn nội tâm tin tưởng, Lỗ Ban đại sư nhất định có thể đối với hắn tiến hành hoàn mỹ cải tiến, cuối cùng bảo đảm sử dụng. Nhìn quanh một mắt xung quanh, Bạch Kiến Đào trầm giọng nói, "Vương tướng quân, có quan hệ truyền tống trận tồn tại việc quan hệ trọng yếu, còn xin ngươi để cho người phong tỏa bốn phía, tuyệt không để bất luận kẻ nào tới gần, trừ phi là người của chúng ta. Mặc dù nơi này phi thường an toàn, bất quá đây chỉ là tạm thời. Một khi có người biết, bọn hắn từ trong này đem vật tư liên tục không ngừng vận chuyển đến tường thành, vậy nhất định sẽ đến điều tra. Mà bọn hắn một khi điều tra, có quan hệ nơi này tồn tại truyền tống trận sự tình, liền sẽ bị truyền bá ra ngoài. Ta biết làm thế nào." Về một câu như vậy, Vương Nho bắt đầu giao người làm việc, để các tướng sĩ thời khắc bảo trì đề phòng. Có thể hay không chống cự được thú triều tiến công, ở chỗ trong tay bọn họ vật tư phải chăng sung túc. Tại chiêu hâu người làm việc lúc, hắn còn không quên để cho người đi thông báo chủ soái mông điểm, cùng đem chuyện nơi đây chuyển cáo đối phương. Ở vào trên tường thành chỉ huy chiến đấu mông điểm, biết được truyền tống trận đã thành công thành lập, vật tư cũng đang tại truyền tống bên trong, trong lòng ảm đạm cười một tiếng. Có đầy đủ vật tư, lại thêm lao động tường thành, vậy bọn hắn liền có thể chống cự thú triều tiến công. Ngẩng đầu nhìn phía trước, mông điểm sắc mặt dần dần băng lãnh, trong ánh mắt mang theo một tia cười lạnh. Tới đi, để bản soái nhìn xem, các ngươi cái này khủng bố thú triều đến cùng có thể thành công hay không phá giải bản soái phòng ngự. Cùng lúc đó, Đại Nham Vương Triều, Long Quan Thành. Giờ phút này Long Quan Thành đồng dạng gặp đến từ mãnh liệt thú triều công kích, song phương chiến đấu dị thường mãnh liệt. Bất kể là đại hạ sĩ tốt, vẫn là mãnh liệt man thú, lẫn nhau ở giữa thương vong lẫn nhau không ngừng tăng lên. Mà xem như một quân chủ soái Lý Tín, giờ phút này đang tại trên tường thành chỉ huy chiến đấu. Mặc dù hắn đã làm cho người ở ngoài thành đào xong cống rãnh, bố trí lượng lớn cả bẫy, thế nhưng là trước mặt mãnh liệt man thú lại giống như chạy như điên hồng thủy, khó mà chống đỡ được. Xem ra Đại Nham Vương Triều đám này con chó thật sự là đã điên cuồng đến không chết không thôi tình trạng. Lý Tín sắc mặt dần dần đông trầm. Trải qua tối hôm qua đến bây giờ chiến đấu, số người của bọn họ đã tăng lên đến 20-30 ngàn. Dù là phụ trách phòng thủ tường thành là hắn dưới trướng tinh nhuệ nhất bộ đội, đại tần tinh nhuệ, vẫn như trước khó mà giảm bất thương vong nhân số. Mặc dù bọn hắn có thể tái tạo nhục thân phục sinh, dễ thân mắt thấy đến bộ hạ của mình ở trước mặt ngã xuống, trong lòng của hắn vẫn như cũng mười phần cảm giác khó chịu. Đúng lúc này, một danh tướng lĩnh tới trước mặt hắn, nói: "Chủ soái, có người cầu kiến." "Người nào xuất hiện?" Lý Tín như cũng là mặt không biểu tình nhìn phía trước, đồng thời chỉ huy chung quanh tướng sĩ chiến đấu. Cẩm Y vệ Thiên Hộ, Lưu Hán Văn. Đến tướng lĩnh, lập tức mở miệng đáp lại, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Xác định thân phận chân thật của hắn sao? Chúng ta đã thông qua hán ngữ xác định. Đều biết nghĩ muốn đáp án, Lý Tín thản nhiên nói, đối phương có thể giảng thuật, hắn đến có chuyện gì? Cũng không có giảng thuật, mà là hy vọng tự thân nhìn thấy ngươi sau lại giảng. Ừm. Lý Tín chau mày, lập tức làm cho đối phương đi đem người mang đến. Chẳng được bao lâu, một cái mặt mày thanh tú nam tử, thình lình bị mang tới trước mặt Lý Tín. Cẩm Y vệ Thiên Hộ, Lưu Hán Văn, gặp qua chủ soái. Vừa tới đến Lưu Hán Văn, lập tức chắp tay hành lễ. Nhìn đối phương một mắt, Lý Tín thản nhiên nói, ngươi đột nhiên đến thăm, có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu? Về chủ soái, tại hạ là phụng vương chi mệnh đến đây thành lập truyền tống trận. Lưu Hán Văn cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp giảng thuật chính mình vì sao mà tới. Nghe được truyền tống trận ba chữ, Lý Tín mừng thầm trong lòng. Có truyền tống trận, vậy kế tiếp, bọn hắn đem tỉnh lược rất nhiều phiền phức. Ngươi tạo dựng truyền tống trận, có thể hay không tiến hành truyền tống? Lý Tín mở miệng dò hỏi. Bởi vì truyền tống trận cũng không hoàn chỉnh, bởi vậy ta thành lập truyền tống trận chỉ có thể truyền tống quân dụng vật, không cách nào đối người tiến hành truyền tống. Nguyên bản ôm lấy một tia hy vọng Lý Tín, đang nghe câu trả lời này về sau, không hiểu thở dài một hơi. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Mặc dù hắn rất muốn đem người truyền tống đến tới nơi này, bất quá tất nhiên không có cách nào tiến hành, cái kia cũng không cần thiết cơ cầu. Huống hồ có quân dụng vật tư truyền tống qua tới, đã đối bọn hắn có trợ giúp rất lớn. Vậy ngươi liền đi thành lập truyền tống trận a. Vâng. Về một tiếng, Lưu Hán Văn nói, chủ soái, tại kiến lập truyền tống trận phía trước, còn phải mời ngươi gặp tại hạ một số người. Ngươi muốn bao nhiêu người? Ngươi dưới trướng vạn tên duệ sĩ. Tốt. Lý Tín phi thường sảng khoái đồng ý. Mông Ngao, Mông Võ Trố đóng giữ phòng tuyến, đồng dạng gặp thú triều, thế công cực kỳ mãnh liệt. Cứ việc hai người đã làm tốt chuẩn bị, đồng thời thành lập hoàn chỉnh phòng tuyến, có thể đối mặt phát cuồng thú triều, vẫn như cũ có chút cố hết sức. Triệu con man thú tạo thành thú triều, đủ để một cái vương triều cố hết sức. Huống chi bọn hắn đối mặt, không chỉ là một nơi thú triều. Bọn hắn đối mặt mỗi một chỗ thú triều, số lượng đều đạt đến 100 vạn chi cự, để cho người không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Vào đêm, một mực chờ ở Phi Long Điện Trung Nguyên, nghe người chung quanh không ngừng bẩm báo trước mắt tình huống. Từ các nơi truyền đến tình báo bên trong, hắn rõ ràng biết được, hắn phái đi tiến công Đại Nham Vương Triều năm nhánh quân đội, đang tại gặp trước nay chưa từng có thú triều công kích. Mặc dù bọn hắn đã sớm chuẩn bị, có thể nhường cho người không nghĩ tới là, Đại Nham Vương Triều vì lấy được thắng lợi, thế mà dùng đan dược để man thú phát cuồng. Từ hôm qua ban đêm cho tới hôm nay ban đêm, bộ đội của hắn đang cùng thú triều triển khai kịch liệt chiến giết, trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng. Mặc dù đã có phân phối chuyên môn dùng cho ứng phó man thú vũ khí, nhưng bọn hắn đối mặt man thú đã phát cuồng, căn bản sẽ không bởi vì gặp công kích mãnh liệt mà rút lui. Hiện tại các bộ chỉ có thể cắn răng cố nén kiên trì, hy vọng có thể kéo dài 3 ngày thời gian. Chỉ cần qua 3 ngày, những cái kia phát cuồng man thú liền có thể khôi phục lý tính, đến lúc đó, các bộ trở nên nhẹ nhàng. Chắp tay sau lưng Trung Nguyên, trầm giọng nói, cô phải biết Ngũ Đại Vương Triều tình huống hiện tại, nhất là từ hôm qua ban đêm cho tới hôm nay ban đêm mọi chuyện. Bên cạnh nhận được mệnh lệnh nghiêm vĩ, lập tức để nhân viên tình báo đi đem tin tức cầm tới. Chẳng được bao lâu, một tên thân xuyên áo đen nhân viên tình báo lập tức tới trước mặt hắn, cùng mở ra thư tịch trong tay. Sách vở giao diện thình lình viết Đại Sở Vương Triều. Vừa đem sách vở mở ra, hắn liền cao giọng thì thầm, đêm qua nửa đêm, Đại Nham Vương Triều chế tạo thú triều, phân biệt đối ứng Đại Sở Vương Triều 5 cái đường tấn công khởi sớm vào. Đại Sở Vương Triều đại tướng quân Dương Tinh nước Trô đóng giữ phòng tuyến, Mây Lăng Thành, tại chống đỡ 2-3 cái canh giờ về sau, cuối cùng bị ép rút quân đến Hồng Long núi một vùng. Đại Sở Vương Triều đại tướng quân Trần Khang Trô đóng giữ phòng tuyến, Phi Dương Thành, mặc dù gặp thú triều công kích mãnh liệt, nhưng lại chưa từng công phá hắn đóng giữ phòng tuyến. Tên này nhân viên tình báo, miệng không làm lười không khô giảng thuật Đại Sở Vương Triều tình huống. Đúng lúc này, lại một tên nhân viên tình báo qua tới. Tay hắn bên trong đồng dạng cầm một quyển sách. Sách vở giao diện bên trên thình lình viết Bích Hải Vương Triều. Đem giao diện mở ra, hắn lập tức cất cao giọng nói, tối hôm qua nửa đêm lúc, Bích Hải Vương Triều tiến công Đại Nham Vương Triều 4 cái lộ tuyến, phân biệt đụng phải như hồng thủy thú triều công kích, chiến đấu dị thường thảm liệt. Nương theo lấy 5 cái vương triều tình báo truyền vào Chu Nguyên bên hai, trong lòng của hắn đầu không khỏi chấn động. Vốn cho rằng Đại Nham Vương Triều chế tạo thú triều, số lượng thêm lên không cao hơn ngàn vạn chi cự. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, đối phương tạo thành thú triều quy mô đã hoàn toàn vượt qua ngàn vạn. Đến mức cụ thể số lượng là bao nhiêu, cái này bọn hắn cũng không quá rõ ràng. Rốt cuộc, không có người nào đi thống kê man thú số lượng, hoàn toàn chỉ đoán chừng ra đại khái quy mô. Đại Nham Vương Triều Vương Thượng Lâm Long cháu trai này là muốn cá chết lưới rách ra. Chu Nguyên sắc mặt tâm trầm. Một khi bọn hắn đem thú triều chống cự xuống tới, vậy kế tiếp gặp nạn sẽ chỉ là Đại Nham Vương Triều Bắc Thượng cảnh nội bách tính. Man thú đối với cửu hận, đây chính là khắc trong tâm khảm. Bây giờ bọn hắn không chỉ gặp nô dịch, còn bị người phái đi tiến công địa phương khác, cái này không khác kích hoạt bọn hắn phẫn nộ trong lòng. Coi như hiện trong tay Lâm Long có quân đội, có thể đối mặt cái này giống như thủy triều mãnh liệt thú triều, như cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Cứ như vậy, Chu Nguyên một mực yên lặng nghe đến từ Ngũ Đại Vương Triều tin tức. Biết được một trận chiến này, Ngũ Đại Vương Triều tổn thất nặng nề quá lớn, trong lòng của hắn không chỉ không có tiếc hận, ngược lại là cảm thấy cao hứng. Như thế hành vi, này chủ yếu là bởi vì hắn nghĩ muốn tiêu hao Ngũ Đại Vương Triều lực lượng quân sự. Chỉ có Ngũ Đại Vương Triều quân chính quy bị tiêu hao không sai biệt lắm, vậy hắn Vương Triều mới có thể đối bọn hắn tuyên chiến, cùng vô cùng nhỏ đại giới chiếm lĩnh bọn hắn lãnh thổ. Hy vọng Ngũ Đại Vương Triều không nên bị tiêu hao quá nhiều, không phải tiếp xuống chiến tranh, bọn hắn sợ rằng sẽ lựa chọn thả. Chu Nguyên giờ phút này trên mặt không khỏi toát ra một tia lo lắng. Nếu là đối mặt cái này một trận thú triều mà tổn thất quá lớn, vậy hắn có thể 100% xác định, Ngũ Đại Vương Triều nhất định sẽ đình chỉ tiến công Đại Nham Vương Triều. Coi như bọn hắn không nghĩ phóng qua cái này chém giết Đại Chu Dương Nghiệt cơ hội, Đại Nham Vương Triều người cũng nhất định sẽ phái người tới khuyên phục hắn. Tại đủ loại nhân tố ảnh hưởng dưới, hắn không dám xác định, Ngũ Đại Vương Triều sẽ hay không đối Đại Chu Dương Nghiệt triệt để diệt cỏ tận gốc. Đối với quân vương lo lắng, Lâm Hải nội tâm biểu thị 10 phần nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu rõ nhà mình vương thượng đến cùng đang giở trò quỷ gì. Thời gian nhoáng một cái, nháy mắt đã là ngày thứ nhì. Tiền tuyến tình báo vẫn tại liên tục không ngừng truyền tống trở về. Có quan hệ vương tiễn bọn hắn mỗi thời mỗi khắc chiến đấu, tựa như một đầu dây chuyền sản xuất đồng dạng, liên tục không ngừng rơi vào Chu Nguyên bên hai. Đúng lúc này, hệ thống kia thanh âm lạnh như băng vang lên theo. Ký chủ, mỗi ngày đánh dấu thời gian đã gửi tới, xin hỏi phải chăng tiến hành đánh dấu? Đánh dấu? Chu Nguyên thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt mặc niệm ra. Đối với có thể hay không triệu hoán nhân kiệt, hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Một lòng chỉ muốn nghe tiền tuyến truyền đến tình báo. Chương 185, Lâm Long bất an, Sở Hư suy đoán. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán? Nghe được thu hoạch được nhân kiệt triệu hoán, Chu Nguyên trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, mà là thuận miệng mặc niệm. Triệu hoán. Vừa mặc niệm xong, hắn liền tiếp theo nghe tiền tuyến truyền đến tình báo, một chữ cũng không nghĩ rơi xuống. Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 8 sao nhân kiệt bảng nước. Nghe được triệu hoán một tên võ tướng, hơn nữa còn là thời kỳ Tam Quốc Tào Ngụy manh tướng, Chu Nguyên khỏe miệng không khỏi khẽ nhếch. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, phản phất hết thảy đều trong nháy mắt phát sinh, nhưng lại giống như chưa từng xảy ra. Chuyên môn bảng Đức tư liệu bảng giao diện bắn ra. Thính danh, bảng Đức. Đẳng cấp, 8 sao. Triều đại, cuối thời Đông Hán. Tu vi, Thư thần tứ trọng thiên. Công pháp, Võ Linh Quyết. Thiên phú thần thông, Liệt Diễm. Binh chủng, S Ngụy quốc tinh nhuệ 100.000 tên tu vi đều là tiên thiên cựu trọng trời. Tinh tế nhìn xong phía trên tư liệu, Chu Nguyên không chút do dự mà đem hắn triệu hồi. Đồng thời trong lòng mặc niệm nói, lập tức đem Bàng Đức triệu hồi ra. Sinh huyết quân đoàn binh đoàn chủ soái, còn cần người, Bàng Đức chính là thí sinh tốt nhất một trong. Hiện tại nhất định phải đem hắn triệu hoán đi ra, thuận tiện để hắn quen thuộc Vương Thành Đồng Liêu, sau đó lại an bài đối phương đi Bạch Khởi nơi đó báo trình diện. Triệu hoán thành công, Bàng Đức dự tính trong vòng một canh giờ đến Vương Thành. Đem hắn triệu hoán đi ra về sau, Chu Nguyên cũng không có ở chung một chỗ, tiếp tục nghe các nơi truyền đến tình báo. Dù cho cục thế trước mặt có lợi cho bọn hắn đối ứng Đại Nham Vương triều hoàn toàn là tính áp đảo thắng lợi. Nhưng là, không đến cuối cùng chiến đấu trước khi kết thúc, ai cũng không thể cam đoan đối phương có thể hay không ngược gió lật bàn. Hắn hiện tại muốn mỗi thời mỗi khắc chú ý phía trước tình huống, sau đó lý tính làm ra bước kế tiếp hành động. Trong nhiều nguyên chú ý tiền tuyến tình báo thời điểm, Ngũ Đại Vương triều Vương thượng cũng cùng hắn đồng dạng đang chú ý tiền tuyến đã phát sinh tình huống. Bọn hắn đối mặt địch nhân chế tạo thú triều, quy mô cực kỳ to lớn, để bọn hắn một điểm buông lỏng cơ hội đều không có, tâm cũng thời khắc sách tại cuống họng bên trên. Tiền tuyến một khi phạm sai lầm, hoặc là một cái nào đó phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng, vậy đối với bọn hắn mà nói, đều chính là một cái chí mạng tính đả kích. Rốt cuộc, một khi để những cái kia cường hãn man thú tiến vào lãnh địa của bọn hắn, đó chẳng khác nào là đem đao gác ở bọn hắn trên cổ. Đối với loại này bất lợi cho tình huống của bọn hắn cũng không thể có bất kỳ một chút xíu buông lỏng. Cứ việc tiên phong chiến sĩ không ngừng tại tử vong, các đại vương triều quân vương vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, lặng lặng chờ đợi kết quả sau cùng. Tại lục đại vương triều chú ý tiền tuyến tình hình chiến đấu thời điểm, Đại Nham Vương triều Vương thượng Lâm Long, đồng dạng cũng là như thế. Ở vào Đại Nham Vương triều hoàng cung ngự thư phòng Lâm Long, biết được các đại vương triều chống cự phi thường ngưỡng ngạnh, bọn hắn chế tạo thú triều, nhất thời khó mà công phá địch nhân phòng ngự, trong lòng của hắn liền kìm nén một cỗ rất to lớn hỏa khí. Cái này lục đại vương triều rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao có thể nhiều lần biết rõ cô mỗi một lần đi, đồng thời làm tốt phòng ngự chuẩn bị? Lâm Long sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ nắm chắc nắm đấm. Thú triều kế hoạch, thế nhưng là hắn bí mật mưu đồ rất lâu kế hoạch, hoàn toàn không có mấy người biết rõ. Những cái kia người biết, cơ hồ là người của hắn, hơn nữa đều là trung thành tuyệt đối. Nhưng bây giờ, lục đại vương triều không chỉ cấu trúc ra phòng tuyến, hơn nữa còn gắt gao chống lại hắn chế tạo thú triều. Nguyên bản hắn nghĩ mượn nhờ thú triều phá hủy địch nhân phòng tuyến sự tình, trực tiếp tại thời khắc này sụp đổ. Đúng lúc này, một tên nam tử áo đen đột nhiên hiện ra thân, cùng quỳ một gối trên đất nói: "Vương thượng, căn cứ điều tra của chúng ta, lần này lục đại vương triều sở dĩ sớm kiến tạo phòng tuyến, hoàn toàn là lục đại vương triều vương thượng cộng đồng truyền đạt mệnh lệnh. Các ngươi có thể điều tra ra rốt cuộc là ai đưa ra yêu cầu như vậy?" Lâm Long hoàn toàn lạnh lấy cái mặt hỏi thăm. "Cái này không có cách nào điều tra." Tên kia nam tử áo đen hổ thẹn túi lầu xuống, nói tiếp: "Người của chúng ta chỉ điều tra đến lục đại vương triều vương thượng cộng đồng truyền đạt mệnh lệnh, đến mức là ai đưa ra, cơ hồ không người biết." "Làm sao sẽ không có người biết? Các ngươi đều là một đám thùng cơm sao? Làm sao ngay cả chút chuyện này đều điều tra không rõ ràng?" Lâm Long sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ngữ khí biến càng thêm băng lãnh. Nam tử áo đen kia cũng không nói lời nào, toàn bộ hành trình thấp cái đầu, trong lòng liên tục cười khổ. Bọn hắn đã vận dụng sở hữu nhân mã cùng nhân mạch, nhưng lại trước sau không cách nào điều tra rõ ràng là người phương nào đưa ra yêu cầu. Đối với cái này phòng thủ kế hoạch, lục đại vương triều vương thượng hoàn toàn là trong cùng một lúc đưa ra. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không có cách nào xác định cái này yêu cầu là sáu cái vương triều bên trong cái nào vương thượng đưa ra. "Vương thượng, người của chúng ta mặc dù không có điều tra đến là cái nào vương triều vương thượng đưa ra thành lập phòng tuyến, nhưng chúng ta người lại điều tra đến Đại Sở vương triều vương thượng Sở Hư, Đại Tề vương triều vương thượng Âu Dương Phi Hùng, Thiên Lan vương triều vương thượng Trương Văn, Đại Huyền vương triều vương thượng Tôn Văn Khanh, Bích Hải vương triều vương thượng Tào Tưởng, thường xuyên đi đến một cái trọng binh trấn giữ địa phương. Mặc dù cái này năm cái vương triều vương thượng đều đi đến địa phương khác nhau, nhưng bọn hắn mỗi một lần muốn đi trước địa phương đều là cùng một thời gian. Mặc dù có thời gian nhất định sai, nhưng bọn hắn lại là trong cùng một lúc từ trọng binh trấn giữ nơi đi ra. Đến mức Đại Hạ vương triều bên kia, người của chúng ta không cách nào tiến vào Đại Hạ vương triều hoàng cung, bởi vậy liên quan tới Đại Hạ vương triều vương thượng nhất cử nhất động, chúng ta không cách nào biết được cùng xác định." Quỳ một gối trên đất người áo đen tại lúc này mở miệng nói. Nghe được đối phương những lời này, Lâm Long chau mày, trong đầu không hiểu tuôn ra một cỗ bất an. Mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng có thể rõ ràng là trong lòng của hắn cỗ này bất an là lục đại vương triều hoàng thượng tại mưu đồ bí mật cái gì. Trầm lặng một lát, Lâm Long âm thanh lạnh lùng nói: "Ngoại trừ Đại Hạ vương triều ra, lập tức để chúng ta tại Ngũ Đại vương triều hoàng cung thành viên tự mình đi điều tra Ngũ Đại vương triều vương thượng thường xuyên đi địa phương. Dù là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đi làm rõ ràng Ngũ Đại vương triều vương thượng đang giở trò quỷ gì." "Vâng." Chắp tay ôm quyền đáp lại về sau, nam tử áo đen lập tức như mị ảnh giống như vô ảnh vô tung biến mất. Một thân một mình lưu tại ngự thư phòng Lâm Long, giờ phút này sắc mặt biến dị thường khó coi. Vốn cho rằng hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay, mọi chuyện đều hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỗ mưu đồ hết thảy dần dần bắt đầu sập bàn. Nguyên bản hướng địa phương tốt hướng phát triển sự tình, thời gian chệch hướng bọn hắn dự định lộ tuyến, hướng hỏng phương hướng phát triển. Trong đó biến số lớn nhất chính là Đại Hạ vương triều vương thượng Trung Nguyên, cái này đã thần bí lại quỷ dị thiếu niên. Người trẻ tuổi kia, nguyên bản hẳn là cũng sớm đã chết đi, cũng không biết vì sao, hắn không chỉ thoát ly tử vong, còn nhân họa đắc phúc. Đại Hạ vương triều tại hắn quản lý dưới, không chỉ được đến phi tốc phát triển, hắn quân sự lực lượng cũng tăng lên mấy cái cấp bậc. Bây giờ đang đối mặt cái này nguyên bản muốn diệt vong vương triều, nội tâm của hắn không chỉ tuôn ra một cô e ngại, thậm chí còn đang lo lắng trận chiến tranh này phải chăng có thể lấy được thắng lợi. Màn đêm thời gian, Đại Sở vương triều, hoàng cung, U Lan điện. Xem như Đại Sở vương triều vương thượng Sở Hư, giờ phút này chính diện vô biểu tình lắng nghe bên cạnh bẩm báo. Từ đối phương bẩm báo, hắn rõ ràng biết được, giờ phút này bọn hắn đang tại gặp phải cái dạng gì khó khăn. Đồng thời trong lòng một trận may mắn, nếu không phải Đại Hạ vương triều vương thượng đề nghị thành lập phòng tuyến, vậy bọn hắn vô chi tiến công, nhất định sẽ dẫn tới nguy cơ trước đó chưa từng có. Rốt cuộc, trăm vạn man thú tạo thành thú triều, kia tạo thành lực phá hoại cũng không phải là trưng cho đẹp. Nếu là không có sớm làm tốt phòng ngự, vậy hắn có thể cam đoan, hắn phái ra đi quân đội, đem toàn quân bị diệt. Mặc dù lần này chống cự thú triều, để tiền tuyến tổn thất không ít người, nhưng tất cả những thứ này đều là vì tránh khỏi không tất yếu tổn thất. Bất quá bây giờ có một kiện để hắn phi thường đau đầu sự tình. Đại Nham Vương triều chế tạo ra thú triều, cơ hồ đều ở vào phát cuồng trạng thái. Dù cho tiền tuyến tướng sĩ đã sớm chuẩn bị, có thể đối mặt với mấy cái này phát cuồng man thú, vẫn như cũ có chút khó mà chống đỡ được. Hơn nữa, bọn hắn quân dụng vật tư đang đại lượng lớn bị tiêu hao, nhất là dùng cho nhằm vào man thú vũ khí, mỗi thời mỗi khắc đều lấy to lớn số lượng tiêu hao. Cũng không biết trải qua bao lâu, Sở Hư gãi gãi cằm của mình, tự lẩm bẩm, cô vì sao cảm giác Đại Hạ Vương thượng là lạ? Phản phất tất cả mọi thứ đều tại hắn nắm giữ bên trong. Mặc dù hắn rất hoài nghi Đại Hạ Vương triều vương thượng, nhưng hắn không có thực tế chứng cứ chứng minh tất cả những thứ này phản phất là đối phương tại thao tác. Dù cho không có chứng cứ, hắn hiện tại cũng là phi thường kiên kỵ đối phương. Chu Nguyên người này thật sự là quá nguy hiểm, xa xa so đã từng Đại Chu hoàng đế nguy hiểm nhiều. Cứ việc đây chỉ là trực giác của hắn, nhưng hắn tin tưởng trực giác của hắn không có sai. Xem ra cô phải cẩn thận đề phòng Đại Hạ Vương triều vương thượng, không phải cắm trong tay hắn không thể. Đại Hạ Vương thượng Chu Nguyên nhìn xem có xúc vô hại, cơ hồ khắp nơi đều vì bọn hắn suy nghĩ, có nguy hiểm đều sẽ sớm nói cho bọn hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác cái này rất không thích hợp, phản phất bọn hắn đang bị dần dần ép về phía vực sâu biên giới. Chu Nguyên thì làm cái kia sau lưng hát thủ, một khi bọn hắn đến vực sâu biên giới, liền sẽ không chút do dự đem bọn hắn đẩy xuống. Xem ra cô đến cẩn thận điều tra một chút Đại Hạ Vương triều cái này tân vương thượng. Sở Hư khuôn mặt lộ ra ba phần nghiêm trọng. Cứ việc lúc này điều tra người khác không phải lựa chọn rất sáng suốt, nhưng vì mình vương triều an toàn, hắn nhất định phải làm như thế. Coi như Đại Hạ Vương triều vương thượng trách tội, hắn cũng không chút do dự tiếp một chút, bởi vì hắn muốn vì vua của hắn hướng phụ trách, vì hắn con dân kết thúc bảo hộ trách nhiệm. Tại nghe xong tất cả tin tức về sau, Sở Hư chọn rời đi nơi này, cùng đi tới một gian u ám trong mật thất. Đi tới một khỏa to lớn thủy tinh cầu trước, hắn đưa tay đụng vào thủy tinh cầu, sau một khắc, một tên nam tử áo đen bị hình chiếu đi ra, cùng quỳ một gối trên đất. Tham kiến vương thượng. Đứng lên đi. Vâng. Kia thấy không rõ dung mạo nam tử áo đen chắp tay ôm quyền cúi đầu, lập tức đứng lên thân. Đi đem Lưu Khải cho cô tìm đến. Sở Hư lạnh lùng đối người áo đen truyền đạt mệnh lệnh. Vâng. Nam tử áo đen sửng sốt một chút, lập tức quay người rời đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, kia rời đi nam tử áo đen mang về một cái đồng dạng thân mặc áo đen, nhưng lại mang người hình mặt hoa văn mặt nạ nam tử. Lưu Khải, tham kiến vương thượng. Đến mặt nạ nam tử, lập tức quỳ một gối trên đất ân cần thăm hỏi. Đứng lên mà nói. Vâng. Chờ đợi mặt nạ nam tử đứng lên thân, Sở Hư trực tiếp nói thẳng nói, cô muốn đi làm một việc. Vương thượng muốn phân phó thuộc hạ làm chuyện gì? Mặt nạ nam tử trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Hán quân vương đã có 10 năm không có liên lạc qua hắn, bây giờ đột nhiên liên hệ hắn, liền muốn hắn đi làm việc, nghĩ đến là một kiện nhiệm vụ rất trọng yếu. Đối với sắp đến nhiệm vụ, hắn cũng là phi thường hiếu kỳ. Rốt cuộc, hắn quân chủ đã 10 năm không có cho hắn truyền đạt nhiệm vụ. Cô muốn tự thân đi tới vạn sự các một chuyến, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều muốn trong đó đem có quan hệ Đại Hạ Vương triều Chu Nguyên tình báo, toàn bộ điều tra một lần. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên để lọt có bất kỳ một tia tình báo, dù là hắn cùng nữ nhân trải qua bao nhiêu cảm giác đều muốn điều tra rõ ràng. Sở Hư ngữ khí có chút lãnh đạm. Chu Nguyên bên người phòng thủ thực sự quá nghiêm, bọn hắn người không có cách nào tiếp xúc đối phương. Bởi vậy, rất khó từ đối phương trên người thu hoạch được hữu dụng tình báo. Kế trước mắt, bọn hắn chỉ có thể thông qua vạn sự các tìm hiểu đối phương tình huống. Mặc dù từ vạn sự các mua sắm tình báo rất phí tiền, nhưng đối phương cung cấp tin tức lại phi thường chân thực, thậm chí có thời điểm có tiền cũng không thể mua được. Vâng. Sửng sốt một chút, mặt nạ nam tử vội vàng đáp lại. Lại đơn giản phân phó một chút mệnh lệnh, Sở Hư liền chặt đứt cùng đối phương liên hệ. Sáng sớm hôm sau, tuyết còn tại phiêu, gió còn tại thổi. So với trước mấy ngày, hôm nay tuyết cùng gió lạnh hiển nhiên đã hạ xuống rất nhiều. Bất quá dù vậy, Lục Đại Vương triều cùng Đại Nham Vương triều chế tạo thú triều cuộc chiến cũng liền tại duy trì liên tục tiến hành. Đại Nham Vương triều, Thu Nguyệt thành. Ở vào trên tường thành Vương Bí, đang liều mạng chỉ huy các tướng sĩ chiến đấu, chống cự thú triều một lần lại một lần công kích. Mặc dù bọn hắn mỗi một lần đều chống cự xuống tới, thế nhưng là, nhân viên của bọn hắn cũng ở không ngừng cấp tốc hạ xuống. Nguyên bản 100.000 tướng sĩ, giờ này khắc này đã không đủ 20.000, hơn nữa, nhân số còn tại hạ xuống. Trừ cái đó ra, Thu Nguyệt thành nội bộ đã sớm bị chọc ra vô số động vật. Mặc dù mỗi một lần đều bị đại hạ sĩ tốt thành công bổ sung, có thể theo thời gian rời đổi, nguyên bản mấy canh giờ mới xuất hiện động quật, trực tiếp biến thành một canh giờ xuất hiện một lần. Mỗi một lần có động quật xuất hiện, đều sẽ có lượng lớn man thú từ trong động quật giết ra. Đúng lúc này, một danh tướng lĩnh bước nhanh chạy đến cạnh Vương Bí, nói: "Về chủ soái, nguyên soái bọn hắn đã đến Trường Lâm Sơn, hiện ra lệnh cho chúng ta lập tức rút lui." Biết được phụ thân Vương Tiễn một đoàn người đã tới Trường Lâm Sơn, Vương Bí nguyên bản cứng ngắc mặt, lập tức lộ ra một tia mừng rỡ. Lập tức mặt không biểu tình hạ lệnh, truyền bản soái lệnh, đem này một đợt man thú công kích chống cự xuống dưới về sau, lập tức rút lui, không thể có bất luận cái gì ham chiến. Vâng. Bên cạnh hai tên tướng lĩnh tuân lệnh về sau, lập tức hướng trái phải hai bên phân tán, truyền đạt đến từ Vương Bí mệnh lệnh. Thời gian nhanh chóng, một nén nhang thoáng qua mà qua. Trải qua một nén nhang chống cự công kích, man thú công kích dần dần có chút chậm chạp, thấy tình cảnh này, Vương Bí quả quyết giống to, toàn quân rút lui. Chủ soái có lệnh, toàn quân rút lui. Chủ soái có lệnh, toàn quân rút lui. Nương theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt xuống dưới, tất cả dừng lại tại Thu Nguyệt Thịnh đại hạ sĩ tốt, lập tức đằng không phi hành, rời xa chỗ này chiến trường. Ngẩng đầu nhìn đến Cao Thuận còn tại trên bầu trời giết địch, đỏ tươi huyết thủy đã sớm đem hắn giáp trụ nhuộm thành màu đỏ như máu, Vương Bí lập tức gọi tới một danh tướng lĩnh, cùng làm cho đối phương đi để cao thuận rút lui. Bọn hắn làm đã làm xong, tiếp xuống chỉ cần đem địch nhân dẫn vào bẫy dập của bọn họ, vậy liền có thể đem tất cả man thú xử lý. Mắt thấy một cái hổ báo phi ưng đánh tới, Cao Thuận sắc mặt lạnh lẽo, hai tay nắm chặt chuôi đao, tụ lực chém ra một đao. Bạch! Một trận quang mang lấp lóe, hổ báo phi ưng trực tiếp bị tại chỗ chém thành hai khúc, huyết thủy vẩy xuống trời cao, như nước mưa giống như nhỏ xuống đại địa. Chương 186, rơi xuống cả bẫy, hỏa thiêu man thú. Vừa đánh giết trước mặt hổ báo phi ưng, Cao Thuận quay người liền giết hướng cái khác man thú. Nhưng còn không chờ hắn tiến lên mấy bước, một danh tướng sĩ liền đi tới bên cạnh hắn. Thượng quân, chủ soái có lệnh, lập tức rút lui. Nghe được đối phương, Cao Thuận dừng lại bước chân tiến tới, túi đầu nhìn về hướng phía dưới. Nhìn thấy các tướng sĩ đang tại có thứ tự rút lui, bản thân hắn cũng không nghĩ lại ham chiến xuống dưới. Hãm trận doanh nghe lệnh, rút lui. Nương theo lấy hắn một tiếng hô to, phân tán giết địch toàn thể hãm trận doanh tướng sĩ, lập tức đình chỉ chiến đấu, cùng bằng nhanh nhất tốc độ tụ tập Cao Thuận bên người. Nhìn thoáng qua phía dưới, không có suy nghĩ nhiều Cao Thuận, trực tiếp dẫn theo hãm trận doanh tướng sĩ tăng lên độ cao, sau đó bay về phương xa. Thu Nguyệt từng có phòng ngự trận pháp cấu tạo thành vòng phòng hộ, từ bên trong đi ra bọn hắn, không có cách nào thông qua vòng phòng hộ tiến vào thành trì. Hiện tại chỉ có thể bay càng cao, sau đó vượt qua Thu Nguyệt thành vòng phòng hộ, rút lui đến bọn hắn muốn đi trước địa phương. Không có đại hạ sĩ tốt ngăn cản, man thú lẫn nhau leo lên lấy đối phương thi thể, hoặc là dẫm lên trên thân thể đối phương đến tường thành, sau đó tiến vào trong thành. Ầm, ầm, ầm. Trong thành trì, từng cái to lớn quật động theo xuất hiện, một cái lại một con man thú từ trong hang động vào ra. Không có địch nhân ngăn cản, mãnh liệt thú triều, giống như chạy như điên bên trong dòng lũ, rừng đều ngăn không được. Thu Nguyệt thành công trình kiến trúc tại thú triều trước mặt, trong khoảnh khắc liền bị dẫm đạp thành phế tích. Phụ trách đoạn hậu Vương Bí nhìn thấy phía dưới thảm liệt, trong lòng không khỏi có chút thở dài. Mặc dù hắn rất muốn tiếp tục chống cự thú triều tiến công, nhưng hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, coi như trong tay bọn họ nhân số lại nhiều, cũng không cách nào ngăn cản thú triều đột phá phòng tuyến. Bởi vì bọn hắn phòng thủ tòa này thành trì, nên móng thực sự phi thường không tốt, những cái kia sẽ đào động man thú, trong khoảnh khắc liền có thể đem hắn đả thông. Những cái kia biết bay man thú, vừa tiến vào thành trì, trực tiếp triển khai phi hành, chăm chú đuổi theo Vương Bí một đoàn người không thả. Hiển nhiên là một bộ không chết không thôi trạng thái. Đối với theo đuổi không bỏ man thú, Vương Bí cũng không có bao nhiêu ham chiến, mà là mệnh lệnh các tướng sĩ đem man thú dẫn đi cả bẫy, sau đó lại đem bọn hắn hết thảy đánh giết. Giống, giống, giống. Nhìn thoát đi Vương Bí một đoàn người, một cái lại một con hung hãn man thú, không ngừng phát ra gầm thét, sau đó tăng thêm tốc độ đuổi theo. Bởi vì phát cuồng đan dược tại thể nội tác dụng, tất cả man thú chỉ muốn đem hết thảy trước mắt xé nát, cùng đem bọn hắn trả đạp tại dưới chân. Thời gian chậm chậm trôi qua, nháy mắt liền đã đi tới trạm vào tối. Sự tình phát triển cũng đúng như Vương Tiễn tính toán như thế, như hồng thủy man thú, một mực cắn Vương Bí một đoàn người không thả. Một mực duy trì liên tục phi hành Vương Bí, nhìn thấy sau lưng cùng với phía dưới man thú, theo đuổi không bỏ, trong lòng hơi vui. Cứ việc dọc theo con đường này bọn hắn tiêu hao rất lớn, trong cơ thể chân khí như là nước sông bị nhánh sông phân đi, nhưng bọn hắn vẫn không có dừng chân lại. Vì để tránh cho chân khí tiêu hao quá lớn, bọn hắn vẫn luôn tại ăn đan dược khôi phục, bảo đảm chính mình lực lượng ở vào tốt nhất. Rốt cuộc bọn hắn vừa đến được mục đích nơi, vậy sẽ phải phối hợp Vương Tiễn một đoàn người đối man thú tiến hành đánh giết. Đúng lúc này, Cao Thuận bay đến cạnh Vương Bí, nói: "Chủ soái, tốc độ của chúng ta có chút quá nhanh, cứ tiếp như thế, sẽ chỉ làm truy chúng ta man thú chệ hướng chỉ định lộ tuyến." Nghe được đối phương, Vương Bí mặt lộ vẻ trầm tư. Sau một lát, hắn mở miệng nói: "Ngươi dẫn đầu hãm trận doanh đi hấp dẫn man thú, nhất định phải để cho bọn hắn chăm chú cắn chúng ta, sau một nén nhang, ngươi lại đến cùng bản soái đổi, bản soái cùng thay nhau hấp dẫn những man thú kia. Man thú cũng không thể chệ hướng lộ tuyến, không phải bọn hắn không có cách nào đem hắn đoạt diệt. Mặc dù đi tới bọn hắn đại hạ vương triều, chỉ có Trường Lâm Sơn con đường này, nhưng nếu là để man thú chuyển hướng địa phương khác, hoặc là tiến vào núi rừng, đó cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù tiến vào núi rừng sẽ để cho man thú dừng lại, đồng thời có khả năng sẽ ở tại nơi đó. Nhưng vấn đề là, một chỗ núi rừng một khi tụ tập lượng lớn man thú, vậy không vẹn vẹn sẽ lẫn nhau chém giết, còn có thể để dừng lại man thú biến thành thai họa ngầm thú triều. Bất kể là hắn, vẫn là vương triều. Đối với cái này thai họa ngầm thú triều, vậy cũng là tuyệt đối không cho phép tồn tại. Vâng. Chắp tay ôm quyền lĩnh, Cao Thuận lập tức chiêu hô hám trận doanh tướng sĩ cùng nhau đi hấp dẫn man thú. Mặc dù làm như vậy rất nguy hiểm, có thể vì để man thú tiến vào bọn hắn bố trí tốt cả bẫy, nguy hiểm nữa sự tình, bọn hắn cũng muốn nhất định phải tiến hành. Thời gian nhoáng một cái, đã là quá nửa đêm. Trải qua một đoạn thời gian dài phi hành, Vương Bí một đoàn người cuối cùng đến mục đích nơi, một vùng núi liên miên, cây cối cao ngất núi rừng. Nơi này chính là Trường Lâm Sơn. Cứ việc lúc này là trời tối người yên thời khắc, nhưng phía trước đen nhánh kia núi rừng, phảng phất trong đêm tối ác quỷ, lặng lặng đứng vững ở đó. Phụ trách đoạn hậu Vương Bí, mắt thấy đã tới mục đích nơi, không có quá nhiều nói nhảm, lập tức để các tướng sĩ ấn sớm định ra kế hoạch hành động. Nghe được mệnh lệnh toàn thể đại hạ sĩ tốt, lập tức từ trên không trung hạ xuống, sau đó nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Trong chớp mắt, Vương Bí một đoàn người liền đi tới Trường Lâm Sơn cửa vào, một chỗ dài đến 500 mét khe suối trước. Chỗ này 500 mét rộng khe suối, nguyên bản chỉ có rộng 20, 30 mét, cũng không có phát hiện ở đây sao lớn. Bất quá bởi vì nơi này man thú thường xuyên xuất nhập, đầu này khe suối lại là xuyên qua toàn bộ Trường Lâm Sơn, mọi người liền vận dụng lực lượng đem hắn mở rộng. Trừ cái đó ra, ở đầu này khe suối trung ương nhất, cũng chính là dài gặp núi trung tâm khu vực, có vô số đầu hướng hai bên tách ra con đường. Một đầu đại lộ tăng thêm vô số đầu đường nhỏ, trực tiếp để đường này nhìn lên tới giống một điều bị chi nhánh dòng sông. Từ ở trong này địa lý ưu thế vô cùng tốt, lại thêm nội bộ con đường chi nhánh, Vương Tiễn lúc này mới lựa chọn nơi này dùng cho đánh giết man thú. Mắt thấy nhân tộc từ trên không trung hạ xuống tới, phát cuồng bên trong man thú, trực tiếp tăng nhanh bước chân, chăm chú cắn bọn hắn không thả. Hàng ngàn hàng vạn man thú, chạy như điên ở trên mặt đất, trực tiếp để cho không ngừng sinh ra chấn động kịch liệt. Sau đó một cỗ nóng xông vào trong hốc núi. Bởi vì bóng đêm đen nhánh, chạy như điên man thú, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước cầm trong tay bó đuốc đại hạ sĩ tốt, hoàn toàn không có để ý chung quanh là tình huống như thế nào. Cho dù là va chạm đến khe suối trên vách đá, thân thể bị sắc bén vách tường thạch vạch ra từng đạo vết thương, bọn hắn vẫn như cũ thờ ơ, phảng phất tựa như một khối như lầu gỗ. Chạy như điên một hồi về sau, phía trước 100m chỗ, hai đầu vãng hai bên kéo dài con đường hiện ra. Này hai đầu khe suối con đường mặc dù không phải rất rộng, nhưng lại khoảng chừng 100m. Ở vào cuối cùng bên cạnh Cao Thuận, âm thanh lạnh lùng nói, "Đội thứ nhất, phía bên trái bên cạnh tiến lên." "Vâng." Trên trăm danh tướng sĩ cùng kêu lên trả lời. "Đội thứ hai, hướng bên phải tiến lên." "Vâng." Lại là trên trăm danh tướng sĩ làm ra trả lời. Hai đội nhân mã trả lời về sau, lập tức hướng về hai bên phải trái hai bên chi nhánh con đường tiến lên. Theo sát mà đến man thú, nhìn thấy loại này tình huống, cũng không có quá nhiều ý nghĩ, đồng dạng phân lộ tiến hành truy kích. Những này man thú chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, hiện tại bọn hắn đang bị bọn hắn trong mắt nhỏ bé nhân tộc dần dần dụ dỗ vào bẫy dập tử vong bên trong. Tại đại hạ sĩ tốt dụ dỗ phía dưới, man thú dần dần rơi vào cả bẫy. Ở vào vách núi hai bên trên đại hạ sĩ tốt, diện mạo băng lãnh, hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Bởi vì bóng đêm mông lung, lại thêm núi rừng phía dưới tầm nhìn thấp, đại hạ sĩ tốt cơ hồ không có bị phát hiện. Cho dù bị rớt xuống một đống tuyết nện vào trên người, tất cả tướng sĩ cũng vẫn như cũ thờ ơ. Phảng phất một khối khúc gỗ, lặng lặng đứng vững ở đó. Cứ việc man thú khiếu giác rất mạnh, nhưng lúc này bọn hắn đã bị Cao Thuận bọn hắn toàn bộ hấp dẫn. Lại thêm đại hạ sĩ tốt trên người có che lớp man thú khiếu giác thuốc bột. Man thú không có phát giác được sự hiện hữu của các nàng, cũng là có thể thông cảm được. Cùng lúc đó, ở vào Trường Lâm Sơn một đầu khác Vương Tiễn, đang đợi thời cơ tốt nhất. Tất cả tiến công đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại còn kém địch nhân toàn bộ xa lưới. Chẳng được bao lâu, một danh tướng lĩnh tới cạnh Vương Tiễn, quỳ trên đất nói, "Nguyên soái, phía trước truyền đến tin tức, thú triều cách chúng ta đã không đủ 2-3 dặm." Nghe được thời cơ đã đến, Vương Tiễn trong mắt bôi ra một tia tình mang, nói, "Gửi đi tín hiệu, thông báo toàn quân, bắt đầu tiến công." "Vâng." Tên kia tướng lĩnh chắp tay ôm quyền cúi đầu, lập tức đứng lên thân, đồng thời từ trên người mình lấy ra một cái tín hiệu khói lửa. "Xíu." Hướng lên trời vừa để xuống, một vệt sáng phóng lên trời. Màu xanh lam ánh trăng, xông thẳng lên trời. Ầm. Sau đó ở trên không bên trong nở rộ hào quang óng ánh. Nương theo lấy màu xanh lam khói lửa ở trên không trung nở rộ, phân bố tại các nơi đại hạ tướng lĩnh, quả quyết mệnh lệnh công kích. Chứa ở bình sứ bên trong hắc hỏa dầu, trực tiếp bị thả xuống đến trong hốc núi, hoặc nện ở trên vách đá, hoặc nện ở man thú trên người, hoặc đập xuống đất. Đứng tại trên sơn cốc Vương Bí, lạnh lùng nhìn phía dưới, lập tức hạ lệnh, phóng tên lửa. Phân bố tại bốn phía cung tiễn thủ, nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức đem bọc có vải dầu mũi tên bắn xuống khe suối. Chút điểm hỏa tinh vừa chạm vào đến dầu hỏa, trong nháy mắt cháy lên lửa lớn rừng rực. Thế lửa lan ra cực nhanh, căn bản ngăn cản cũng đỡ không nổi. Phân bố tại trong hạp cốc man thú, trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn vệ, lập tức phát ra một mảnh kêu rên. Phát cuồng bên trong man thú, rất nhanh liền ý thức được không đúng, thế là cuống quýt chạy trốn. Đáng tiếc, đối mặt chuyên môn ứng phó thú tộc hắc hỏa dầu, man thú hoàn toàn không lực chống cự. Lại thêm hai bên đều là cao ngất vách núi, chung quanh bị ngọn lửa thôn vệ, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. "Giống, giống, giống." Lắng nghe phía dưới kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Vương Bí toàn bộ hành trình thần sắc không thay đổi, thờ ơ. Phản phất trước mắt đã phát sinh hết thảy, đều là một chuyện nhỏ. Trong chốc lát, xuyên qua toàn bộ Trường Lâm Sơn khe suối, trực tiếp biến thành một đầu hỏa diễm ngập trời hỏa long. Ý thức được không thích hợp man thú, lập tức phóng tới đất tuyết, hy vọng có thể mượn nhờ kia băng lãnh tuyết dập tắt trên người lửa. Hắc hỏa dầu đích xác rất hung, đối với man thú càng là chí mạng chi vật, thế nhưng là, nhược điểm của nó lại là nước. Tuyết đều là do thủy ngưng tụ mà thành, có thể dùng ở dập tắt bọn hắn ngọn lửa trên người. Bất quá, đại hạ sĩ tốt cũng không cho phép bọn hắn như nguyện. Một bình lại một bình dầu hỏa không ngừng thả xuống tới, đi theo còn có băng lãnh mũi tên. Ở nơi này song trọng đả kích phía dưới, cho dù man thú nghĩ đến lợi dụng tuyết đến dập tắt trên người lửa, vẫn như cũ không cách nào thực hiện. Những cái kia sẽ khoan thành động man thú, mắt thấy không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bắt đầu tiến hành khoan thành động thoát đi. Trên người dầu hỏa mặc dù thiêu đến bọn hắn đau đớn không thôi, nhưng có thể giữ được tính mạng, bọn hắn liền cố nén. Sẽ khoan thành động địa long, màu tím hoa con giết, đỏ đôi cá sấu các loại man thú, rất nhanh liền tại trước mắt tình huống thể hiện ra từng người năng lực, điên cuồng đục động thoát đi. Tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, một chút man thú bắt đầu khôi phục lý trí, sau đó cùng theo sẽ khoan thành động man thú cùng nhau mở cửa hang rời đi. Cứ việc đục động không phải bọn hắn cường hạng, nhưng có thể ra một phần lực, vậy liền có thể tranh thủ đảo vòng cơ hội. Đến mức thông qua leo núi trên sườn núi đi, cái này căn bản cũng không khả năng. Giờ phút này khe suối hai bên vách núi đã sớm bị ngọn lửa thôn phệ, căn bản không có cách nào leo đi lên. Chẳng được bao lâu, nồng đậm mùi thịt xông vào mũi, để cho người không khỏi có một chút thèm ăn. Ở vào trên vách núi Vương Bí, dùng cặp kia sắc bén ánh mắt tại hỏa diễm bên trong nhìn thấy một chút man thú mở sơn động, thoát đi cái này bị ngọn lửa thôn phệ khe suối, không khỏi có chút cảm thán. Những này man thú trí tuệ dường như không phải bình thường mạnh. Bất quá hắn cũng không hề để ý, mà là lặng lặng nhìn. Đến mức những cái kia mở hầm ngầm thoát đi man thú, hắn cũng không muốn đi nhúng tay quản. Huống hồ coi như hắn nghĩ nhúng tay, cái kia cũng không có cách nào xông vào trong biển lửa. Cùng lúc đó, trên bầu trời phi hành man thú cũng đụng phải công kích mãnh liệt. Hàng trăm hàng ngàn đại tần vệ sĩ đang tại đối có được cánh man thú, triển khai liên hợp công kích. Trong lúc nhất thời, vô số thi thể từ trên không trung rơi xuống, máu đỏ tươi trộn lẫn lấy tuyết trắng lưu lạc trên đất. Dần dần, nguyên bản tuyết trắng mênh mông Trường Lâm Sơn, dần dần bị máu đỏ tươi nhuộm đỏ. Cũng không biết trải qua bao lâu, ở vào trong quân doanh, đồng thời lâm vào trong lúc ngủ mơ Lý Ngọc chậm rãi mở mắt ra. Nghe được mê người mùi thịt, nàng không khỏi vô miệng. vuốt vuốt hai mắt, ánh mắt của nàng đảo qua bốn phía, không nhìn thấy ca ca Lý Tông Bạch, cái này không khỏi để cho nàng nội tâm giật mình. Thế là liền vội vàng đứng lên đi giày, thuận tiện lại đem lông sủ thú mũ mang vào đến cuối bên trên, sau đó hướng doanh trướng cửa vào chạy đi. Mới ra doanh trướng, nàng liền đụng vào người nào đó đuổi, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy là ca ca, nội tâm của nàng cuồng hỉ không thôi. Đem trên mặt đất muội muội ôm lấy, Lý Tông Bạch đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, mỉm cười nói, "Nha đầu, ngươi làm sao chạy đến? Ngươi có biết hay không bên ngoài rất lạnh." Ngọc Nhi tỉnh ngủ không thấy được ca ca, lo lắng ca ca không muốn Ngọc Nhi, vì vậy liền chạy đến tìm ngươi. Lý Ngọc trong mắt nước mắt trực đà chuyển. Xoa đầu của muội muội, Lý Tông Bạch mỉm cười nói, "Ca ca làm sao sẽ không muốn ngươi?" Lý Ngọc lộ ra mỉm cười. Nghe được nồng đậm thịt nướng vị, nàng mở miệng nói, "Ca ca, cái này thịt nướng vị làm sao lớn như vậy? Là có người hay không tại ăn thịt nướng a?" Ách. Đối mặt muội muội vấn đề này, Lý Tông Bạch trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không thể nói cho hắn muội muội, Vương Tiễn một đoàn người đang tại dẫn đầu quân đội đang dùng hỏa thiêu man thú. Không được đến ca ca cho đáp án, Lý Ngọc liền bị nơi xa kia trùng thiên ánh lửa hấp dẫn. Đưa tay chỉ hướng phía trước, Lý Ngọc một mặt mê mang hỏi, "Ca ca, cái chỗ kia thế lửa làm sao lớn như vậy? Có phải hay không bốc cháy?" Sửng sốt một chút, Lý Tông Bạch đơn giản giải thích nói, "Đây không phải là bốc cháy, kia là cái kia Vương thúc thúc bọn hắn ở cạnh đó đánh trận." "Rất nguy hiểm sao?" Lý Ngọc chớp chớp nàng kia ngập nước mắt to. "Đương nhiên nguy hiểm." "Kia..." Do dự một chút, Lý Ngọc cuối cùng vẫn mở miệng nói, "Ca ca, ngươi có thể hay không tới giúp cái kia thúc thúc? Hắn đối với chúng ta tốt như vậy, ngươi cũng không thể để hắn lâm vào nguy hiểm." "Ngọc Nhi, không cần lo lắng, thúc thúc bọn hắn không có việc gì, cũng không ai sẽ thương tổn đến bọn hắn." Lý Tông Bạch nội tâm có chút đắng cười đáp lại. Chương 187, kết cục thảm bại, cấp 7 man thú. "Có thật không?" Lý Ngọc dùng kia ánh mắt như nước long lanh nhìn xem ca ca. "Kia là đương nhiên." Lý Tông Bạch ôn nhu cười một tiếng, cương chiều xoa Lý Ngọc đầu. Vương Tiễn một đoàn người không chỉ thực lực cường đại, liền ngay cả bọn hắn dẫn đầu quân đội, từng cái đều cho chính mình cảm thấy thật sâu e ngại. Như thế cường giả, dù cho đại nham Vương Triều cũng không khả năng địch nổi. Bất quá hắn hiện tại lo lắng chính là Vương Tiễn bọn hắn có thể hay không chống cự được thú triều công kích. Rốt cuộc thú triều cũng không phải đùa giỡn, nếu là chống cự ở còn tốt, nếu là không chống đỡ được, đây chính là một trận đại tai nạn. Lý Ngọc run run một chút mũi, mùi thịt vẫn như cũ để cho người mê muội. Ngẩng đầu nhìn ca ca, hỏi, "Ca ca, ngươi có hay không nghe được mùi thịt?" "Ách." Lý Tông Bạch sửng sốt một chút, mỉm cười nói, "Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không đói?" "Không phải." Lý Ngọc rất nhỏ lắc đầu, nói, "Ngọc Nhi chỉ là nghe được rất nồng nặc mùi thịt, cảm giác để cho người rất nghi hoặc mà thôi." Từ vừa rồi đến bây giờ, nàng liền một mực nghe được mùi thịt, hơn nữa hương vị càng ngày càng đậm. Nàng sở dĩ từ trong mộng tỉnh lại, hoàn toàn là bởi vì mùi thịt quá gây mũi. Đối mặt với xông vào chung quanh mùi thịt, trong nội tâm nàng phi thường nghi hoặc không hiểu, rốt cuộc là ai đang nướng thịt? "Ngọc Nhi, những này mùi thịt đều là cái kia Vương thúc thúc bọn hắn tại nướng man thú." "Ca ca, Vương thúc thúc bọn hắn đang nướng thịt tan sao?" Lý Ngọc một mặt hiếu kỳ hỏi thăm. "Ách, không kém bao nhiêu đâu." Lý Tông Bạch sắc mặt có chút lúng túng, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười đáp lại. Hắn hiện tại cũng không thể nói cho muội muội, Vương Tiễn bọn hắn đang dùng hỏa thiêu man thú. Như hắn đoán không lầm, Vương Tiễn dùng cho hỏa thiêu man thú dầu, hẳn là chuyên môn ứng phó man thú hắc hỏa dầu. Hắc hỏa dầu rút ra, cũng không khó khăn, cũng không đơn giản, mà nàng công dụng cũng chỉ có một cái, chuyên môn dùng cho ứng phó man thú. Hắc hỏa dầu đang thiêu đốt lúc, mặc dù sẽ sinh ra lượng lớn nhiệt độ, nhưng những này nhiệt độ cũng sẽ không bỏng người, sẽ chỉ làm người cảm giác mình bị mặt trời chiếu xạ đến khí thế ngất trời. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã là ban ngày. Lửa còn tại đốt, tuyết còn tại rơi, gió còn tại thổi. Trải qua một đêm dầu hỏa thiêu đốt, phân tán tại trong hạp cốc man thú, trốn thì trốn, chết thì chết. Có thể trốn hung thú, tự nhiên là thông qua đảo hang chạy trốn. Ở vào trên bầu trời cao thuận, thì dẫn theo ham trận doanh, đại tần vệ sĩ tấn công mạnh biết bay man thú. Trải qua một đêm chém giết, hàng ngàn hàng vạn man thú, cơ hồ đều chết ở đao kiếm của bọn họ phía dưới. Lặng lặng nhìn phía dưới vương bí, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là tại yên lặng chờ đợi hỏa diễm dập tắt. Hắc hỏa dầu bùng cháy thời gian sẽ không quá lâu, chỉ cần 2-3 cái canh giờ, liền sẽ tự động dập tắt. Vì để tránh cho hắc hỏa dầu nửa đường dập tắt, bọn hắn đêm qua không ngừng tại hướng trong hốc núi thả xuống hắc hỏa dầu, bảo đảm hỏa diễm một mực đốt tới ban ngày. Cứ việc lúc này hỏa diễm vẫn là ở không ngừng bùng cháy, nhưng nhìn kỹ lại, cùng đêm qua so sánh, hiện tại hỏa diễm rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Trong nháy mắt công phu, thời gian đã tới gần giữa trưa, hỏa diễm cũng triệt để dập tắt. Đương nhiên, hỏa diễm sở dĩ dập tắt nhanh như vậy, kia còn được đa hướng thiên hạ này tuyết. Không có quá nhiều nói nhảm vương bí, dẫn theo vạn tên đại tần vệ sĩ hạ xuống hẻm núi dưới. Vừa rơi xuống đất, nồng đậm thịt nướng vị cùng đốt cháy khét vị trực tiếp xông vào mũi, khiến người ta cảm thấy có chút không thích ứng. Bất quá bởi vì đợi lâu trên chiến trường, đối với loại này hương vị, vương bí một đoàn người đã sớm quen thuộc. Ánh mắt liếc nhìn một mắt chung quanh, vương bí lạnh lùng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, lấy 10 người làm một tổ, phân tán ra kiểm tra có hay không người sống, một khi phát hiện người sống, lập tức đánh giết. Mặt khác, đang kiểm tra người sống lúc, đem tất cả thú hoạch toàn bộ mang đi, một khỏa cũng không cho phép lưu lại. "Vâng." Nhận được mệnh lệnh đại tần vệ sĩ, không hề lưu lại, lập tức lấy 10 người làm một tổ, sau đó phân tán ra kiểm tra. Tại truyền đạt xong mệnh lệnh về sau, vương bí cũng mang theo 10 tên tướng sĩ hướng phía trước đi tới. Chẳng được bao lâu, đặt ở đống sắt hắn, cảm giác được bên trái đằng trước có động tĩnh, vì vậy liền ngẩng đầu nhìn. Mấy cố hải cốt phía dưới, một cái bị đốt đến vô cùng thê thảm, nhìn xem thoi thóp cự hổ, đang thở gấp yếu ớt khí tức. Thiện đưa nó đoạn đường. Vương bí mặt không biểu tình hạ lệnh. "Vâng." Một tên cầm thương sĩ tốt bước nhanh đến phía trước, đi tới kia thoi thóp cự hổ bên cạnh, thương phong nhắm ngay hắn, sau đó không chút do dự liền đâm đi xuống. nương theo lấy trái tim bị đâm xuyên, nguyên bản là thoi thóp cự hổ, bị mất mạng tại chỗ. Trước khi chết, nó trừng lớn mắt cầu nhìn về phía trước, trong ánh mắt không biết bộc lộ phải không cam vẫn là cái gì. Không có để ý nhiều một mắt, Vương Bí tiếp tục hướng phía trước đi. Nhưng không đi lên trước mấy bước, hắn liền nghe được tiếng đánh nhau. Ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn, chỉ thấy một tên đại tần vệ sĩ đang cùng một cái toàn thân đen thui, thân dài 10 mét, nhìn không ra là cái gì chủng loại to lớn con giết mở làm. Cấp 4 hậu kỳ kim nha nô công. Vương Bí trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Kim nha nô công, đây chính là đào hang tay thiện nghệ. Nhưng bây giờ lại lưu ở nơi đây, không có thoát đi, không khỏi làm hắn có chút nghi hoặc cũng không hiểu. Đầy mặt nghi hoặc hắn, trực tiếp gọi tới một tên sĩ tốt, hỏi, cụ thể chuyện gì xảy ra? Đứng ở trước mặt hắn sĩ tốt chắp tay ôm quyền nói, về chủ soái, ngay tại vừa mới, chúng ta tại thanh lý thi thể, thu thập thú hạch, thuận tiện bổ đao những cái kia không tắt thở man thú lúc, cái này kim nha nô công đột nhiên từ trong động vật ra. Tất nhiên có thể đánh động, cái thứ này vì sao không chạy? Vương Bí hơi có chút nghi hoặc hỏi thăm. Nó chỗ đào động, rất có thể chạm đến vách đá cứng rắn, lại thêm nó cửa hàng có đại lượng man thú hài cốt, dẫn đến nó tiến thối lưỡng nan, lúc này mới không cách nào thoát đi. Nghe xong sau khi giải thích, Vương Bí thản nhiên nói, mau chóng đem nó giải quyết đi. Vâng. Giao phó xong mệnh lệnh, Vương Bí không có lưu lại, tiếp tục dẫn người đi về phía trước. Hắn càng là đi lên phía trước, càng là có càng nhiều man thú chui ra. Mặc dù đã bị đốt thành trọng thương, nhưng những này man thú giống như đánh không chết tiểu cường. Đối với những thứ này vùng vây dây chết man thú, đại hạ sĩ tốt đương nhiên sẽ không phóng qua, trực tiếp lên trước bổ đao, kết thúc tính mạng của bọn nó. Tại kết thúc chiến đấu qua đi, Vương Tiễn cùng Trần Cung trở lại trong quân xoáy trướng. Giờ phút này hai người trên mặt mỗi giờ mỗi khắc đều lộ ra ý cười. Đối với này chiến, bọn hắn không chỉ lấy được thành công, hơn nữa còn hết sức hài lòng. Rốt cuộc, trừ bầu trời chiến đấu, bọn hắn cơ hồ là lấy không thương vong lấy được thắng lợi. Mà những cái kia hàng trăm hàng ngàn man thú, không sai biệt lắm toàn bộ táng thân tại trong biển lửa. Đến mức những cái kia thoát đi man thú, lúc này đã đem cừu hận chuyển gì, mà bọn hắn cũng cần nghỉ ngơi cả một phen, sau đó tiếp tục thẳng tiến, xâm nhập địch nhân vương thành. Ngay tại Đại Hạ Vương triều bên này lấy được thắng lợi thời điểm, Trường Lâm Sơn bên ngoài nơi xa dốc cao phía trên, một cái hình thể cao tới 3 mét, khí thế cực kỳ hung mãnh, trên mặt có lưu vết đao cự hùng, đang tức giận nhìn phía trước thảm liệt. Giống. Màu đen cự hùng vỗ bộ ngực của mình, lập tức phát ra kinh thiên gầm thét, khí thế cường đại xông thẳng lên trời. Xem như một chỉ cấp 7 man thú. Nó giờ phút này dị thường phẫn nộ, hận không thể xông lên phía trước đem tất cả mọi thứ xé thành mảnh nhỏ. Có thể nó trong lòng rõ ràng, trong Trường Lâm Sơn có một đạo cùng nó bằng nhau khí tức. Căn cứ nó kinh nghiệm nhiều năm, kia một đạo cùng nó bằng nhau khí tức, rất có thể là một cái nào đó cường đại nhân tộc. Trừ cái đó ra, nó còn rõ ràng cảm giác, đạo kia cùng nó tương đương khí tức, xa cường hơn nó một bậc. Đối mặt cái này cường đại với mình cường giả, nó không dám tự ý hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Dù cho thân là man thú, nó cũng là phi thường sợ chết. Tại nó phát ra phẫn nộ gào thét thời điểm, đang tại đánh giết man thú cao thuận, thuận tử trong lòng siết chặt, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra đến phương hướng. Từ xa nhìn lại, làm sao cũng không thấy hắn, chau mày lên. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác sao? Ngay tại hắn lúc suy nghĩ nhiều, một cái cấp 6 tu vi lôi đỉnh tự ứng, nhanh chóng hướng hắn đánh tới, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Mắt thấy công kích tới tập, cao thuận cao thủ không nghĩ nhiều nữa xuống dưới, quay người liền cùng hắn triển khai chém giết. Đang phát ra vô năng gào thét qua đi, màu đen cự hùng lưu lại một đạo ánh mắt lạnh như băng, lập tức chiêu hô gò núi phía dưới hàng trăm hàng ngàn man thú rời đi. Cái kia người đáng chết tộc không chỉ lừa gạt nó, còn để nó bộ hạ tử thương thảm trọng. Nó hiện tại không chỉ muốn cho đối phương tiếp nhận thú triều chi nạn, còn muốn đối phương sống không bằng chết. Nếu không, nó trong lòng mối hận khó mà tiêu trừ. Khi lấy được mệnh lệnh về sau, thành quần kết đội man thú, bắt đầu thay đổi phương hướng. Mà những cái kia chạy ra Trường Lâm Sơn man thú, cũng ở đây màu đen cự hùng triệu hoàn dưới, hướng phía cùng một cái phương hướng trước. Cái phương hướng này không phải địa phương khác, chính là Đại Nham Vương triều đô thành vị trí. Màu đen cự hùng không biết, tại hắn quay người thời khắc, nơi xa tuyết trắng bên trong, một cái đầu người chậm rãi vọt ra, đồng thời đem nhìn một màn này tại trong mắt. Chờ đợi tất cả man thú triệt để rời đi, kia trốn ở tuyết trắng bên trong, thân xuyên mũ che màu trắng, nội bộ lạt thì là một bộ giáp mềm màu đen nam tử, lập tức từ trong tuyết vọt ra. Tại hắn vừa vọt ra đồng thời, phương viên ngàn mét bên trong, lần lượt vọt ra 9 cái cùng một dạng mặc nam tử. Lấy ra một cái thẻ ngọc truyền âm, nam tử Thạch Hùng liền liên hệ Vương Tiễn, cùng đem chuyện nơi đây chuyển cáo đối phương. Tại chặt đứt liên hệ về sau, hắn lập tức chiêu hô chúng quanh 9 người cùng hắn cùng nhau tiến lên. Vì phòng ngừa bạo lộ, cái này 10 cái nam tử hành động rất cẩn thận, đồng thời đề phòng trên bầu trời phi hành man thú. Mặc dù bọn hắn trên người có như tuyết trắng đồng dạng áo choàng, nhưng những cái kia phi hành man thú, hai mắt cực kỳ tay độc, một khi bị bọn hắn khóa chặt, trong nháy mắt liền công kích tới. Mặc dù tu vi của bọn hắn cũng không tệ, bất quá bọn hắn nhiệm vụ cũng không phải cùng những cái kia man thú dây dưa, mà là theo đuôi bọn hắn hướng đi. Vừa đi về phía trước đi đến ngàn mét, đầu linh Thạch Hùng đột nhiên dừng lại, tại xung quanh hắn đám người cũng đồng dạng dừng lại. Ở trên không trung phi hành Thương Lam Tuyết Ưng, chau mày, ánh mắt không ngừng liếc nhìn phía dưới. Không nhìn thấy đồ vật gì, này làm cho nó không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Rốt cuộc ngay tại vừa mới, nó nhưng khi nhìn đã có đồ vật đang di động. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại cái gì cũng không thấy. Ở trên không trung xoay quanh tầm vài vòng về sau, xác định không có vật thể di động, Thương Lam Tuyết Ưng lúc này mới giương cánh bay đi. Rời đi thời điểm, nó còn không quên đem ánh mắt liếc một cái phía dưới, để phòng ngừa mình phải hay không cảm giác sai lầm. Một mực túi đầu Thạch Hùng một đoàn người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, treo ở cuống họng bên trên tâm, cũng ở đây một khắc thả xuống. Ngay tại vừa mới, Thương Lam Tuyết Ưng đột nhiên một ánh mắt xem ra, trực tiếp đem bọn hắn tâm nhấc đến cổ họng bên trên. Bất quá cũng may bọn hắn kịp thời dừng lại bước chân. Không phải thật không biết hậu quả là cái dạng gì. Bọn hắn tử vong cũng không quan trọng, nhưng nếu là chưa hoàn thành nhiệm vụ liền bị thương, đó cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Xác định không chúng đã không có biết bay man thú, Thạch Hùng lúc này mới mang theo đám người tiếp tục truy kích, mỗi thời mỗi khắc đảm nhiệm Vương Tiễn một đoàn người con mắt. Cứ việc đảm nhiệm con mắt không chỉ có bọn hắn một đội này, nhưng tất nhiên đón lấy nhiệm vụ này, bọn hắn tự nhiên không thể để cho hắn thất vọng. Đại hạ trinh sát thể hiện ra tại trong đống tuyết ẩn tàng hành vi, vậy cũng là Vương Bí để Lý Tông Bạch dạy bọn họ. Lần trước, Lý Tông Bạch thể hiện ra tại trong đống tuyết ẩn tàng năng lực, liền để hắn cảm thấy rất là chấn động. Đây cũng chính là tại sao, hắn một mực hy vọng đối phương có thể làm binh. Mặc dù đối phương không có đồng ý tham gia quân ngũ, bất quá đối phương lại nguyện ý đem như thế nào tại trong đống tuyết ẩn tàng kỹ xảo giáo hội đại hạ sĩ tốt. Thời gian là phi thường ngắn ngủi, nhưng đại hạ trinh sát lại có được siêu cường năng lực học tập, rất nhanh liền đem hắn nắm giữ. Chỉ là còn không có đạt đến Lý Tông Bạch như vậy thông thạo. Lý Tông Bạch dạy đại hạ trinh sát cái thứ nhất chương trình học, đó chính là tuyệt đối không thể cùng chính mình con mồi đối mặt. Dù là con mồi đột nhiên ở trước mắt chạy mất, cũng tuyệt đối không thể cùng hắn đối mặt. Bởi vì một khi cùng con mồi tiến hành đối mặt, như vậy, người ẩn tàng liền sẽ bạo lộ, con mồi cũng sẽ bị dọa chạy. Lần trước, hắn mặc dù bị bắt được, cũng là bởi vì hiếu kỳ nhìn nhiều, lúc này mới bị Vương Bí phát hiện. Cùng lúc đó, đại hạ trong xoáy trướng, cấp 7 man thú. Cái này đại nham vương triều thật đúng là đủ dốc hết vốn liếng a. Trần Cung không khỏi cảm khái một câu. Cấp 7 man thú, đối ứng nhân tộc nửa bước phong hầu cảnh. Cứ việc đã sớm biết rõ, Dễ Thân Thai nghe đến trinh sát tin tức chuyển đến, vẫn để cho hắn rất là chấn động. Hắn hiện tại cũng minh bạch, vì sao Vương Tiễn một mực không có toàn bộ ẩn tàng khí tức, mà là thỉnh thoảng phóng xuất ra một chút xíu khí tức. Nguyên lai đối phương mục đích là vì ngăn lại cái này cấp 7 man thú, yêu nguyện hắc hùng, gia nhập vào cuộc chiến đấu này. Cấp 7 man thú bản soái cũng không sợ, có thể bản soái có chút không nghĩ ra là, vì sao đại nham vương triều người không có khống chế cái này cấp 7 man thú. Vương Tiễn giờ phút này trên mặt cũng không có toát ra vui sướng, ngược lại là để lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Nghe thế một phen, Trần Cung cũng trầm mặt lại. Thông qua trinh sát tin tức truyền đến, chúng ta đã rõ ràng biết được, cấp 7 man thú yêu nguyện hắc hùng cũng không có được khống chế. Không chỉ như thế, nó còn phi thường thông minh, trực tiếp giấu ở hậu phương lớn. Vừa nhìn thấy thế cục không đúng, lập tức mệnh lệnh còn lại man thú rút lui. Trầm lặng thật lâu, Vương Tiễn lúc này mới lên tiếng nói, "Quân sư, đối với cái này chỉ cấp 7 man thú, ngươi nhưng có cái gì muốn nói?" Tại hạ hiện tại có 3 cái suy đoán, một là, nguyên bản yêu nguyện hắc hùng là chịu đến khống chế, bất quá không biết là nguyên nhân gì khống chế bị giải trừ, hai là, yêu nguyện hắc hùng là đại chu dương nghiệt thú sủng, lúc này mới không có chịu đến khống chế, ba là đại nham vương triều cùng yêu nguyện hắc hùng đặt thành một loại giao dịch, lúc này mới cho xuất lực. Nghe được đối phương giải thích, Vương Tiễn cẩn thận ước lượng, xác định cùng mình trong lòng suy đoán đồng dạng, mở miệng nói, "Quân sư, ngươi cảm thấy, cái này 3 cái suy đoán bên trong, cái nào so sánh có sức thuyết phục?" "Cái này khó mà nói." Trần Cung sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, nói, "Tại hạ chỗ sách cái này 3 cái suy đoán, cơ hồ đều có thể xuất hiện, thực sự không tốt định luận cái nào càng có sức thuyết phục." Chương 188, vừa lui lui nữa, màu đen cự nhân. Vương Tiễn trầm lặng không nói, ngẩng đầu nhìn trước mắt địa đồ. Trần Cung chỗ sách 3 cái suy đoán, cơ hồ đều có thể phát sinh. Bất kể là cái nào suy đoán, cơ hồ đều đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Rốt cuộc, cấp 7 man thu thực lực cũng không phải là trương cho đẹp. Hắn đúng là có thể nhẹ nhàng ứng phó, nhưng cái khác người, chỉ sợ không phải đồng dạng khó. Trầm lặng hồi lâu, Vương Tiễn gọi tới cấp dưới Đường Minh, cùng phân phó nói, ngươi lập tức liên hệ Mông Điểm, Mông Ngao, Mông Võ, Lý Tín bọn hắn, nhất định phải nhiều hơn để phòng cấp 7 man thú. Mặc dù bọn hắn có thể mượn nhờ đại tần vệ sĩ lực lượng ứng phó cấp 7 man thú, nhưng một trận đại chiến xuống tới, tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Cho dù có thể may mắn đem cấp 7 man thú đánh giết, vậy bọn hắn bản thân cũng sẽ tiêu hao cực lớn, mà cái này cũng sẽ cho địch nhân có thể thừa dịp cơ hội. Hắn hiện tại có thể làm chính là báo cho 4 người, nhiều hơn để phòng cấp 7 man thú, cùng tận lực không muốn cùng hắn giao thủ. Coi như muốn giao thủ, cái kia cũng cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, đừng đến lúc đó lật thuyền trong mương. Vâng. Không dám thất lễ Đường Minh, lập tức lấy ra thẻ ngọc truyền âm, sau đó cho Mông Điểm bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh. Đem chuyện nên làm đều làm xong, Vương Tiễn nhàn nhạt hỏi, "Quân sư, bây giờ thú triều đã bị chúng ta giải quyết, ngươi cảm thấy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào?" Nguyên Soái trong lòng sớm đã quyết định, lại vì sao hỏi thăm tại hạ? Trần Cung đầy mặt mỉm cười đáp lại, "Bản soái muốn biết quân sư trong lòng kế sách, nhìn xem phải chăng cùng bản soái suy nghĩ đồng dạng." Vương Tiễn ngược lại là có chút khiêm tốn. Đã như vậy, vậy tại hạ đều xấu. Sừng sốt một chút, Trần Cung mỉm cười trả lời. Nói tiếp, bây giờ thú triều bị quân ta bức lui, chắc hẳn sẽ không lại xâm phạm. Thông qua trinh sát truyền đến tình báo, con kia cấp 7 man thú yêu nguyện hắc hùng, dường như rất phẫn nộ, thậm chí đã đem lửa giận chuyển rời đến đại nham vương triều trên người. Cứ việc chỉ là nội tâm của hắn suy đoán, bất quá hắn hay là vô cùng chịu, cấp 7 man thú yêu nguyện hắc hùng đã đem lửa giận chuyển đến gì? Rốt cuộc, bọn hắn lần này thế nhưng là làm cho đối phương tổn thất nặng nề, cơ hồ kém một chút rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết. Chính yếu nhất là đại nham vương triều đám người kia còn cho man thú phục dụng phát cuồng gãi ngộ. Cấp 7 man thú lửa giận cũng không phải đùa giỡn, hy vọng đại nham vương thượng lâm long đã làm tốt tiếp nhận lửa giận chuẩn bị. Nguyên soái, tình huống chưa hẳn như người suy nghĩ. Ồ, Vương Tiễn ngược lại là hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại, vì sao? Cái này tại hạ nhất thời khó mà trả lời, bất quá có thể khẳng định là yêu nguyệt hắc hùng có thể sẽ không đối đại nham vương triều sinh ra bao lớn phá hại. Tất nhiên yêu nguyệt hắc hùng không cách nào cho đại nham vương triều tạo thành bao lớn tổn thương, vậy chúng ta liền cho bọn hắn thêm liều lượng, để bọn hắn đánh đến cái ngươi chết ta sống. Vương Tiễn khoẹt miệng không tự giác câu lên. Tất nhiên không thể tạo thành bao lớn tổn thương, vậy bọn hắn liền cho đối phương tới một cái thêm dầu thêm giấm, để cho vì hành động phải trả cái giá nặng nề. Trần Cung mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù không có khả năng rơi cấp 7 man thú yêu nguyệt hắc hùng, nhưng bọn hắn có thể lợi dụng đối phương đến cho đại nham vương triều tạo thành thương tổn. Nếu như yêu nguyệt hắc hùng là đại nham vương triều cái nào đó cường giả thú sủng, vậy bọn hắn có thể để cho cái khác man thú triệt để đi cuồng. Cùng lúc đó, đại nham vương triều Phong Lâm thành. Đứng tại trên tường thành mông điểm, giờ phút này đang một bên chỉ huy chiến đấu, một bên mặt không biểu tình nhìn bên ngoài thành. Một mảnh đen kịt thú triều, phản phất muốn đem trước mắt tường thành bao phủ, phá hủy. Bọn hắn phía trước phòng thủ thành Tương Dương, tại gặp man thú một vòng lại một vòng duy trì liên tục công kích về sau, đã tại tối hôm qua luôn hãm. Mặc dù bọn hắn mượn nhờ tường thành ưu thế ngăn cản, có thể đối mặt man thú giống như hồng thủy xông vào công kích, tường thành vẫn như cũ khó mà chống cự. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ra lệnh đại quân thực hành kế hoạch thứ hai, rút lui đến Phong Lâm thành, mượn nhờ nơi này ưu thế ngăn cản công kích. Sáng nay trời vừa sáng, phụ trách Đoạn Hậu Lam Ngọc, tại dẫn người sau khi trở về, thú triều cũng theo sát mà tới. Mặc dù bọn hắn đã tại ngoài thành bố trí lượng lớn cạm bẫy, đồng thời còn đào không ít hố to, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thú triều công kích. Nhiều nhất chỉ có thể chậm lại sự tiến công của bọn họ tốc độ. Đúng lúc này, một danh tướng lĩnh đi tới bên cạnh hắn, quỳ một gối trên đất nói: "Chủ soái, Nguyên soái truyền đến tin tức, chúng ta chỗ đối mặt thú triều, rất có thể sẽ xuất hiện cấp 7 man thú, bởi vậy, Nguyên soái để chúng ta gia tăng chú ý, thuận tiện chuẩn bị xong cùng cấp 7 vô cùng tay chuẩn bị." Vừa nghe đến khả năng có cấp 7 man thú xuất hiện, Mông Điểm biến sắc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngoài thành, không ngừng liếc nhìn xung quanh. Hắn hiện tại còn chưa tới nơi nửa bước phong hầu cảnh, bởi vậy, có chút khó có thể đối phó cấp 7 man thú. Không nhìn thấy tự mình nghĩ nhìn thấy man thú, Mông Điểm sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Cấp 7 man thú không xuất hiện, càng để hắn cảm giác đối phương có khả năng sẽ xuất hiện, chỉ là tại chờ đợi thời cơ mà thôi. Trầm lặng hồi lâu sau, Mông Điểm lúc này mới lên tiếng nói, lập tức đi đem Lam Ngọc tướng quân tìm đến. "Vâng." Thiên kia tướng lĩnh đứng dậy rời đi. Nhìn quanh một mắt xung quanh, Mông Điểm đối bên cạnh một tên tiểu tướng mở miệng nói, "Lý Cổ, ngươi lập tức đi đem Đỗ trưởng thành cho bản soái mang đến nơi này." "Vâng." Bên cạnh tuổi trẻ tiểu tướng, chắp tay ôm quyền cúi đầu, xoay người rời đi. Qua tới không bao lâu, Lam Ngọc cùng Đỗ trưởng thành tới trước mặt Mông Điểm, trong lòng từng người tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Mông Điểm trầm giọng nói, "Bản soái biết rõ các ngươi rất nghi hoặc, nhưng Nguyên soái truyền đến tin tức, chúng ta đối mặt thú triều, rất có thể tồn tại cấp 7 man thú." "Cái gì?" Hai người chấn động trong lòng, sau lưng không hiểu chảy ra mồ hôi lạnh. Cấp 6 man thú bọn hắn đúng là có thể ứng phó, nhưng này cấp 7 man thú, vậy nhưng có chút khó khăn. Không có hai người mở miệng hỏi cái gì, Mông Điểm ánh mắt nhìn về phía Lam Ngọc, nói: "Lam Ngọc tướng quân, từ giờ trở đi, nếu là gặp phải cấp 7 man thú xuất hiện, bản soái tự mình đi ứng phó, ngươi đem phụ trách tiếp quản bản soái quyền chỉ huy." "Vâng." Lam Ngọc sắc mặt nghiêm túc lên, chắp tay ôm quyền đáp lại. "Trường Thanh, ngươi lập tức đi tụ tập vạn tên vệ sĩ, để bọn hắn thời khắc chuẩn bị cùng bản soái cộng đồng ứng phó cấp 7 man thú." Tu vi của hắn mặc dù không cao, nhưng lại rất gần nửa bước phong hầu cảnh, mượn nhờ vạn tên đại tần vệ sĩ lực lượng, đủ để ứng phó cấp 7 man thú. Huống hồ, đại tần vệ sĩ không thể mang đi quá nhiều. Nếu là không có đột phát tình huống, kia hết thảy đều còn tốt. Nếu là có đột phát tình huống, cũng không đủ vệ sĩ tham chiến, vậy thì đối với bọn họ mà nói, cũng không phải chuyện tốt. "Chủ soái, mặt tướng muốn cùng ngươi cùng nhau ứng phó cấp 7 man thú." "Không cần." Mông Điểm rất nhỏ lắc đầu, nói tiếp: "Nhiệm vụ của ngươi là phụ trách thống lĩnh còn lại vệ sĩ, tùy thời nghe theo Lam Ngọc tướng quân hết thảy mệnh lệnh." Mặc dù hắn rất muốn cho Đỗ trưởng thanh tham chiến, bất quá cân nhắc đến khả năng sẽ xuất hiện đột phát tình huống, hắn liền không định làm cho đối phương tham dự, mà là làm cho đối phương nghe theo Lam Ngọc mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị ứng phó khả năng xuất hiện phiền phức. "Vâng." Không có đạt được tham chiến cơ hội, Đỗ trưởng thanh không khỏi có chút thất lạc. Lại đơn giản phân phó một chút mệnh lệnh, Mông Điểm liền chiêu hô hai người rời đi, cùng để bọn hắn thời khắc chuẩn bị sau đó phải chuyện phát sinh. Kịch liệt chém giết duy trì liên tục cấm lên. Man thú liên tục không ngừng tuần hướng tường thành. Cứ việc Phong Lâm thành thành cao, nhưng này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản man thú đem hắn phá hủy. Những cái kia sẽ leo lên man thú, thông qua tường thành leo lên đến trên tường thành. Bất quá đáng tiếc là, to lớn tường thành đã sớm bị dội lên nhuận dầu. Nhuận dầu chính là ngăn cách hết thể sinh vật đối vách đá hấp thụ tính. Cho dù là đứng đầu cường giả, đối mặt nhuận dầu, như cũng là cảm giác mười phần nhức đầu. Bất quá, nhuận dầu thế nhưng là mười phần khó làm. Coi như có thể làm đến, kia hắn giá cả cũng là phi thường đắt đỏ, một cân đối ứng ngàn lượng hoàng kim. Những này bôi lên tại Phong Lâm thành trên tường thành nhuận dầu, đều là Mông Điểm bọn hắn phía trước sớm chuẩn bị. Đương nhiên, những này nhuận dầu đều là Vương Triều sớm chuẩn bị, sau đó bị vận chuyển đến tiền tuyến. Cứ việc Đại Hạ Vương Triều đã nắm giữ như thế nào sản xuất nhuận dầu, nhưng bởi vì sản lượng hiếm có, cho tiền tuyến cung cấp lượng, căn bản cũng không đủ. Bởi vậy, Mông Điểm bọn họ đều là thận trọng sử dụng. Phía trước phòng thủ thành Tương Dương lúc, bọn hắn sở dĩ không sử dụng, chủ yếu là bởi vì một khi sử dụng, bọn hắn tiếp xuống, đem không cách nào lợi dụng nhuận dầu đối phương man thú. Đây cũng chính là tại sao, bị bọn hắn bảo tồn lại nhuận dầu, toàn bộ bị dùng đến Phong Lâm thành trên tường thành nguyên nhân. Túi đầu nhìn xem không sai biệt lắm đã chồng chất nửa cái tường thành thi thể, Mông Điểm sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Nếu là tiếp tục chiếu cái dạng này xuống dưới, hắn có thể khẳng định, những này man thú lại phải giống như phía trước đồng dạng, thông qua thi thể tiến hành xếp chồng người lên tới trên tường thành. Cẩn thận suy nghĩ một lát, Mông Điểm mặt không biểu tình hạ lệnh: "Trần Phi, ngươi lập tức đi mệnh lệnh máy ném đá hướng ngoài thành thả xuống hắc hỏa dầu, sau đó lại mệnh lệnh cung tiến thủ, nhóm lửa bị thả xuống đi ra hắc hỏa dầu." "Vâng." Bên cạnh thanh niên tướng lĩnh Trần Phi, chắp tay ôm quyền cúi đầu, quay người liền lập tức rời đi. Mông Điểm thì lạnh lùng nhìn về ngoài thành. Hắn sở dĩ truyền đạt mệnh lệnh như vậy, hắn mục đích có hai: một, chậm lại man thú tới gần tường thành tốc độ; hai, dẫn ra dấu ở thú triều bên trong cấp 7 man thú. Nếu để cho cấp 7 man thú tiếp tục gần dấu đi, đây đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là phi thường không ổn. Rốt cuộc ai cũng không rõ ràng, cấp 7 man thú sẽ làm ra cái dạng gì công kích. Công kích như vậy, có thể hay không đối bọn hắn phòng ngự tạo thành to lớn phá hư. Nương theo lấy Mông Điểm mệnh lệnh truyền đạt, trên tường thành cỡ nhỏ máy ném đá bắt đầu vận hành. Phụ trách điều khiển máy ném đá sĩ tốt, lập tức đem chứa ở trong bình hắc hỏa dầu đặt đến chỉ định vị trí, sau đó đem hắn nhìn về phía ngoài thành. Chạy như điên bên trong man thú, tại gặp bình gốm va chạm về sau, không chỉ không có chậm lại tốc độ, ngược lại biến càng thêm nổi nóng. Tại hắc hỏa dầu thả xuống đi ra đồng thời, ở vào trên tường thành cung tiễn thủ, lập tức đem bao khỏa có vải dầu mũi tên nhóm lửa, sau đó hướng ngoài thành xạ kích đi ra. Bởi vì mũi tên bị bao khỏa lấy vải dầu, mang theo ngọn lửa đồng thời bay ra ngoài mũi tên, cũng không có sinh ra tiếng xé gió, chỉ là thẳng tắp bắn về phía dưới. Mang theo ngọn lửa mũi tên, vừa chạm vào đến dầu hỏa, trong nháy mắt nhóm lửa, hỏa diễm ngập trời tịch quyển bốn phía. Trên người có dính dầu hỏa man thú, lập tức bị đốt hoa hoa kêu to, khắp nơi tán loạn, hoặc là tại trên mặt tuyết lăn lộn, dùng cái này đến dội tắt ngọn lửa trên người. Đáng tiếc là, nguyên bản trắng bóng tuyết đã sớm bị giẫm đạp thành bụi trạch, hơn nữa phía trên còn có dầu hỏa. Giống, giống, giống. Tại hỏa diễm thôn phệ dưới, man thú bắt đầu phát ra phẫn nộ gào thét, hoặc là công kích lẫn nhau, hoặc là hướng về phía trước công kích. Công kích lẫn nhau, song phương phải có một chết, xông về trước phòng, hoặc là rơi xuống cả bẫy, hoặc là bị tên nọ bắn chết. Bất kể là loại nào lựa chọn, man thú cơ hồ đều khó mà chịu được, chỉ có thể cứ như vậy vô tình bị săn giết. Nhìn trước mắt hỏa diễm, còn có những cái kia khắp nơi tán loạn man thú, ở vào trên tường thành mông điểm, lập tức cảm giác vừa lòng thỏa ý. Bất quá ánh mắt của hắn cũng không có bao nhiêu dừng lại tại hạ một bên, mà là không ngừng liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy cấp 7 man thú chỗ. Mình làm ra loại này phương thức tấn công, tin tưởng đã triệt để chọc giận cấp 7 man thú, mà đối phương khẳng định đã ngao ngoe muốn động. Chiêu hô người đi để vạn tên đại tần vệ sĩ chuẩn bị sẵn sàng, mông điểm ánh mắt liền tiếp theo tìm kiếm. Ầm. Sau một lát, nghe được một tiếng vang thật lớn từ trên không trung truyền đến, mông điểm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đập vào mắt vành mắt là một cái cao tới 10 mét, khí thế ngập trời, trong mắt tràn đầy nộ khí kim truy huyết ưng, đang lao xuống công kích tới phong lâm thành phòng ngự trận pháp hình thành vòng bảo hộ. Tại kia kinh khủng lợi trảo công kích, phát ra nhàn nhạt kim quang vòng bảo hộ, trong nháy mắt nứt ra dài một trượng vết rách. Cấp 7 man thú. Mông điểm ánh mắt lạnh như băng nhìn đỉnh đầu kim truy huyết ưng, ánh mắt bên trong sát khí trong nháy mắt bạo lộ mà ra, khí thế cường đại ngao ngoe muốn động. Hô. Thở dài ra một hơi, mông điểm lạnh nhạt nói, Lam Ngọc tướng quân, cấp 7 man thú đã xuất hiện, hiện tại từ ngươi tiếp nhận bản soái quyền chỉ huy. Vừa mới nói xong, hắn rút ra bên hông thanh đồng kiếm, lớn tiếng nói, duệ sĩ ở đâu? Tại. Ở vào trong thành chỉ vạn tên đại tần duệ sĩ, cùng kêu lên hô to, đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay. Bảy trận lên địch. Lần nữa truyền đạt mệnh lệnh, mông điểm trực tiếp hướng trên bầu trời bay đi. Vạn tên duệ sĩ theo sát phía sau. Ở vào trên tường thành Lam Ngọc, nghe được mông điểm lời nói về sau, không có suy nghĩ nhiều, lập tức tiếp nhận tất cả quyền chỉ huy, dẫn đầu đại quân chống cự man thú tiến công. Đang chuẩn bị lần nữa lao xuống công kích kim truy huyết ưng, nhìn thấy mai rùa phía dưới tuôn ra một mảng lớn hắc giáp sĩ tốt, không khỏi có chút sửng sở. Nhưng nó rất nhanh liền ánh mắt hung ác, ánh mắt bên trong sát khí như mãnh liệt nước sông, nối liền không dứt. Đang bay ra vòng bảo hộ về sau, mông điểm lạnh lùng nhìn phía trước, sau lưng hắn vạn tên đại tần duệ sĩ, sắp hàng chỉnh tề, ánh mắt băng lãnh như lưỡi dao. Kinh khủng sát khí cũng bắt đầu ngưng tụ tại bọn hắn đỉnh đầu, phản phất tại hợp thành người nào đó hình. Phát giác được những này nhân tộc thể hiện ra lực lượng cường đại, kim truy huyết ưng cau mày. Chẳng biết tại sao, nó thế mà từ những người này trên người cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Đang tại hắn nghi hoặc thời khắc, một cái cao tới 10 mét, quanh thân tản ra khí tức khủng bố, thân xuyên màu đen giáp trụ, ánh mắt rất có băng lãnh cự nhân, tại duệ sĩ đỉnh đầu thành hình. Hắc giáp cự nhân, như là hoang cổ chiến thần, cầm trong tay đen nhánh như tranh vẽ cự kiếm, thẳng tắp đứng ở không trung, cho người ta cảm giác gáp bách mười phần. Từ hắc giáp cự nhân trên người cảm nhận được không sai biệt lắm khí tức cường đại, kim truy huyết ưng nhướng mày, sau đó không có suy nghĩ nhiều mệnh lệnh chung quanh phi hành man thú tiến công. Hai mắt nhắm nghiền mông điểm, cùng với sau lưng vạn tên duệ sĩ, đột nhiên mở mắt, cơ hồ chỉnh tề như tranh vẽ, phảng phất chính là một người. Bất quá lúc này mông điểm cùng vạn tên đại tần duệ sĩ, xác thực đã chuyển biến thành một người, mọi cử động chỉnh tề không sai. Mắt thấy phi linh điểu, lôi đỉnh tử ưng, hổ báo phi ưng, lam ánh điểu. Đánh tới, mông điểm trong tay thanh đồng kiếm vung về phía trước một cái, sau lưng hắn vạn tên duệ sĩ, vẫn ý như vậy, đồng thời chỉnh tề như một. Tại mọi người huy kiếm đồng thời, kia to lớn hắc giáp cự nhân cũng huy động trường kiếm trong tay, một đạo chói mắt ánh kiếm màu đỏ ngòm, tại hắn huy kiếm thời điểm chói mắt mà ra. Bạch. Chương 189, tay không hắc hổ đạo tâm, bị nổ lông kim truy huyết ưng. Huyết hồng sắc kiếm quang những nơi đi qua, phi linh điểu, lôi đỉnh tử ưng, hổ báo phi ưng, lam anh điểu các loại ma thú, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Đỏ tươi tức nước như nước mưa giống như bay xuống, hoặc là trộn lẫn lấy bay xuống tuyết cùng nhau rơi xuống. Kim truy huyết ưng thấy thế, trong lòng đột nhiên chấn động, đồng thời trong đầu tuôn ra một cỗ nộ khí. Những này ma thú, thế nhưng là hắn đắc lực nhất bộ hạ, bây giờ lại bị đột nhiên xuất hiện này hắc giáp cự nhân tại chỗ miểu sát, này làm cho trong lòng của hắn rất là nổi nóng. Người đáng chết tộc, hôm nay bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phẫn nộ gào thét một tiếng, kim truy huyết ưng đôi cánh động, cuồng phong nổi lên, trong nháy mắt bị người giết tới trước mặt mông điểm. Đáng tiếc là không chờ nó tới gần mông điểm một đoàn người, hắc giáp cự nhân liền huy động trường kiếm hướng nó bổ tới. Đối mặt cái này đòn công kích chí mạng, kim truy huyết ưng chỉ có thể bị ép phanh lại bước chân, đồng thời nên chiến. Mặc dù không biết cái này hắc giáp cự nhân rốt cuộc là cái gì đồ chơi, nhưng nó có thể cảm giác được rõ ràng, hắc giáp cự nhân trên người tản ra cường đại mà chí mạng khí tức. Nó muốn công kích hắc giáp cự nhân phía dưới đám kia đại hạ sĩ tốt, vậy thì phải xử lý trước kia hắc giáp cự nhân. Nếu không đừng nói tới gần bên cạnh bọn họ, ngay cả làm sao bị người ta đánh giết cũng không biết. Ý thức được chỉ có thể đánh giết hắc giáp cự nhân lại giết đại hạ sĩ tốt, kim truy huyết ứng đôi cánh động, chuyển hướng công kích. Đối mặt mang theo ngập trời lực lượng đánh tới kim truy huyết ứng, hắc giáp cự nhân ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay khẽ động, trong nháy mắt liền chém ra một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm. Mắt thấy ánh kiếm rất gần, kim truy huyết ứng không sợ chút nào trường, cánh nhẹ nhàng vũ động, nháy mắt liền tránh né công kích. Đang tránh né công kích đồng thời, cánh đột nhiên khẽ động, vô số năng lượng hóa thành lông vũ, trong nháy mắt giống như thoát dây cung mũi tên, như mưa rào tầm tã giống như thẳng hướng hắc giáp cự nhân. Đối mặt cái này như hồng thủy đánh tới lông vũ, màu đen cự nhân chậm rãi nâng lên tay trái, chỉ thấy một đạo màu vàng kim vòng bảo hộ xuất hiện tại trước mắt, cùng đem tất cả bay tới lông vũ ngăn trở. Kim chủy huyết ứng sắc mặt trầm xuống, cánh lần nữa vũ động, năng lượng màu xanh lam hóa thành lông vũ, điên cuồng tu phát, hoàn toàn không cho màu đen cự nhân cơ hội thở dốc. Ở nơi này liên tiếp công kích, màu đen cự nhân ngưng tụ ra vòng bảo hộ, dần dần xuất hiện vết rách. Gặp kim chủy huyết ứng không về không công kích, hắc giáp cự nhân ánh mắt lạnh lẽo, lực lượng hội tụ đến bàn tay trái, sau đó một trường vô ra. Vô số bay tới lông vũ, trong nháy mắt bị đánh nát. Cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy hắc giáp cự nhân hai tay nắm ở chuôi kiếm, sau đó tụ lực vung về phía trước một kiếm. Lùi lắm chém. Một đạo như sóng biển giống như đánh tới huyết hồng sắc kiếm quang, trong nháy mắt như thảo nguyên bên trên ngựa hoang, mang theo ngập trời lực lượng công kích kim chủy huyết ứng. Cảm nhận được đòn công kích chí mạng, kim chủy huyết ứng không dám có bất kỳ chủ quan, phải cánh đột nhiên vung lên, một đạo như trăng khuyết giống như con nhận, trong nháy mắt nhào về phía kia màu đỏ như máu đao quang. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, truyền đến thiên địa chấn động, tiếng sấm đại tác, khí lãng tịch quyển bầu trời. Bay xuống tuyết bay, cơ hồ đều bị đánh bay. Trong lúc nhất thời, không có một hạt đông tuyết bay xuống. Tại này cố lực lượng phía dưới, bất kể là hắc giáp cự nhân, vẫn là mông điểm một bằng người, cơ hồ đều bị đẩy lui mấy bước. Cho dù là kim chủy huyết ưng cũng không ngoại lệ. Vừa ổn định thân thể của mình, kim chủy huyết ưng sắc mặt âm trầm nói, những này nhân tộc sĩ tốt ngưng tụ ra quái vật này, lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Từ vừa rồi đến bây giờ, kim chủy huyết ưng đã khắc sâu ý thức được, đại nham vương triều đám người kia cho bọn hắn tình báo có sai. Không đợi hắn làm rõ ràng tình huống như thế nào, kia cao lớn hắc giáp cự nhân lần nữa huy động trường kiếm trong tay, từng đạo đỏ như máu ánh kiếm lập tức giết ra. Vừa thấy hắc giáp cự nhân mở lớn, kim chủy huyết ưng cũng không dám khinh thường nữa, huy động cánh điên cuồng công kích. Vâng. 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 Nương theo lấy song phương công kích va chạm, trong bầu trời toàn bộ là nổ tung, từng đợt khói trắng che lấp bầu trời. Mắt thấy kim chủy huyết ưng không tiếp tục thu phát, hắc giáp cự nhân liền đình chỉ công kích, ánh mắt không ngừng nhìn về hướng xung quanh. Hắn hiện tại muốn nhìn xem, kim chủy huyết ưng tại sao lại đình chỉ công kích? Nó là không phải đang nổi lên cái gì? Chính lúc hắn ở vào cảnh giác thời điểm, một đạo khí tức khủng bố đánh tới. Làm hắn nháy mắt nhìn về hướng bên trái đằng trước lúc, chỉ thấy kim chủy huyết ưng từ trong sương mù trắng rẽ ra, lợi trảo trực tiếp chụp vào hắn, phảng phất muốn đem hắn xé nát. Nhìn thấy đối phương đã tới gần mặt, huy kiếm công kích đã không còn kịp, hắc giáp cự nhân chỉ có thể nâng lên tay trái ngăn cản công kích. Ầm. Kim chủy huyết ưng sắc bén kia móng vuốt, trong nháy mắt đã bắt đến hắc giáp cự nhân tay trái. Cánh lần nữa khẽ động, kim chủy huyết ưng đột nhiên hướng về sau bay đi, tại chỗ liền kéo xuống hắc giáp cự nhân tay trái. Nương theo lấy hắc giáp cự nhân tay trái bị kéo xuống, lợi dụng tự thân lực lượng cùng sát khí tạo thành hắc giáp cự nhân mông điểm cùng vạn tên duệ sĩ, lập tức cảm giác được tay trái truyền đến kịch liệt đau đớn. Kia sâu tận xương tủy cảm giác đau đớn, để bọn hắn sắc mặt tái đi, cả người khí thế trở nên hơi suy yếu. Bất quá bọn hắn cũng không có vì vậy mà nhục chí, cũng không có bởi vì chuyện này mà cảm thấy phiền não, mà là tiếp tục duy trì lấy hắc giáp cự nhân. Thối lui đến khoảng cách nhất định kim truy huyết ưng, nhìn thấy hắc giáp cự nhân tay bị chính mình kéo xuống đến, lập tức trong lòng vạn phần đắc ý. Đồng thời hắn cũng phát giác được hắc giáp cự nhân phía dưới nhân tộc sĩ tốt, dường như cũng đồng dạng gặp công kích. Ý thức được hắc giáp cự nhân cùng những này nhân tộc sĩ tốt kêu gọi lẫn nhau, kim truy huyết ưng trong mắt lấp lóe một tia chơi liều, lập tức công kích lần nữa hướng về phía trước. Ngay tại nó sắp tới gần hắc giáp cự nhân lúc, hắc giáp cự nhân bị nó kéo đứt tay trái, lần nữa mọc ra, đồng thời một quyền vung hướng nó. Ầm. Bởi vì chỉ biết là công kích, sơ sẩy phòng ngự kim truy huyết ưng, to lớn sọ não trùng điệp tiếp nhận một quyền, lập tức liền ngã bay ra ngoài, không cho kim truy huyết ưng phản ứng cơ hội. Hắc giáp cự nhân đưa tay đã bắt đi ra, đáng tiếc là chỉ bắt được bộ lông của nó. Mắt thấy chỉ bắt được lông tóc, hắc giáp cự nhân đột nhiên đưa tay rụt về phía sau. Sau đó liền kéo xuống kim truy huyết ưng một đống lông tóc. A. Nương theo lấy cùng thần đau bụng kinh cảm giác tương liên lông tóc bị trừ bỏ rơi, kim truy huyết ưng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phản phất đeo lên thống khổ mặt nạ. Ngay tại nó đau nhức gào khóc gọi lúc, hắc giáp cự nhân nắm chặt trường kiếm trong tay, sau đó liền hướng đối phương chém ra một kiếm. Cố nén kịch liệt đau đớn, kim truy huyết ưng cực nhanh tránh né công kích. Bởi vì tốc độ có chút quá chậm, trên người của nó, trong nháy mắt liền bị ánh kiếm vạch ra một vết thương, đỏ tươi huyết thủy lập tức tràn ra. Nhìn thấy chính mình khắp nơi vấp phải trắc trở, đồng thời còn bị đối phương vồ xuống một đống nhất mao lời nói, kim truy huyết ưng giận tím mặt, khí thế kinh khủng xông thẳng lên trời, sau đó vũ động cánh công kích. Đối mặt kim truy huyết ưng cái này vô tận lửa giận công kích, hắc giáp cự nhân không dám có bất kỳ chủ quan, nắm chặt kiếm trong tay, sau đó nên chiến kim truy huyết ưng. Một người một ưng, cứ như vậy ở trên không trung triển khai kịch liệt chém giết, từng người trên người dần dần xuất hiện vết thương. Hắc giáp cự nhân trên người mặc dù không có nhìn thấy vết thương, nhưng phụ trách duy trì hắn mông điểm đám người, giờ phút này lại gặp ương. Trong cơ thể không ngừng xuất hiện vết thương, khóe miệng thỉnh thoảng chảy ra máu tươi, sắc mặt cũng dần dần biến trắng bệch như tờ giấy. Thời gian từng giờ trôi qua, bất chi bất giác đã đi tới hoàng hôn. Nương theo lấy thời gian trôi qua, tuyết trắng đại địa dĩ nhiên bị máu tươi nhiễm đỏ. Phong Lâm thành bên ngoài, khắp nơi đều có thi thể, khắp nơi đều có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cứ việc phía trước có tường lửa ngăn cản, có tên nọ phong tới, man thú vẫn như cũ không sợ hai chút nào công kích hướng về phía trước. Giờ khắc này bọn hắn phản phất không sợ chết máy móc, chỉ muốn đẩy ngã phía trước tường thành. Ở vào trên tường thành chỉ huy chiến đấu Lang Ngọc, mắt thấy man thú khởi xướng công kích không muốn mạng, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Đồng thời trong lòng tuôn ra một câu nghi hoặc. Trước mắt những này man thú, rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao đột nhiên sẽ như thế không muốn sống? Cho dù bọn hắn lúc này ở vào phát cuồng trạng thái, cái kia cũng không có khả năng phát ra công kích như vậy. Chẳng lẽ bọn hắn chịu đến cái gì kích thích? Lam Ngọc nội tâm lập tức tuôn ra một cái lớn mật ý nghĩ. Cứ việc ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng hắn vẫn cảm thấy có khả năng. Rốt cuộc, ai cũng không rõ ràng, man thú tại sao lại như thế? phải trang bị kích thích. Không nghĩ nhiều nữa, hắn tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Để trên tường thành các tướng sĩ đem hết toàn lực ngăn cản công kích, tuyệt không thể để cho công phá bọn hắn phòng ngự. Đúng lúc này, một danh tướng lĩnh đi tới Lam bên cạnh, nói: "Hồi bẩm tướng quân, chúng ta hắc hỏa dầu đã bị tiêu hao không sai biệt lắm." Trầm ngâm một lát, Lam Ngọc không có ngôi sao năm cánh dò hỏi: "Hiện tại số lượng còn có bao nhiêu?" "Chỉ còn dư lại dùng cho 3-4 đợt công kích. Ngươi tự mình đi thông báo ở vào phủ thành chủ tướng sĩ, sau đó để bọn hắn liên hệ Vương Triều, để Vương Triều đem một nhóm hắc hỏa dầu truyền tống qua tới. Hắc hỏa dầu nhưng là bọn hắn dùng cho ứng phó man thú tốt nhất lợi khí một trong, tuyệt đối không thể gián đoạn, không phải bọn hắn không có cách nào tiếp tục chống cự man thú công kích. Rốt cuộc, man thú sinh ra lực phá hoại cùng lực sát thương, đó cũng không phải là bọn hắn có thể tùy tiện chịu được. Mặc dù bọn hắn phần lớn người thực lực đều rất mạnh, thế nhưng là man thú thực lực bản thân cũng không yếu hơn bọn họ. Lại thêm sau lưng bọn họ chính là hàng ngàn hàng vạn nhân tộc, bọn hắn tuyệt đối không thể lùi bước, cũng không thể khiến man thú vượt qua phòng tuyến của bọn hắn." "Vâng." Thanh niên tướng lĩnh chắp tay ôm quyền cúi đầu, lập tức xoay người rời đi. Quay đầu nhìn về hướng ngoài thành, Lam Ngọc sắc mặt dần dần băng lãnh lên, đồng thời mệnh lệnh các tướng sĩ toàn lực công kích. Tại Lam Ngọc toàn lực chỉ huy chiến đấu thời điểm, hắc giáp cự nhân cùng kim truy huyết ứng chiến đấu kịch liệt, vẫn tại duy trì liên tục cấm lên. Cứ việc lúc này đã vết thương chồng chất, kim truy huyết ứng vẫn không có đình chỉ công kích, ngược lại là càng đánh càng hung. Kim truy huyết ứng sở dĩ như vậy điên cuồng công kích, này chủ yếu là bởi vì trước mặt hắc giáp cự nhân, đem nó trên người lông tóc nhổ không sai biệt lắm. Kim truy huyết ứng trên người lông tóc mặc dù bị nổ, vậy cũng không có thể chỉ trách hắc giáp cự nhân. Rốt cuộc hắn mỗi một lần nghĩ bắt được đối phương, đều bị đối phương tùy tiện đào thoát. Mặc dù không thể bắt được kim truy huyết ứng, nhưng hắn mỗi một lần xuất thủ, đều có thể từ kim truy huyết ứng kéo xuống một đống lông. Kim truy huyết ứng trên người kia bộ lông màu đỏ ngỏm, không chỉ là nó quần áo, đồng thời còn là nó phòng thân lợi khí. Theo lông tóc dần dần cởi sạch, hắc giáp cự nhân đối với nó sinh ra nguy hại cũng dần dần tăng lớn. Mắt thấy kim truy huyết ứng đem trong tay mình cự kiếm bắn rơi, hắc giáp cự nhân mặt không biểu tình một cái phải đấm móc. Đống cắt lớn năm đấm, trong nháy mắt đánh trúng kim truy huyết ứng cái cằm, để nó trực tiếp miệng phun máu tươi, trong mắt đều nhanh nổi bật. Cái này vẫn chưa xong. Hắc giáp cự nhân nhấc chân liền đá trúng kim truy huyết ứng phần bụng. Sau đó chính là một cái hắc hổ đào tâm, bắt lấy nó trước ngực lông, cùng hung hăng kéo một cái. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Kim truy huyết ứng phẫn nộ giá trị trong nháy mắt đến cực điểm. Móng phải trực tiếp đưa tay về phía trước, trong nháy mắt xé nát hắc giáp cự nhân giáp trụ. Sắc bén nhanh lướt, trực tiếp ở trên người hắn lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mông điểm một đoàn người lập tức cảm giác cổ họng ngọt ngọt, máu tươi từ bên khóe miệng tràn ra. Tại kéo ra khoảng cách nhất định về sau, hắc giáp cự nhân trên người bị xé nát giáp trụ, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tay phải duỗi ra, nguyên bản từ trên không trung rơi xuống cắm trên mặt đất cự kiếm, trong nháy mắt hướng trên bầu trời bay đi. Tốc độ nhanh chóng, phản phất một đạo cực quang. Ầm. Tại cự kiếm sắp vượt qua hắn thời khắc, tay phải hắn đột nhiên một chảo, trực tiếp liền tóm lấy chuôi kiếm. Trong mắt tràn ngập phẫn nộ kim truy huyết ưng, túi đầu nhìn trên người chóc ra lông tóc, lửa giận trong lòng lập tức thêm càng sâu. Nó mặc dù rất muốn cho trên người lông tóc khôi phục, nhưng nó trong lòng rõ ràng, để lông tóc lần nữa sinh trưởng, phi thường tiêu hao trên người lực lượng. Không còn xử lý trước mắt cái này đại cá đầu, còn có lòng bàn chân hắn dưới đám kia nhân tộc, nó tuyệt đối không thể đem lực lượng dùng tại địa phương khác. Nếu không, nó có thể 100% xác định, tiếp xuống tất nhiên là tử kỳ của nó. Kim truy huyết ưng cánh đột nhiên vung lên, kịch liệt cuồng phong hóa thành từng đạo gió lạnh lưỡi lao, như đoạt mệnh liêm đao giống như công kích về phía hắc giáp cự nhân. Đối mặt cái này có khả năng sẽ đem chính mình xé nát công kích, hắc giáp cự nhân sắc mặt nghiêm túc lên, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, lập tức vũ động trong tay cự kiếm. Nương theo lấy cự kiếm vũ động, hướng hắn đánh tới phong nhận, cơ hồ đều bị đánh nát. Mắt thấy hắc giáp cự nhân lần nữa ngăn trở công kích của nó, kim truy huyết ứng sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, trong miệng ngưng tụ một cô năng lượng màu xanh lam, sau đó bay thẳng đến phía trước phương ra. Không kịp phản ứng hắc giáp cự nhân, hai chân trực tiếp bị đông lại, liền ngay cả hai tay của hắn cũng không ngoại lệ. Thấy tình cảnh này, kim truy huyết ứng trong lòng cũng hỉ, quay đầu nhìn về hướng lòng bàn chân hắn dưới mông điểm một bọn người, lập tức vũ động cánh, bay thẳng đến bọn hắn đánh tới. Nhìn thấy chính mình khoảng cách mông điểm bọn hắn càng ngày càng gần, kim truy huyết ứng lập tức lộ ra điên cuồng khuôn mặt. Thông qua thời gian dài như vậy chiến đấu, hắn rõ ràng biết được, một khi những này nhân tộc sĩ tốt tử vong, tên đại gia hỏa kia liền sẽ trong nháy mắt biến mất. Kim truy huyết ứng tốc độ nhanh chóng, ngay cả mông điểm cũng có chút phản ứng không kịp. Chính lúc sắc bén kia lợi chảo sắc bắt được mông điểm thời điểm, tại khoảng cách mông điểm 5-6 mét có hơn, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem kim truy huyết ứng bức lui đi ra. Tiếp nhận cỗ này lực lượng vô hình, kim truy huyết ứng phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt ngượng bức cùng dấu chấm hỏi. Cỗ kia lực lượng thần bí, rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vì sao đã tồn tại lại không thấy tăm hơi? Hẳn là có cường giả không thành. Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, mặt không biểu tình hắc giáp cự nhân đã một cái bước xa hướng tới trước mặt nó, đưa tay liền huy động trường kiếm công kích về phía kim truy huyết ứng. Mắt thấy công kích đã xuất hiện ở trước mắt, kim truy huyết ứng vội vàng kéo về suy nghĩ, vũ động cánh hướng về sau rút lui. Mặc dù nó hiện tại phi thường nghi hoặc, nhưng nó cũng không thể sơ ý chủ quan, không phải bị đối phương làm thành nướng chim không thể. Kim truy huyết ứng thoát đi tốc độ mặc dù thật nhanh, bất quá trước ngực của nó vẫn như cũ tiếp nhận đến một kiếm. Xéo xuống dưới vết thương, nhìn thấy mà giật mình, huyết thủy chảy xuôi không chỉ, nhìn xem để cho người không khỏi cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Hắc giáp cự nhân công kích không ngừng. Kim truy huyết ứng hoàn toàn bên cạnh đứng vừa lui. Ầm, ầm, ầm. Một người một thú công kích lực lượng càng ngày càng mạnh, thiên địa phảng phất tại thời khắc này trong nháy mắt biến sắc, mười phần kinh khủng chiến đấu dư uy không ngừng từ trên không trung truyền lại xuống tới. Chương 190, máu chảy thành sông, thú triều thối lui. Cảm nhận được tự thân lực lượng dần dần bị móc sạch, sau lưng sĩ tốt cũng giống như thế, mông điểm bắt đầu nín thở ngưng thần, tiếp quản hắc giáp cự nhân thân thể. Nếu là vừa rồi, bằng vào hắn tự thân lực lượng, xác thực không có cách nào tiếp quản hắc giáp cự nhân thân thể. Bất quá bây giờ khác biệt. Bất kể là hắc giáp cự nhân vẫn là kim chủy huyết ưng, tự thân lực lượng đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Song phương là thời điểm quyết định cái thắng thua. Vừa tiếp quản hắc giáp cự nhân thân thể, mông điểm liền cảm giác có chút khó chịu, liên tiếp đụng phải kim chủy huyết ưng tính áp đảo công kích. Đối mặt hắc giáp cự nhân đột nhiên xuất hiện tình huống, kim chủy huyết ưng trong lòng là hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu nghĩ, điên cuồng đối trước mắt hắc giáp cự nhân duy trì liên tục thu phát. Tiếp nhận mười mấy cái công kích về sau, mông điểm dần dần thích ứng hắc giáp cự nhân to lớn thân thể, tay trái bóp thành quyền, đột nhiên đánh ra. Bởi vì chỉ biết là công kích, không có tiến hành phòng ngự kim chủy huyết ưng, hàm dưới tiếp nhận một kích, miệng phun máu tươi. Cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy mông điểm điều khiển hắc giáp cự nhân, huy động trường kiếm trong tay bày ra một kích. Bởi vì công kích của đối phương tốc độ quá nhanh, không kịp phản ứng kim chủy huyết ưng, rắn rắn chắc chắc trúng vào một kiếm. Một kiếm này mặc dù không đến mức muốn cái mạng nhỏ của nó, nhưng lại trên thân nó lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đỏ tươi huyết thủy, như phun trào suối nước nóng, chảy đầm địa mà ra, bay xuống tuyết trắng, trong nháy mắt bị huyết thủy nhuộm đỏ. Hắc giáp cự nhân công kích không ngừng, nhấc chân đá trúng kim chủy huyết ưng phần bụng, đem hắn đánh bay ra xa mười mấy mét. Hắc giáp cự nhân trường kiếm trong tay vung lên, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm chói mắt lóa mắt. Cố nén trên người kịch liệt đau đớn, kim chủy huyết ưng cánh đột nhiên khẽ động, từng đạo năng lượng màu xanh lam hình thành lông vũ, như bắn ra mũi tên công kích về phía đạo kiếm quang kia. Kim chủy huyết ưng công kích mặc dù phi thường nhanh chóng, nhưng lực lượng lại hết sức không đủ, cũng không đủ lực lượng chém ra công kích, căn bản không có bài trừ kia ánh kiếm màu đỏ ngòm. Mắt thấy đã không có cơ hội thả ra đại chiêu, kim chủy huyết ưng chỉ có thể điều động tự thân lực lượng tiến hành phòng ngự. Oeng! Một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ trên không trung vang lên, màu trắng sương mù trong nháy mắt đem bầu trời che phủ lên. Kim chủy huyết ưng mặc dù ngăn cản công kích, nhưng vết thương trên người lần nữa nứt ra, đồng thời còn có mới kiếm thương xuất hiện. Không đợi kim chủy huyết ưng thở mấy hơi thở, hắc giáp cự nhân đã giết tới trước mặt nó, cùng huy động cự kiếm bổ về phía cổ của nó. Mắt thấy công kích xuất hiện tại trước mắt, chính mình căn bản không có cách nào tiến hành chặn đánh. Kim chủy huyết ưng chỉ có thể dùng sức huy động cánh hướng trên bầu trời bay đi. Bởi vì kim chủy huyết ưng kịp thời trốn tránh, hắc giáp cự nhân dùng sức chém ra một kiếm, cũng không có chém làm bị thương đối phương. Nhìn thấy mình đã đơn đả độc đấu bất quá đối phương, kim chủy huyết ưng ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp mệnh lệnh viện trợ phi hành man thú hiệp trợ nó tác chiến. Phi linh điểu, lôi đình tử ưng, hổ báo phi ưng, lam anh điểu các loại một loạt phi hành man thú, mặc dù không dám trêu chọc hắc giáp cự nhân, nhưng kim chủy huyết ưng dâm uy chỉ dưới, bọn hắn cuối cùng lựa chọn khuất phục, hợp lực công kích hắc giáp cự nhân. So với đi trêu chọc kim chủy huyết ưng, bọn hắn càng muốn đi đối phó cái này để bọn chúng cảm thấy sợ hãi hắc giáp cự nhân. Rốt cuộc, kim chủy huyết ưng thế nhưng là phi thường hung tàn tồn tại, nếu là chọc giận nó không cao hứng, đây tuyệt đối là cả nhà đều phải đền mạng. Dừng bước lại hắc giáp cự nhân, nhìn trước mắt xông lên phi hành man thú, trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay cử kiếm huy động. Từng đạo băng lãnh đỏ như máu anh kiếm bị hắn chém ra. Đối mặt với đoạt mệnh công kích, phi linh điểu, lôi đình tử ưng, hổ báo phi ưng, lam anh điểu các loại man thú, chỉ có thể kiên trì liên hợp công kích. Mặc dù triệt tiêu một bộ phận công kích, nhưng là vẫn có không ít phi hành man thú bị đánh chết tại chỗ. Máu đỏ tươi trộn lẫn lấy băng lanh tuyết, như điểm điểm mưa phùn giống như nhỏ xuống đến đại địa. Ở vào phía dưới man thú, tại cảm nhận được mùi máu tươi về sau, biến càng thêm bạo lực, tính công kích càng thêm mãnh liệt. Bất quá phụ trách phòng thủ tường thành đại hạ sĩ tốt, đồng dạng không chịu yếu thế, điên cuồng thu phát, chặn đánh man thú bao phủ bọn hắn chỗ cấu trúc phòng tuyến. Trong cao không kim chủy huyết ưng, cũng không có sốt ruột lấy công kích, mà là lặng lặng quan sát lên trước mắt chiến đấu. Nó hiện tại muốn dùng những này man thú, tiêu hao kia to con lực lượng, chỉ có dạng này, nó mới có thể có thủ thắng nắm chắc. Đến mức công kích mông điểm bọn hắn, nó căn bản cũng không có loại kia ý nghĩ. Trải qua phía trước đánh lén cùng công kích, nó biết rõ có một cô vô hình lực lượng đang tại bảo hộ lấy mông điểm bọn hắn. Nghĩ muốn công kích được bọn hắn, vậy chỉ có thể xử lý cái kia màu đen đại gia hỏa, không phải chính mình vĩnh viễn không cách nào đụng tới bọn hắn. Biết được kim chủy huyết ứng ý đồ hắc giáp cự nhân, sắc mặt trầm xuống, một bên công kích về phía hắn giết đến ma thú, một bên tìm cơ hội đi công kích kim chủy huyết ứng. Kim chủy huyết ứng mặc dù dễ dàng nổi giận, nhưng không thể phủ nhận đối phương đầu óc sắc thực phi thường thông minh, lại có thể nghĩ tới đây loại biện pháp tới đối phó hắn. Thời gian từng giờ trôi qua, nháy mắt đã là chạm vào tối. Trải qua một cái buổi chiều giết chóc, hắc giáp cự nhân mặc dù nhiều lần công kích được kim chủy huyết ưng, nhưng đều bị đối phương tùy tiện đào thoát. Tại cái khác man thú tiêu hao phía dưới, mông điểm bọn hắn lực lượng cũng dần dần bị móc sạch, căn bản chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Xem như đại quân chủ soái, phụ trách điều khiển hắc giáp cự nhân mông điểm, tại xử lý tất cả phi hành man thú về sau, cũng là mệt mỏi có chút thoát hư. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà ngã dưới. Cho dù lúc này lực lượng đã chống đỡ không được bao lâu, hắn vẫn như cũ cắn răng cố nén. Mắt thấy hắc giáp cự nhân đã nhanh không được, kim chủy huyết ưng nội tâm cuồng hỉ, to lớn cánh vũ động, như lao kiếm giống như móng vuốt sắc bén, trong nháy mắt liền hướng hắc giáp cự nhân đánh tới. Nổ một ngụm trọc khí, hắc giáp cự nhân ánh mắt băng lãnh, kinh khủng sát khí từ thân thể bộc phát ra, sau đó một cái bước xa giết ra. Gặp hắc giáp cự nhân còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, kim chủy huyết ưng trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, bất quá nhưng không có nhiều để ở trong lòng. Đối với nó mà nói, trước mặt bộc phát ra lực lượng cường đại hắc giáp cự nhân, hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, ý đồ tiến hành cuối cùng dãy rủa. Đôi cánh múa, một đạo lại một đạo như tàn nguyệt phong nhận, bay thẳng đến hắc giáp cự nhân tịch quyển mà đi. Phanh lại bước chân hắc giáp cự nhân, nắm chặt trường kiếm trong tay, sau đó điên cuồng huy động. Phàm là hướng hắn đánh tới phong nhận, cơ hồ đều bị hắn tại chỗ đánh bay. Cứ việc có một chút tàn phá phong nhận, xẹt qua trên người hắn giáp trụ, nhưng lại cũng không có cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Hóa giải tất cả công kích về sau, hắc giáp cự nhân đem trong tay phải kiếm phóng tới tay trái, tay phải sau đó bóp thành quyền, sau đó hướng về phía trước bay một cái. Ầm, ầm, ầm. Một cú mạnh mà hữu lực quyền phong, như là cách sơn đảng lưu, trực tiếp ở trên không trung bộc phát ra trận trận tiếng vang, sau đó hoành đến kim chủy huyết ứng trên phần bụng. Tiếp nhận như vậy một kích, kim chủy huyết ương thân thể lần nữa bay ngang. Hắc giáp cự nhân cũng không cho nó phản ứng cơ hội, tung người một cái nhảy vọt, trong nháy mắt liền tới trước mặt kim chủy huyết ương, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đối với hắn cánh liền huy động xuống dưới. A! Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, kim chủy huyết ương kia to lớn cánh trái, tại chỗ liền bị hắc giáp cự nhân đánh xuống, cùng thẳng đứng rơi xuống đất. Di thất một cái cánh, kim chủy huyết ương lập tức trọng tâm bất ổn, thân thể thẳng đứng rơi xuống. Bất quá, hắc giáp cự nhân nhưng không biết cho phép nó rơi xuống. Trong tay băng lãnh cự kiếm nắm chặt, dùng sức vung về phía trước một cái, một đạo đỏ như máu ánh kiếm chói mắt mà ra. Không, không kịp phòng ngự kim chủy huyết ương, lập tức phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết, sau đó thân thể bị đánh thành hai nửa. Ngũ tạng lục phủ, đỏ tươi huyết thủy, từ trên không trung lưu lạc đại địa, tràn diện cực kỳ dọa người. Kim chủy huyết ương vừa mới vẫn lạc, phía dưới tiến công phong lâm thành man thú, chỉ cảm thấy trong lòng run lên, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên không trung. Không có tại không trung ở giữa nhìn thấy bất luận cái gì một cái phi hành man thú, bọn hắn ở giữa thực lực mạnh nhất kim chủy huyết ương, cũng bị cái kia màu đen cự nhân chém giết, trong mắt không khỏi bị sợ hãi che chắn. Một chút phát cuồng ở giữa man thú, cũng ở đây một khắc thanh tỉnh, sau đó cũng không quay đầu lại liền xoay người thoát đi. Bọn hắn vốn là không bị khống chế công kích nhân tộc, hiện nay khôi phục lý trí, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục làm tiếp. Hơn nữa, chỉ là trong đầu của bọn nó bên trong, dĩ nhiên bị phía trước cừu hận chỗ tràn ngập. Kia chịu nhục đằng đắn, giống như một bộ phim, nhanh chóng tại bọn hắn trong đầu lưu động. Nội tâm vạn phần tức giận man thú, một cái hoa lệ quay người, cũng không quay đầu lại liền đánh hướng đại nham vương triều nội bộ. Một cái lại một con man thú lựa chọn thoát đi, dẫn đến phản ứng dây chuyền xuất hiện, man thú lần lượt rời xa chiến trường. Ở vào không trung ở giữa ngông điểm một đoàn người, tại giải quyết rơi kim chủy huyết ương về sau, cũng không có buông lòng cảnh giác, yên lặng nhìn phía dưới thoát đi man thú. Mặc dù giờ phút này bọn hắn phi thường mỏi mệt, chỉ muốn ngã xuống, sau đó thật tốt ngủ một giấc. Nhưng bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng, man thú còn không có triệt để rời đi, bọn hắn không thể buông lòng cảnh giác, nếu không, những này man thú nhất định sẽ đối bọn hắn triển khai công kích. Hơn nữa ai cũng không rõ ràng, tại chung quanh nơi này, phải chăng còn sẽ có ẩn tàng phi hành man thú. Bằng vào bọn họ hiện tại suy yếu lực lượng, căn bản là không có cách ứng phó man thú, coi như có thể đối phó, cũng sẽ là giết địch 1000 tự tồn 800, thậm chí có khả năng càng nhiều. Qua không bao lâu, tất cả dừng lại man thú, dĩ nhiên rời xa Phong Lâm thành. Mông điểm bọn hắn cũng ở đây một cái triệt hồi hắc giáp cự nhân, sau đó từ trên không trung hạ xuống, cùng dẫm lên man thú thi thể vào thành. Mới vừa tới đến trên tường thành, vạn tiên vệ sĩ tại chỗ ngã xuống đất, cùng miệng lớn thở hổn hển, có càng là trực tiếp té xỉu. Hôm nay đánh một trận, lại thêm vừa rồi dừng lại, đã triệt để tiêu hao trên người bọn họ lực lượng, một chút xíu cũng không có còn lại. Lam Ngọc lập tức tới trước mặt Mông Điểm, quỳ một gối trên đất nói, "Chủ soái, ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì."
Mông Điểm lắc đầu, nói tiếp, "Chỉ là lực lượng sử dụng quá độ, thân thể nghiêm trọng bị móc sạch, nghỉ ngơi một buổi tối thuận tiện." Nghe được đối phương những lời này, Lam Ngọc nỗi lòng lo lắng cũng theo đó thả xuống. Mông Điểm nói, "Lam Ngọc tướng quân, bản soái thân thể quá mức suy yếu, ngươi bây giờ tiếp tục tiếp nhận bản soái chỉ huy." Vừa mới nói xong, hắn tại chỗ đã hôn mê. Kim chủy huyết ương thực lực phi thường cường đại, lại thêm thành quần kết đội phi hành man thú, dẫn đến hắn lực lượng bị nghiêm trọng móc sạch. Có thể miễn cưỡng trèo chống đến bây giờ, kia đều đã là may nhất vận. Bất quá hắn hiện tại đã chống đỡ không nổi. Lam Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía đứng sĩ tốt, hạ lệnh, "Nhanh, mau đem chủ soái cùng với các huynh đệ đưa đi phụ thành chủ."
"Vâng."
Hai tên tướng sĩ đi tới, cộng đồng khiêng đi Mông Điểm. Còn lại duệ sĩ cũng lần lượt bị khiêng đi. Đứng lên Lam Ngọc, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành. Mặc dù man thú tạo thành thú triều đã thối lui, nhưng là cũng không rõ ràng sẽ có hay không có không tưởng được phiền phức xuất hiện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt một buổi tối đi qua, tối hôm qua rời đi man thú, cũng không có lần nữa phát động công kích. Nhìn ngoài thành khắp nơi hải cốt, chồng chất thành núi thi thể, Lam Ngọc lập tức gọi tới vạn tên duệ sĩ, cùng đối bọn hắn phân phó nói, "Các ngươi đi thanh lý ngoài thành thi thể, thuận tiện cho những cái kia chưa chết man thú bổ đao. Nhớ kỹ, thú hạch nhất định phải lấy đi." Ngoài thành man thú thi thể, không sai biệt lắm đã tới gần trên tường thành. Nếu thật sự tính một cái thực tế khoảng cách, vậy còn có 10 mét, liền có thể đến trên tường thành. Nếu là lại để cho bọn hắn chồng chất một buổi tối thi thể, vậy hắn có thể 100% xác định, man thú thi thể nhất định sẽ xếp thành thi bậc thang.
"Vâng."
Nhận được mệnh lệnh vạn tên duệ sĩ, chắp tay ôm quyền đáp lại, sau đó cầm trong tay trường thương nhảy ra tường thành, đi vào ngoài thành. Đúng lúc này, sắc mặt có chút tái nhợt, khí thế có chút yếu ớt Mông Điểm, đang từ nơi xa đi tới.
"Chủ soái."
Vừa nhìn thấy Mông Điểm, Lam Ngọc lập tức tiến lên hành lễ.
"Ừm."
Đáp một tiếng, Mông Điểm ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, nói, "Tối hôm qua thú triều thối lui về sau, nhưng có lại đến phạm. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hết thảy đều mười phần yên tĩnh, thú triều cũng không có lần nữa đột kích." Lam Ngọc lập tức làm ra trả lời. Nói tiếp, "Mặt khác, hôm nay ngày mới sáng lên, mặt tướng liền đã phái ra 10 đội trinh sát ra khỏi thành, cho chúng ta tìm hiểu tình huống cụ thể. Làm được phi thường tốt." Mông Điểm mười phần hài lòng. Hai ngày sau, đại hạ vương triều, tươi đẹp sáng sớm, chỗ trong phi long điện trung nguyên, đều biết tiền tuyến thú triều bị chống lại, nỗi lòng lo lắng cũng ở đây một khắc để xuống. Mặc dù hắn phi thường tin tưởng Vương Tiễn một đoàn người năng lực, tin tưởng bọn họ có thể chống cự được thú triều. Nhưng trên chiến trường thiên biến vạn hóa, ai cũng sẽ không nghĩ tới, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Bất quá cũng may tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, này làm cho hắn lập tức thở dài một hơi. Không chỉ như thế, hắn còn phải biết, thú triều bị chống cự sau khi xuống tới, đã chuyển hướng công kích Đại Nham Vương triều. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, có thể đối mặt mãnh liệt thú triều, Đại Nham Vương triều vẫn như cũ trả giá thảm trọng đại giới. Trừ cái đó ra, Đại Nham Vương triều vài chỗ phòng tuyến đã tại vừa mới sụp đổ, mãnh liệt thú triều lúc này đã xâm nhập Đại Nham Vương triều. "Nghiêm lão, cô phải biết Ngũ Đại Vương triều bây giờ là tình huống như thế nào." Chu Nguyên mặt không biểu tình mở miệng nói. Bên cạnh Nghiêm Vĩ, nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức xoay người đi xem xét Ngũ Đại Vương Triều tình huống. Chẳng được bao lâu, hắn liền tới trước mặt Chu Nguyên, nói: "Về vương thượng, Ngũ Đại Vương Triều đã thành công chống lại thú triều, đồng thời đem hắn xua đuổi về Đại Nham Vương Triều. Bởi vì chúng ta cung cấp có lợi tình báo, Ngũ Đại Vương Triều lần này tại chống cự thú triều bên trên, cũng không có trả giá giá cao thảm trọng." Nghe thế trả lời, Chu Nguyên hết sức hài lòng. Nếu để cho Ngũ Đại Vương Triều tổn thất nặng nề, vậy bọn hắn liền sẽ chậm lại tiến công Đại Nham Vương bước chân. Để chúng ta người tiếp tục mật thiết chú ý Ngũ Đại Vương Triều, một khi có tình huống mới, lập tức báo cáo. Chu Nguyên mặt không chút thay đổi nói: "Vâng." Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, một tên nhân viên tình báo nhanh chóng chạy tới, quỳ một gối trên đất nói: "Về vương thượng, Cẩm Y vệ bên kia truyền đến tin tức, có một đám cường giả bí ẩn đến giải cứu Lâm Vân, Cẩm Y vệ đang cùng bọn hắn đại chiến." "Ừm." Chu Nguyên chân mày hơi nhíu lại, lập tức mặt không biểu tình hỏi: "Những cái kia đến giải cứu Lâm Vân người, cụ thể đều là tu vi gì? Có bao nhiêu người?" Chương 191, Tây Hán hai đại danh tướng xuất hiện. "Cái này không rõ lắm." Cái kia nhân viên tình báo cúi đầu xuống, nói tiếp: "Cẩm Y vệ cũng không có giảng thuật đám người kia tu vi, chỉ là giảng đám người kia thể hiện ra lực lượng, hoàn toàn là cùng chính mình giao thủ địch nhân đánh đồng." Nghe đến lần này lời nói, Chu Nguyên lông mày gấp. Hiển nhiên, lần này Đại Nham Vương Triều phái người tới, hiển nhiên muốn so ngày xưa cường đại hơn rất nhiều. Trầm ngâm một lát, Chu Nguyên mở miệng nói: "Báo cho Tưởng Hiến, toàn lực đánh giết xâm phạm địch nhân, một cái đều không thể phóng qua." "Vâng." Uy một gối trên đất nhân viên tình báo, chắp tay ôm quyền cúi đầu, lập tức đứng dậy rời đi. Chẳng được bao lâu, lại có một tên nhân viên tình báo đến, uy một gối trên đất nói: "Vương thượng, Tưởng Hiến đại nhân tự thân truyền đến tin tức." "Giảng." Chu Nguyên sắc mặt lạnh lùng. "Địch nhân quá mạnh, thỉnh cầu trợ giúp." "Cái gì?" Chu Nguyên sắc mặt kinh hãi, những cảm giác kia có chút khó tin. Tưởng Hiến tu vi mặc dù không giống cái khác nhân kiệt, nhưng hắn bày ra lực lượng, tuyệt đối không thua tại 8 sao nhân kiệt. Húng chi còn có số lớn Cẩm Y vệ ở bên cạnh hắn. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên mặt không biểu tình hỏi thăm. Thuộc hạ cũng không rõ ràng, nhưng ngay tại vừa mới, Tưởng Hiến đại nhân tự thân truyền đến tin tức về sau, liền không biết nguyên nhân nào đột nhiên chặt đứt. Chu Nguyên chau mày. Không có nói thuật xong sự tình liền bị chặt đứt liên hệ. Rất hiển nhiên, Tưởng Hiến bọn hắn đã gặp phải khó làm đối thủ. Ngay tại hắn trầm lặng thời điểm, lại có một tên nhân viên tình báo tới trước mặt hắn, quỳ một gối trên đất nói: "Về vương thượng, Cẩm Y vệ đã truyền đến tin tức, Lâm Vân đã bị người cứu đi." Cái này, không đơn thuần là Chu Nguyên một bức. Mọi người tại đây đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Vừa mới qua đi mấy hơi thời gian, Lâm Vân liền đã bị người cấp cứu đi. Không đợi bọn hắn trở lại bình thường, lại có một tên nhân viên tình báo qua tới. Quỳ một gối trên đất nói: "Về vương thượng, Cẩm Y vệ truyền đến tin tức, những cái kia đến giải cứu Lâm Vân cường giả bí ẩn, người dẫn đầu tu vi tại nửa bước phong hầu cảnh." Vừa nghe đến lời nói này, mọi người sắc mặt trầm xuống. Nửa bước phong hầu cảnh cường giả xuất hiện, dù cho Tưởng Hiến bọn hắn nhân số lại nhiều, cái kia cũng đánh không lại đối phương. Rốt cuộc, nửa bước phong hầu cảnh cường giả thể hiện ra lực lượng, cũng không phải hư thần cảnh võ giả có thể đánh đồng. Cứ việc cả hai chỉ là cách nhau lấy một cái đại cảnh giới, nhưng lẫn nhau ở giữa lực lượng, lại là một cái thiên một cái địa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đại Nham Vương Triều tại sao sẽ có nửa bước phong hầu cảnh cường giả? Nghiêm Vĩ đầy mặt âm trầm tự lẩm bẩm. Nửa bước phong hầu cảnh võ giả, vậy không hẳn là các đại tông môn bảo sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta Vương Triều đô thành? Lý Cường cũng là đầy mặt nghi hoặc. Vương thượng, cái này nửa bước phong hầu cảnh cường giả xuất hiện tại chúng ta Vương Triều đô thành, chẳng lẽ những tông môn kia thế lực đã nhúng tay Vương Triều chi tranh? Lâm Hải bình tĩnh cái mặt nói. Chu Nguyên toàn bộ hành trình trầm lặng không nói. Mặc dù hắn cũng có nửa bước phong hầu cảnh võ tướng, bên cạnh hắn Lâm Hải cũng là cảnh giới này cường giả, nhưng là hắn có thể khẳng định, các đại Vương Triều tuyệt đối sẽ không có dạng này cường giả. Bây giờ Đại Nham Vương Triều sai phái tới nghị cách cứu viện người, thế mà có được cái này tu vi, này làm cho hắn rất là chấn kinh. Mắt thấy quân vương trầm lặng không nói, Nghiêm Vĩ đưa tay đối trước mắt nhân viên tình báo cơ cơ, ra hiệu bọn hắn có thể xuống dưới. Trầm lặng hồi lâu sau, Chu Nguyên tự lẩm bẩm, Lâm Long đến cùng dùng thủ đoạn gì, lại có thể mời chào đến nửa bước phong hầu cảnh võ giả. Thông qua chuyện khác, hắn phân tích biết được, đến giải cứu Lâm Vân nửa bước phong hầu cảnh võ giả, tuyệt đối là Lâm Long dùng cao giá cả thuê đến. Đến mức là từ cái nào thế lực thuê đến, cái này chỉ sợ chỉ có Đại Nham Vương Triều vương thượng mới biết được. Lại một tên nhân viên tình báo đi tới, quỳ một gối trên đất nói: "Về vương thượng, Cẩm Y vệ truyền đến tin tức, những cái kia đến giải cứu Lâm Vân cường giả bí ẩn đã mang theo Lâm Vân rời đi. Thật nhanh cứu người tốc độ." Chu Nguyên nội tâm vạn phần cảm thán, hơi có chút không thể tưởng tượng nổi. Từ vừa rồi đến bây giờ, cũng liền nửa nén hương thời gian. Thế nhưng là, Lâm Vân dĩ nhiên đã bị người cứu đi. Nhanh như vậy nghĩ cách cứu viện tốc độ, để hắn cảm giác được mười phần chấn kinh. Hắn rất hiếu kỳ, Lâm Long đến cùng từ chỗ nào thuê tới này một số người. Thông báo Cẩm Y vệ chỉ huy sự Tưởng Hiến, chớ có đuổi tiếp, lập tức quét dọn chiến trường, sau đó tiến cùng tới gặp cô. "Vâng." Cho Nghiêm Vĩ, Lý Cường hai người phân phó một chút nhiệm vụ, Chu Nguyên quay người liền rời đi cái này Phi Long Điện. Lâm Hải theo sát phía sau. Vừa đi ra Phi Long Điện, hắn liền trong lòng mặc niệm nói: "Hệ thống, tiến hành đánh dấu." Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. "Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán?" Hệ thống kia thanh âm lạnh như băng theo truyền đến. "Triệu hoán?" Chu Nguyên chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình trả lời. "Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 9 sao nhân kiệt Vệ Thanh." "Ừm." Nghe được thu hoạch đến nhân kiệt, Chu Nguyên bước chân tiến tới, lập tức tại thời khắc này dừng lại. Xác định triệu hoán là người kiệt xuất Vệ Thanh, nội tâm của hắn âm thầm cuồng hỉ. Thời gian qua không có đánh dấu đến người kiệt xuất, để hắn hết sức khó chịu. Thậm chí đối với tiếp xuống đánh dấu, lại càng không bao ta có bất cứ hy vọng nào. Nhưng mà để hắn làm sao cũng không nghĩ đến là, lần này, hắn thế mà triệu hoán anh hùng dân tộc Vệ Thanh. Chuyên môn Vệ Thanh tư liệu bảng giao diện bán ra. Tính danh: Vệ Thanh. Đẳng cấp, 9 sao. Triều đại, Tây Hán. Tu vi, Hư Thần Cựu Trọng Thiên. Công pháp, Trường Dương Vô Song Quyết. Thiên Phú Thần Thông, Hán Dũng. Binh chủng, SS Tây Hán Thiết Kỵ 30.000 tên tu vi đều là Đại Tông Sư Cựu Trọng Thiên. SS Tây Hán Tinh Nhuệ 100.000 tên tu vi đều là Tông Sư Cảnh Thất Trọng Thiên. Nhìn kỹ bên trên tư liệu, Chu Nguyên Nội Tâm rất cảm thấy hài lòng, khóe miệng cũng lộ ra một tia đường cong. Mặc dù liên quan tới tiếp xuống chiến tranh đối phương sẽ không tham gia, nhưng đối phương có thể vì mình luyện binh. Tại cùng một hoang vực về sau, bọn hắn mặc dù sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, nhưng bọn hắn đồng thời cũng sẽ nổi lên trận tiếp theo chiến tranh, nhất là nhằm vào thiên vực chiếm đoạt chiến tranh. Nhìn xong tư liệu về sau, Chu Nguyên trong lòng mặc niệm, hệ thống, đem Vệ Thanh triệu hoán đi ra. Triệu hoán thành công, Vệ Thanh dự tính một canh giờ đến Vương Thành. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Chu Nguyên nhấc chân tiếp tục đi lên phía trước. Mặc dù trong lòng tràn đầy 10.000 nỗi nghi hoặc, nhưng Lâm Hải vẫn là tăng nhanh bước chân theo sau. Tiến vào ngự thư phòng, cùng phê chữa một hồi tấu chương về sau, dưới sự dẫn dắt của Tiểu An Tử, Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ Tưởng Hiến đến tới trước mặt hắn. Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ Tưởng Hiến, tham kiến vương thượng. Tưởng Hiến tiến lên một bước, quỳ trên đất hành lễ. Để cây viết trong tay xuống mặc, Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía Tưởng Hiến, mặt không chút thay đổi nói, đem mọi chuyện cần thiết đều giảng ra đi. Vâng. Tưởng Hiến không dám có bất kỳ lãnh đạm, lập tức đem người thần bí đến sự tình, cùng với bọn hắn như thế nào bằng vào lực lượng tuyệt đối cứu đi Lâm Vân sự tình, toàn bộ giảng thuật mà ra. Nghe xong đối phương giảng thuật, Chu Nguyên sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Rốt cuộc, địch nhân lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch vừa xa khỏi bọn hắn biết trước. Trầm lặng hồi lâu sau, Chu Nguyên lúc này mới lên tiếng hỏi, Lâm Vân bị người nghĩ cách cứu viện phía trước, ngươi cùng ngươi người, nhưng có tại trên người đối phương lưu lại cái gì? Lâm Vân có hay không bị mang đi, đây đối với bọn hắn mà nói, đã hoàn toàn không có gì đáng kể. Hắn hiện tại quan tâm nhất là, Tưởng Hiến có hay không tại Lâm Vân động chút gì tay chân. Rốt cuộc, có nửa bước phong hầu cảnh cường giả xuất thủ, nghĩ muốn đi ra, không khác là khó như lên trời. Cho dù bên cạnh hắn có nửa bước phong hầu cường giả, vậy mình cũng không thể khiến bọn hắn xuất thủ. Một khi bọn hắn xuất thủ, vậy liền sẽ bại lộ chính mình vương giả cường đại, từ đó dẫn đến liên hợp vỡ tan, bọn hắn mặt trái kế hoạch đã sẽ toàn diện ngâm nước nóng. Về vương thượng, thân một cái bộ hạ, tại Lâm Vân bị người cướp đi thời điểm, cưỡng ép cho hắn nuốt vào thôi tình đan. Tưởng Hiến lập tức mở miệng đáp lại. Cái này thôi tình trận đan hiệu quả như thế nào? Có thể hay không để Lâm Vân sống không bằng chết? Chu Nguyên mặt không biểu tình hỏi thăm. Mời vương thượng yên tâm, thôi tình đan chính là Hoa Đà đại sư tự thân luyện chế mà thành, đồng thời hắn còn cam đoan qua, người một khi phục dụng, cái kia đem sống không bằng chết. Ách. Nghe thế a, một cái đồ chơi là Hoa Đà luyện chế. Chu Nguyên chỉ cảm thấy khỏe miệng hung hăng co lại, đầy mặt đều là hắc tuyến đang ngọ ngậy. Bình phục lại tâm hắn, mở miệng hỏi, từ khi nào tác dụng? Tại Lâm Vân trở lại hắn hai cái ca ca trước mặt về sau, dược tính sẽ phát động, Lâm Long, Lâm Phong hai người sẽ trơ mắt nhìn bọn họ chết thảm tại bọn hắn trước mắt. Tưởng Hiến khỏe mắt giữa dòng lộ ra một tia hung ác sức lực. Đối với đối phương trả lời, Chu Nguyên rất cảm thấy hài lòng. Có qua có lại, chính là bản thân hắn tác phong. Hắn càng ngày càng chờ mong, Lâm Long như thế nào nhìn mình muội muội chưa thỏa mãn dục vọng mà chết, làm được phi thường tốt. Tạ vương thượng khích lệ. Tưởng Hiến nội tâm vui mừng. Ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ, nhất định phải thanh lý xong đại nham vương triều thái mắt. Đến mức ngũ đại vương triều thái mắt, tạm thời giữ lại. Bọn hắn bây giờ còn có dùng, còn không thể vội vã đưa bọn hắn đi chết. Vâng. Chắp tay ôm quyền cúi đầu, Tưởng Hiến đứng dậy rời đi. Tưởng Hiến vừa mới đi, bên cạnh Lâm Hải liền mở miệng nói, "Vương thượng, bây giờ Lâm Vân được người cứu đi, cái này chỉ sợ sẽ làm cho còn lại ngũ đại vương triều vương thượng cực kỳ bất mãn." Trên mặt hắn toát ra một tia lo lắng. Nếu để cho ngũ đại vương triều vương thượng biết được chuyện này, vậy đối với kế hoạch của bọn hắn chính là phi thường bất lợi. Cái này ngươi không cần lo lắng, cô tự có biện pháp ứng phó bọn hắn. Hú hồ, Lâm Vân đã bị cương ép phục dụng thôi tình đan, tin tưởng không bao lâu, nhất định sẽ có một trận kinh thiên vở kịch xuất hiện. Chu Nguyên nét miệng cười một tiếng, một vệt hàn ý lạnh lẽo từ trên người hắn tản mắt ra. Lâm Hải nhất thời trầm lặng không nói. Không nghĩ nhiều nữa, Chu Nguyên tiếp tục phê chữa lên trước mắt tấu chương. Sau ba ngày, giữa trưa, kết thúc triều hội, Chu Nguyên trở lại chính mình tầm cung, cũng lần nữa thay đổi mới long bảo. Tại hắn thay quần áo giai đoạn, Nghiêm Vĩ vội vàng mà tới. Nghiêm lão, ngươi đột nhiên tìm đến cô, nhưng có chuyện quan trọng gì? Nghiêm Vĩ cung kính hành lễ, sắc mặt nghiêm túc nói, về vương thượng, chúng ta tại Đại Nham Vương triều cảnh nội hai mắt truyền đến tin tức, thú triều đang tại điên cuồng dẫm lên Đại Nham Vương triều cảnh nội, vô số dân chúng đang bị thú triều bao phủ. Nghe đến lần này lời nói, Chu Nguyên sắc mặt không hề bị lay động. Đối với hiện tại chuyện xảy ra, hắn đã sớm có đoán trước. Thú triều một khi chuyển biến tiến công phương hướng, kia Đại Nham Vương triều cảnh nội bách tính sẽ đối mặt với xưa nay chưa từng có tai nạn, mà tạo thành một cái tai nạn người khởi xướng chính là Đại Nham Vương triều vương thượng Lâm Long. Cái này vì phục quốc mà điên cuồng nam tử. Chu Nguyên sắc mặt vô tình hỏi, trừ đó ra, nhưng còn có cái gì cái khác tin tức? Căn cứ hai mắt tin tức mới nhất, trốn qua thú triều bao phủ nhân tộc, hiện tại chính thành quần kết đội xuôi nam, dục cầu một trốn cực lạc. Nghiêm Vĩ lập tức mở miệng đáp lại. Chu Nguyên nói, thông báo vương tiễn bọn hắn, một khi xuôi nam nhân tộc tiến vào ta đại hạ lãnh địa, lập tức tiến hành tiếp nhận, cùng cho bọn hắn an bài chỗ ở, cùng với đầy đủ lượng đồ ăn. Vương thượng, biên quan vương tiễn nguyên soái bọn hắn, cung cấp cho xuôi nam nhân tộc chỗ ở đúng là có thể, nhưng nếu là cung cấp đủ lượng đồ ăn, chỉ sợ có chút khó khăn. Vì sao? Chu Nguyên chau mày, sinh lòng không hiểu. Nghiêm Vĩ nói, lần này may mắn còn sống sót xuôi nam nhân tộc, số lượng cực kỳ to lớn. Vương Tiễn Nguyên xoáy trong tay bọn họ lương thực lại nhiều, cái kia cũng không đủ phân cho số lượng to lớn nhân tộc. Nghe được đối phương trả lời, Chu Nguyên mặt lộ vẻ trầm tư. Hiển nhiên đối với cái này vấn đề, hắn có chút cân nhắc không chu toàn. Trầm lặng một lát, hắn lúc này mới lên tiếng nói, liên quan tới lương thực một chuyện, cô sẽ để cho hộ bộ thượng thư giải quyết, còn lại không cần quá lo lắng. Thu nạp hàng ngàn hàng vạn nhân tộc, xác thực sẽ tiêu hao đại lượng lương thực, bất quá, trong tay bọn họ lương thực hoàn toàn đã đủ. Chỉ cần vượt qua mùa đông này, chính mình liền có thể phân cho những người này thổ địa, để bọn hắn tự mình trồng trọt, giải quyết khẩu phần lương thực của chính mình.
Vâng.
Nghiêm Vĩ không hề lưu lại, xoay người rời đi. Vừa thay quần áo xong, Chu Nguyên liền trong lòng mặc niệm, hệ thống, tiến hành đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán? Hệ thống thanh âm lạnh như băng theo truyền đến. Nghe vậy, Chu Nguyên có chút ngộp bức. Từ khi triệu hoán nhân kiệt vệ thành, tiếp xuống mấy lần đánh dấu, cơ hồ đều là một chút hữu dụng vô dụng đồ vật. Nhưng mà vừa mới qua đi mấy ngày, vậy mà để cho mình lần nữa thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Lập tức triệu hoán. Chu Nguyên quả quyết tiến hành sử dụng. Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 8 sao nhân kiệt phiền quái. Nghe được chính mình triệu hoán là phiền quái, Chu Nguyên trong lòng không hiểu vui mừng. Phiền quái thế nhưng là hồng môn đến lúc, một người một thuẫn xông vào doanh trướng giải cứu Lưu Bang danh tướng. Tây Hán năm đầu, càng là đảm nhiệm đại tướng quân, Tả thừa tướng, Phong Vũ Dương hầu, tham dự bình định Tam Đổ, Lư Quán, Trần Hy, Hàn Vương Tin các loại. Bất quá, Lưu Bang tại qua đời trước, an bài Trần Bình xử tử phiền quái, không có thực hiện. Chuyên môn phiền quái tư liệu bảng giao diện bán ra. Tính danh, phiền quái. Đẳng cấp, 8 sao. Triều đại, Tây Hán. Tu vi, Thư thần cảnh thất trọng thiên. Công pháp, Long Hổ Quyết. Thiên phú thần thông, Huyết Mãnh. Binh chủng, S Tây Hán tinh nhuệ trăm ngàn tên tu vi đều là tông sư cảnh ngũ trọng thiên. Nhìn xong tư liệu về sau, Chu Nguyên quả quyết mặc niệm nói, hệ thống, đem phiền quái triệu hồi ra. Mới quân đoàn sắp thành lập, chính mình cần càng nhiều võ tướng bồi dưỡng sĩ tốt, mới có thể thực hành to lớn chiếm đoạt kế hoạch. Triệu hoán thành công, phiền quái dự tính trong vòng một canh giờ đến vương thành. Nương theo lấy thanh âm lạnh như băng truyền đến, Chu Vân cũng không lại lưu lại ở đây, mang theo Lâm Hải liền rời đi. Hắn hiện tại lại đi gặp một người. Chuẩn xác tới nói, là gặp hắn phi tử. Bất quá hắn cái này phi tử có chút đặc thù mà thôi. Cũng không lâu lắm, Chu Nguyên cùng Lâm Hải liền đi tới Hương Di Cung. Nghe Hương hiện đang ở cung điện. Vừa tiến vào Hương Di Cung, Chu Nguyên liền nhìn thấy quyến rũ mê người, đẹp như thiên tiên Nghe Hương, đang lặng lặng ngồi ở đỉnh nghỉ mát dưới, phảng phất tại suy nghĩ lấy cái gì. Đỉnh nghỉ mát dưới Nghe Hương, dường như phát giác có người đến, vì vậy liền quay đầu nhìn lại. Trên dưới quan sát một mắt Chu Nguyên, nghi hoặc hỏi, người là ai? Chương 192, quý phi ký ức khôi phục, thân chúng tình độc. Ách. Chu Nguyên trực tiếp liền bị hỏi ngộng. Cả người cũng dừng lại bước chân, hai mắt nghi hoặc không hiểu nhìn xem Nghe Hương. Hắn vốn cho rằng đối phương đang nói đùa, nhưng nhìn đến Nghe Hương trong mắt lộ ra cảm giác xa lạ, không bằng để cho hắn nhướng mày. Nữ tử này, làm sao sẽ đối với mình lộ ra dạng này lạ lẫm ánh mắt? Chẳng lẽ chính mình cái này mấy ngày không tìm đến nàng, để cho nàng cảm giác thập phần khó chịu. Nhấc chân đi đến đình nghỉ mát dưới, Nghe Hương trước mặt, Tuần Viện đưa tay bốc lên nàng trắng loãng cái cằm. Không đợi Chu Nguyên mở miệng, Nghe Hương ngược lại là lộ ra một bộ lạnh như băng mặt, nói: "Ngươi như thế khinh bạc bản công chúa, tin hay không bản công chúa để ngươi chết không có chỗ chôn." Chu Nguyên sững sờ ở tại chỗ. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác hôm nay Nghe Hương có một loại nói không nên lời của quái, còn có kia để cho người trốn tránh lạ lẫm. Bên cạnh Lâm Hải cũng là một mặt ngộp bức. Hiển nhiên đối với trước mắt xuất hiện tình huống, phi thường không hiểu cùng nghi hoặc. Ngày xưa quân vương đi tới nơi này, Nghe Hương đều là trực tiếp ôm ấp yêu thương, chăm chú kể cận Chu Nguyên không thả. Nhưng bây giờ, đối phương không chỉ không có dáng Chu Nguyên, còn lộ ra một bộ cự người tại ngàn dặm bên ngoài biểu lộ. Ý thức được có chút không đúng Chu Nguyên, trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao hiện tại Nghe Hương sẽ trở nên cổ quái như vậy? Bắt đầu đối với sinh mạng thể tiến hành kiểm tra. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tùy theo truyền đến. Thân thể bình thường, cũng không bệnh trạng, linh hồn bình thường, cũng không tổn thương. Kiểm tra đến sinh mệnh ký ức khôi phục, ký chủ phải chăng cưỡng chế để sinh mạng thể ký ức đình chỉ khôi phục? Biết được Nghe Hương ký ức khôi phục, Chu Nguyên không khỏi sửng sở. Hắn đã huyễn tưởng qua Nghe Hương một ngày nào đó sẽ khôi phục ký ức, nhưng hắn không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn tình huống, đối phương tại ký ức khôi phục về sau dường như quên hiện tại ký ức. Hệ thống, nếu để trí nhớ của hắn triệt để khôi phục, nàng kia có thể hay không quên từ nàng xuất hành đến nay tất cả trí nhớ? Sinh mạng thể ký ức khôi phục về sau vốn có ký ức, tỉnh lại đến nay ký ức sẽ hoàn toàn biến mất. Chu Nguyên sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Loại tình huống này cũng không phải hắn có thể tiếp nhận, hắn cũng tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Nhưng có biện pháp giải quyết hắn xuất hành đến nay ký ức biến mất? Chu Nguyên trong lòng mặc niệm. Có. Chu Nguyên trong lòng vui mừng, vội vàng truy vấn, biện pháp gì? Ký chủ chỉ cần đi tỉnh lại nàng muốn biến mất ký ức là đủ, không có cái khác biện pháp sao? Tỷ như nói, ăn mấy quả đan dược, hoặc là vận dụng lực lượng của ngươi. Đối với loại này biện pháp, Chu Nguyên hiển nhiên là có chút không vừa ý. Hệ thống không đề nghị ký chủ làm như vậy, một khi cưỡng chế để sinh mạng thể đình chỉ khôi phục ký ức, nàng kia liền sẽ quên quá khứ, có quan hệ đã từng ký ức sẽ hoàn toàn biến mất. Nghe vậy, Chu Nguyên lập tức rơi vào trầm mặc. Mặc dù hắn không muốn cho Nghe Hương quên tu hành đến nay ký ức, cùng với hắn đợi bên mình tự mình những ký ức này. Thế nhưng là, chính mình càng không có quyền lợi tiêu trừ nàng đã từng ký ức. Lòng vừa nghĩ Chu Nguyên, vớt ve Nghe Hương non mềm mà gương mặt trắng loãng, mỉm cười nói, "Ngươi thế nhưng là cô phi tử, cô vì sao không thể khinh bạc ngươi? Bản công chúa là người phi tử." Nghe Hương một mặt một bức. Bất quá hắn trong đầu, rất nhanh liền hiện lên một đoạn đã lạ lẫm lại quen thuộc ký ức. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ký ức, nàng chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, đau đớn không thôi. Cảm nhận được cái này kịch liệt đau đớn, Nghe Hương chăm chú bắt lấy Chu Nguyên ống tay áo, cắn răng cố nén. Bên miệng còn không quên thầm nói, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện tại trong đầu của ta? Nghe đến lần này lời nói, Chu Nguyên khỏe miệng hơi hơi mân mê. Rất hiển nhiên, vừa rồi hắn kia một phen, đã để đối phương nhớ lại cái gì. Không nghĩ nhiều nữa, Chu Nguyên một tay lấy hắn ôm lấy, quay người liền hướng nơi xa xương phòng đi tới. Ngươi làm gì? cắn răng cố nén đau đớn nghe hương, hung dữ nhìn xem Chu Nguyên. Nếu là đổi lại đã từng, có người dám như thế ôm chính mình, nàng tuyệt đối phải đánh gãy hai tay của đối phương. Cũng không biết vì sao, ở trước mặt người đàn ông này trong lực, nàng không chỉ không cách nào sinh ra chán ghét, thậm chí còn có một chút mừng rỡ. Đương nhiên là muốn cùng ngươi đi làm phu thê chuyện nên làm. Chu Nguyên tà mị cười một tiếng. Vừa nghe thấy lời ấy, nghe hương nội tâm như thỏ con đi loạn, gương mặt trắng đoán lập tức toát ra một vệt đỏ ửng. Bên cạnh Lâm Hải một đoàn người, lập tức ngầm hiểu, phi thường thức thời rời đi nơi này. Chẳng được bao lâu, hai người tới trong sương phòng. Đem nghe hương đặt trên giường, Chu Nguyên liền bắt đầu rút đi nàng quần áo. Mới đầu, nghe hương thế nhưng là có chút kháng cự. Thế nhưng là, tại Chu Nguyên hơi có chút thô bạo thủ pháp, cuối cùng lựa chọn từ bỏ chống lại. Trải qua mấy canh giờ đánh bài bộ kè, thẳng đến thời gian để đến được nửa đêm, hai người lúc này mới đình chỉ. Nhìn xem trong ngực ngủ say nữ tử, Chu Nguyên mỉm cười nói, cô mặc dù không biết ngươi đã từng kinh lịch cái gì, nhưng ngươi bây giờ là cô ái phi, kia cô liền sẽ không để bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Tựa hồ nghe đến Chu Nguyên lời nói nghe hương, khuôn mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nghỉ ngơi một chút một lát, Chu Nguyên đứng lên thân, cùng tại cung nữ cùng đi, thay đổi long bào rời đi. Hắn không có đi địa phương khác, mà là đi thẳng tới Long Trì, rửa mặt một phen sau liền đi tới ngự thư phòng, sau đó gọi Lâm Hải đi chuẩn bị một chút bánh ngọt. Lâm Hải vừa mới rời đi, Chu Nguyên liền tự lẩm bẩm, tiểu yêu tinh kia thật là có thể dày vò, nếu không phải cô tu luyện công pháp đặc thù, chỉ sợ sớm đã tức vũ khí đầu hàng. Từ khi cùng Nghe Hương cùng phòng chung gối bắt đầu, hắn mỗi một lần đều kém một chút tức vũ khí đầu hàng. Nghe Hương thật sự là rất có thể dày vò, hoàn toàn chính là tại nghiền ép chính mình, móc sạch chính mình. Mỗi một lần đánh xong bài bổ kẹ về sau, hắn đều cảm giác đau lưng, toàn thân mệt mỏi, nôn mấy ngụm trọc khí, hắn liền bắt đầu phê chữa trước mặt tấu chương, thuận tiện tự hỏi chuyện kế tiếp. Mặc dù Vương Tiễn bọn hắn không có duy trì liên tục tiến công Đại Nham Vương Triều, nhưng bọn hắn giờ phút này đang tại mưu đồ bí mật lấy tiếp xuống tiến công kế hoạch. Rốt cuộc, quá 2-3 ngày nữa, Lục Đại Vương Triều nhằm vào Đại Nham Vương Triều chiến tranh, đem tiếp tục tiến hành. Đối với Lục Đại Vương Triều mà nói, Đại Chu Dương Nghiệt tạo dựng lên triều đình thế lực, nhất định phải diệt vong. Thời gian nhoáng một cái, nháy mắt đã là sáng sớm hôm sau. Từ khi phê chữa xong tấu chương, Chu Nguyên liền không có trở lại chính mình tầm cung, mà là đi tới Phi Long Điện lắng nghe tiền tuyến truyền đến tình báo. Xem như Đại Hạ Vương Triều quân vương, đối với tiền tuyến đã phát sinh mỗi một chuyện, thậm chí bao gồm các đại vương triều đã phát sinh sự tình, hắn đều nghĩ rõ ràng biết rõ. Mặc dù một đêm đi qua, tiền tuyến cũng không có truyền đến cái gì tin tức xấu, nhưng tiền tuyến cũng không phải phi thường bình tĩnh. Căn cứ bọn hắn tại Đại Nham Vương Triều hai mắt truyền đến tin tức, chẳng biết tại sao, nguyên bản phản công Đại Nham Vương Triều thú triều, dần dần chia thành tốc nhỏ. Những man thú kia cũng không có bị bắt đi, chỉ là bị người bí mật phân tán đi đến khác biệt dãy núi. Đối phương làm như vậy mục đích, chỉ là muốn thông qua man thú đối với núi rừng khát vọng, đến chuyển di bọn hắn kia phẫn nộ cửu hận. Đúng lúc này, Tiểu An Tử từ ngoài vừa đi đến, cùng đi tới Lâm Hải bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì vài câu. Cau mày, Lâm Hải đưa tay lắc lắc, ra hiệu Tiểu An Tử rời đi. Lâm Hải đi tiến lên, nói: "Vương thượng, Sở Tương Vương cầu kiến." Chu Nguyên có chút ngộng, khó hiểu nói: "Sở Tương Vương vì sao tới gặp cô?" Lao nô không biết. Vừa mới, Tiểu An Tử báo lại: "Sở Tương Vương đi cầu gặp." Trầm ngâm một lát, Chu Nguyên mở miệng nói: "Ngươi đi đem Sở Tương Vương mang đi ngự thư phòng." "Vâng." Chắp tay hành lễ, Lâm Hải quay người rời đi. Chu Nguyên cũng không hề rời đi, dừng lại tại chỗ, lặng lặng nghe tiền tuyến truyền đến tỉnh. Mặc dù không biết Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt vì sao cầu kiến, nhưng hắn bây giờ còn có chuyện tình muốn làm, tạm thời không có thời gian thấy đối phương. Các loại đem chuyện nơi đây làm xong, hắn lại đi gặp một lần hắn cái này thúc thúc, xem hắn đang làm cái gì. Thời gian từng giờ trôi qua, lắng nghe xong tất cả tin tức Chu Nguyên, xoay người rời đi Phi Long Điện. Chẳng được bao lâu, hắn liền cùng Tiểu An Tử bọn hắn đi tới ngự thư phòng, đồng thời nhìn thấy chờ đã lâu Lâm Hải, cùng với Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt. Tham kiến vương thượng. Vừa nhìn thấy Chu Nguyên, Chu Thiên Kiệt lập tức hành lễ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Chiêu hô đối phương đứng lên. Chu Nguyên liền dẫn đối phương đi vào thư phòng phòng nghỉ. Còn chưa ngồi nóng đi, hắn liền mở miệng hỏi: "Ngươi tới tìm cô, nhưng có chuyện quan trọng gì? Có phải hay không là ngươi có gì cần?" Thần gặp mặt vương thượng, cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, cũng không có cái gì cần, thần chỉ là đến thỉnh cầu vương thượng hủy bỏ thần tước vị, để thần cùng ái thê rời xa vương triều. Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp giảng thuật mình tới đến mục đích. Nghe được đối phương lời nói này, Chu Nguyên nội tâm rất là chấn động, trong mắt lấp loé không thể tưởng tượng nổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt tiến cung tới gặp hắn, không phải vì cái khác, chỉ là vì hủy bỏ hắn tước vị. Chu Nguyên sắc mặt lập tức liền băng lãnh xuống tới, trầm giọng nói: "Ngươi cũng đã biết, ngươi loại yêu cầu này sẽ để cho ngươi mất đi đại hạ thành viên thân phận." "Thần biết rõ." Về một câu như vậy, Chu Thiên Kiệt nói tiếp: "Vương thất đấu tranh quá mức nguy hiểm, dù cho thần thân là thần vương, cũng không cách nào thoát đi cái này mãnh liệt vũ bùn. Vậy ngươi cảm thấy, hủy bỏ tước vị, rời xa vương thành, đời này liền có thể bình yên vô sự sao?" Chu Nguyên mặt không thay đổi nhìn đối phương. So với cả ngày nơm nớp lo sợ, mỗi ngày lo lắng cho mình rơi vào quyền lực đấu tranh bên trong, thần càng muốn cùng vợ con rời xa vương thành. Chu Thiên Kiệt giọng nói vô cùng vì kiên định. Thấy đối phương như thế, Chu Nguyên thở dài một tiếng. Thản nhiên nói: "Cô có thể đáp ứng ngươi, để ngươi mang theo vợ con rời xa vương thành, nhưng bây giờ còn không phải thời gian, chờ đến đúng lúc, cô tự sẽ để các ngươi rời xa." Nghe đến lần này trả lời, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt nội tâm âm thầm vui mừng. Hắn tiến vào hoàng cung đưa ra yêu cầu như vậy, vốn cũng không có thể đạt được đồng ý, nhưng mà Chu Nguyên lại sảng khoái đồng ý, này làm cho hắn có chút bất ngờ. Khi nào mới là thời gian? Ổn định lại tâm thần Chu Thiên Kiệt, mở miệng hỏi thăm: "Đợi đến các đại vương triều toàn bộ diệt vong, cô tự sẽ để các ngươi rời đi." Nguyên bản còn ở vào cao hứng Chu Thiên Kiệt, vừa nghe đến lời nói này, lập tức cảm giác cả người ngã vào đáy cốc. Chờ đợi các đại vương triều diệt vong, kia đến năm nào tháng nào đi? Hắn còn có thời gian chờ cho đến lúc đó sao? Nhìn xem đầy mặt âm trầm Chu Thiên Kiệt, Chu Nguyên mở miệng nói, trong vòng 2 năm, các đại vương triều sẽ diệt vong, hoang vực sẽ rơi vào ta đại hạ trong tay. Khi đó, người liền có thể mang ngươi vợ con rời đi, đi qua các ngươi tiêu giao tháng ngày. Đến mức tước vị của ngươi, cô sẽ không hủy bỏ. Rốt cuộc tước vị của ngươi chính là tổ phụ thân phong. Nghe vậy, Chu Thiên Kiệt nội tâm phi thường mừng thầm. Bất quá để hắn nghi hoặc là, trước mặt hắn Chu Nguyên, vì sao muốn giảng thuật, trong vòng 2 năm, đại hạ vương triều sẽ bị tiêu diệt cái khác vương triều. Mặc dù đại hạ vương triều dưới sự dẫn dắt của hắn, đã dần dần biến càng thêm cường thịnh. Có thể nghĩ muốn tại trong vòng 2 năm diệt đi các đại vương triều, kia cơ hồ so với lên trời còn khó hơn. Huống hồ, các đại vương triều cũng không phải ăn chay. Lại trò chuyện vài câu, Chu Nguyên liền chiêu hô đối phương. Đến mức trong lòng đối phương nghi vấn, hắn căn bản cũng không có tiến hành đáp lại. Mặc dù đối với Chu Thiên Kiệt muốn rời khỏi vương thành hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng sẽ không ngăn cản đối phương rời đi. Căn cứ cẩm ý vệ thu thập đến tình báo, hắn rõ ràng biết được, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt bản nhân tiêu giao tự tại, căn bản không có nghĩ tham dự bất kỳ quyền lực gì đấu tranh. Mình không thể cưỡng ép lưu lại hắn, huống hồ cũng không có lý do kia. Đưa tiễn Chu Thiên Kiệt qua đi, Lâm Hải lần nữa tới trước mặt Chu Nguyên, khó hiểu nói: "Vương thượng, không biết ngươi vì sao đồng ý Sở Tương Vương rời đi? Như hắn về sau đối quyền lực sinh ra khát vọng, vậy nhất định sẽ uy hiếp được sự thống trị của ngươi." Giảng lời này đồng thời, trên mặt hắn hơi có chút lo lắng. Đem Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt cầm tù tại vương thành, chính là tránh khỏi hắn đi tụ tập lực lượng, nguy hại đến triều đình thống trị. Bây giờ thả hắn rời đi, cái này không phải là thả hổ về rừng sao? Sở Tương Vương là cái người thông minh, hắn sẽ không làm như vậy. Cho dù làm như vậy, hắn cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Coi như hắn làm, cô cũng có thể tùy tiện đem hắn trấn áp. Chu Nguyên một mặt lạnh nhạt, đối với cái này không có vấn đề chút nào. Bên cạnh Lâm Hải muốn nói lại thôi. Nội tâm âm thầm quyết định, Sở Tương Vương Chu Thiên Kiệt một khi nghĩ làm sự tình, chính hắn nhất định phải đem hắn tự thân đánh chết, đồng thời tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Không nghĩ nhiều, Chu Nguyên xoay người đi phê chữa tấu chương. Một tháng sau, Đại Nham Vương triều, hoàng cung. Cổ Kính trong sương phòng, nằm thẳng trên giường Lâm Vân, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy hai cái ca ca ngồi ở bên cạnh, cùng đầy mặt sốt ruột, trong nội tâm nàng lập tức ấm áp. Hai hàng nước mắt căn bản ngăn không được chảy ra. Vân Nhi, vừa nhìn thấy muội muội tỉnh lại, Lâm Long, Lâm Phong kích động và phần. Đại ca, nhị ca. Nhìn thấy chính mình trở lại hai vị ca ca bên người, Lâm Vân cả người nội tâm kích động không thôi. Từ khi nhìn thấy một lần lại một lần giải cứu thất bại, nàng liền đã lòng như cho muội. Thằng đến lần trước, đám kia cường giả bí ẩn đến, cùng đem chính mình giải cứu đi. Nàng lúc này mới nhìn thấy hy vọng sống sót. Nhưng mà không đợi bọn hắn ôn lại lần nữa bằng tụ ấm áp, Lâm Vân liền cảm giác được một cỗ không tên lửa nóng từ đáy lòng toát ra, lưu động tại trên người mỗi một tấc da thịt. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho nàng trên mặt chảy ra một vệt đỏ ửng, thân thể trong lúc nhất thời khô nóng không thôi. Đại ca, nhị ca, ta thật là khó chịu. Thấy thế, Lâm Long, Lâm Phong sắc mặt lập tức nhất biến. Vân Nhi, ngươi làm sao? Lâm Long một mặt sốt ruột hỏi thăm. Đây là tình độc. Lâm Phong sắc mặt kinh biến. Cái gì? Lâm Long đồng dạng sắc mặt kinh hãi. Vân Nhi làm sao sẽ trúng tình độc? Lâm Phong trầm lặng không nói, cả người sắc mặt cực kỳ khó. Vân Nhi, ngươi làm sao biết trúng tình độc? Lâm Long đầy mặt sốt ruột hỏi thăm muội muội. Biết mình trúng tình độc, Lâm Vân sắc mặt trong nháy mắt biến dị thường trắng bệnh. Là đại hạ vương triều những cái kia cẩm y vệ. Lâm Vân nghĩ lại tới được cứu thời điểm, mình bị người cưỡng ép vi một khỏa rất quỷ dị đan dược, mà hắn rất nhanh cũng liên tưởng đến viên đan dược kia rất có thể chính là tình độc đan. Chỉ là để hắn nghi hoặc là vì sao viên kia tình độc đan đến bây giờ mới phát huy dược lực. Lời mới vừa kể xong, nàng liền bắt đầu lôi kéo quần áo trên người, sắc mặt đỏ rực không thôi. Chương 193, Chu Nguyên Như Kế, Vương Tiễn đòi hỏi. Sau 5 ngày, cổ kính màu vàng kim trong phòng, Lâm Long, Lâm Phong đầy mắt băng lãnh nhìn trên giường thi thể lạnh băng. Quanh thân hàn ý, giống như một đạo lang yên, xông thẳng lên trời. Hai mắt tràn đầy tơ máu. Hai người bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, bị bọn hắn tân tân khổ khổ cứu trở về muội muội, thế mà như vậy khuất nhục chết tại trước mặt bọn họ. Lâm Phong xoay người một cái ra khỏi phòng, hướng lên trời hét lớn, "Chu Nguyên, bản tọa coi như thịt nát xương tan, cũng thể phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Cứ việc sắc mặt không có chút rung động nào, thần sắc không thay đổi Lâm Long, nhìn xem muội muội thi thể, vẫn như cũ khó mà che giấu lửa giận trong lòng. Bọn hắn tất cả thân nhân, cơ hồ đều đã chết ở thập đại vương triều trong tay, hiện tại liền thừa lại bọn hắn ba huynh muội. Nhưng bây giờ, bọn hắn duy nhất muội muội, cứ như vậy bi thảm chết ở trước mặt bọn họ. Nghĩ đến muội muội chết, một nửa trách nhiệm đều quy về chính mình, Lâm Long cảm giác được một luồng khí nóng trùng kích nội tâm. Khóe miệng cũng ở đây một khắc tràn ra máu tươi. Nếu như hắn không để muội muội đi làm sự kiện kia, nàng kia cũng không đến mức như thế, thậm chí còn có thể cả ngày cùng bọn hắn cười cười nói nói. Nhưng bây giờ hết thảy đều muộn, hết thảy đều đã quá trễ. Qua hồi lâu sau, áp chế lửa giận trong lòng Lâm Long, ra khỏi phòng bàn giao Lâm Phong sắp xếp cẩn thận muội muội thi thể, chính mình liền đi khai triều hội. Hắn muốn tập trung tất cả binh lực tiến công Đại Hạ Vương triều. Hắn muốn cho Chu Nguyên trả giá đắt, còn muốn cho toàn bộ Đại Hạ Vương triều triệt để diệt vong. Đại Hạ Vương triều, Phi Long Điện. Giờ phút này Chu Nguyên đang tại lắng nghe tin tức của tiền tuyến chuyển tới. Mặc dù bọn hắn tiến công xu thế phi thường thuận lợi, cho dù có chặn đánh, vậy cũng sẽ bị nhẹ nhàng tan rã. Mặc dù có chút địa phương chặn đánh hết sức lợi hại, nhưng này cũng không có để bọn hắn tốc độ tấn công đình chỉ. Đúng lúc này, một tên nhân viên tình báo từ đằng xa chạy tới, sau đó trở về Nghiêm Vĩ bên cạnh, cùng nhỏ giọng ở bên cạnh hắn nói thầm, đồng thời đem một chương viết chữ giấy đưa cho hắn. Nhìn xong trong giấy nội dung, Nghiêm Vĩ chấn động trong lòng, lập tức đi tiến lên, nói: "Vương thượng, chúng ta bên trong Đại Nham Vương triều hai mắt truyền đến tin tức." Giảng. Lâm Vân đã ở trên giường chết bất đắc kỳ tử, Đại Nham Vương thượng Lâm Long khẩn cấp khai triều hội, có ý định tập kết toàn bộ quân đội tiến công chúng ta Đại Hạ Vương triều. Nghiêm Vĩ một bên túi đầu, một bên nhớ tới trên tay trong giấy nội dung. Nghe nói như thế Chu Nguyên, rất nhanh liền minh bạch, Tưởng Hiến bọn hắn cưỡng ép cho Lâm Vân phục dụng đan dược, đã phát ra tác dụng. Không phải, nàng cũng không khả năng vận động quá độ mà chết. Như hắn đoán không lầm, hiện tại Đại Nham Vương Triều Vương Thượng Lâm Long, giống như một đầu tóc cuồng sư tử, sắp đối bọn hắn triển khai trả thù. Đối với địch nhân sắp đến trả thù, hắn không sợ chút nào, thậm chí còn có chút ít chờ mong. Rốt cuộc, bọn hắn càng là điên cuồng, vậy liền có thể làm cho bọn hắn sớm kết thúc chiến đấu. Bất quá trước đó, hắn phải cùng Ngũ Đại Vương Triều Vương Thượng thảo luận một chút, như thế nào mau chóng kết thúc chiến tranh. Đưa tay chiêu hô đối phương xuống dưới, Chu Nguyên liền dẫn Lâm Hải đi vào tầng hầm, đi tới cùng Ngũ Đại Vương Triều Quân Vương hội nghị địa phương. Lâm Hải đi lên phía trước, đưa tay khởi động kêu gọi Ngũ Đại Vương Triều Vương Thượng trang bị. Chờ đợi sau một lát, Ngũ Đại Vương Triều Vương Thượng lần lượt bị hình chiếu qua tới. Chu Nguyên mở miệng nói, "Các vị, tin tưởng các ngươi đều đã thu được Đại Nham Vương Triều Vương Thượng muội muội Lâm Vân cùng nam tử vận động quá độ tin tức đi." Đại Tề Vương Triều Vương Thượng Âu Dương Phi Hùng trầm giọng nói, "Hạ quân, ngươi tìm chúng ta đến, sẽ không phải chỉ là giảng thuật chuyện này a?" Đối với Chu Nguyên giảng thuật sự tình, bọn hắn vừa mới đều đã nhận được tin tức. Lúc đầu bọn hắn vẫn còn có chút không tin, bất quá trong nhiều vương xác nhận, bọn hắn liền không thể không tin tưởng. Thậm chí trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Từ khi song phương buộc phát chiến tranh đến nay, Đại Nham Vương Triều đám kia con chó cũng không ít cho bọn hắn hạ độc thủ, khiến cho bọn hắn không chỉ tổn thất phi tử, còn chết không ít con cái. Bây giờ biết được chính mình địch nhân muội muội vận động quá độ mà chết, này làm cho bọn hắn làm sao không cao hứng, làm sao không kích động. Việc này qua đi, Đại Nham Vương Thượng tụ tập kết tất cả quân đội, tấn công mạnh ta Đại Hạ Vương Triều, Đại Nham Vương Thượng thậm chí có thể sẽ tự thân lên chiến trường, chỉ huy chiến đấu. Hạ quân, ngươi muốn cho chúng ta xuất binh viện trợ ngươi Đại Hạ Vương Triều. Bích Hải Vương Triều Vương Thượng Tào Tường sắc mặt bình thản nói. Hạ quân, ngươi có gì cần cứ việc nói thẳng, không cần thiết quanh co lòng vòng. Chúng ta bây giờ là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, không cần thiết kiếm cớ ngựa binh. Đại Sở Vương Triều Vương Thượng Sở Hư cũng là phi thường hào sảng. Mặc dù bọn hắn mọi người ở đây đều rất hy vọng cái nào đó Vương Triều bị đánh đến thoi thoát, nhưng như vậy không được. Nếu là Đại Hạ Vương Triều bị đánh diệt vong, vậy đối phương rất có thể sẽ rời khỏi chiến tranh, mà bọn hắn cũng đem lâm vào bị động. Cô cũng không cần các vị viện trợ. Hạ quân không cần viện trợ. Đại Huyền Vương Triều Vương Thượng Tôn Văn Khanh nghi hoặc không hiểu nhìn xem Chu Nguyên, hoàn toàn không biết hắn muốn làm cái quỷ gì. Đúng. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có phủ nhận, nói tiếp, cô mặc dù không cần các ngươi Ngũ Đại Vương Triều viện trợ, nhưng cô hy vọng Đại Nham Vương Triều tại tấn công mạnh ta Đại Hạ Vương Triều lúc, các ngươi Ngũ Đại Vương Triều toàn lực tiến công Đại Nham Vương Triều, bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn tiêu diệt, để tránh thường ngày mộng. Mặc dù bây giờ Đại Nham Vương Triều đã bị chúng ta Lục Đại Vương Triều đánh thoi thoát, nhưng Đại Nham Vương Triều thủ đoạn thần bí rất nhiều, bằng vào ngươi một cái vương triều lực lượng, có thể chống cự được đối phương tiến công sao? Thiên Lan Vương Triều Vương Thượng Trương Văn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Đối với Trương Văn lời nói này, mọi người tại đây đều biểu thị phi thường tán đồng. Đại Hạ Vương Triều cố nhiên rất mạnh, có thể Đại Nham Vương Triều cũng không phải ăn cơm mềm. Cho dù đối phương đã bị bọn hắn đánh cho tàn phế, nhưng nếu là đối phương đem cuối cùng lực lượng tiến hành toàn bộ thu phát, cái kia cũng đủ để một cái vương triều hướng tới diệt vong. Chu Nguyên mặt không chân thật đáng tin nói láo, chỉ bằng vào ta một cái vương triều lực lượng, xác thực khó mà ngăn cản Đại Nham Vương Triều đem hết toàn lực tiến công, nhưng chống cự bọn hắn một đoạn thời gian, vậy vẫn là dư xài. Đại Nham Vương Triều cho dù lấy ra lực lượng cuối cùng, cũng không khả năng công phá vua của hắn hướng phòng ngự. Bất quá, nên khiêm tốn vẫn phải là khiêm tốn một điểm. Nếu để cho đám gia hỏa này phát giác được không thích hợp, vậy nhưng được không bù mất. Ở đây 5 người đều lựa chọn trầm lặng. Hồi lâu sau, Đại Sở Vương Triều Vương Thượng Sở Hư trầm giọng nói, các ngươi Đại Hạ Vương Triều, nhiều nhất có thể ngăn cản thời gian bao lâu? Nếu là đem hết toàn lực ngăn cản, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 1 tới 2 tháng, thậm chí có khả năng 1 tháng không đến. Bởi vậy, cô hy vọng các vị quân đội có thể mau chóng kết thúc chiến tranh, cùng cô Vương Triều tiền hậu giáp kích Đại Nham Vương Triều lực lượng cuối cùng. Chu Nguyên sắc mặt nặng nề, khá là nghiêm túc. Nghe nói đối phương, đám người trầm lặng một lát, cuối cùng lần lượt đồng ý cách làm như vậy. Lại thương thảo một lát kế hoạch tác chiến, Ngũ Đại Vương Triều quân vương lúc này mới rời đi. Nhìn một chút Ngũ Đại quân vương chỗ ngồi, Chu Nguyên khỏe miệng hơi hơi cầu lên, một vệ khiếp người cười lạnh theo xuất hiện. Con mồi đã mắc câu. Sau đó, chính là để bọn hắn cắn chặt mồi câu, đến lúc đó đều không thể thoát câu. Đứng lên thân Chu Nguyên, cũng không lưu lại, lập tức đi tới bên trên. Cùng gọi tới Lý Cường. Vương thượng, không biết ngươi có gì phân phó? Lập tức liên hệ Vương Tiễn, cô muốn cùng hắn tiến hành đối thoại. Vâng. Chắp tay hành lễ, Lý Cường xoay người rời đi. Không lâu lắm, hắn lại gãy trở về, trong tay còn cầm một mai thẻ ngọc truyền âm. Nhìn kỹ, thẻ ngọc truyền âm đã bị kích hoạt, đồng thời cùng mẫu người tiến hành liên hệ. Vương Tiễn đem thẻ ngọc truyền âm cầm vào tay, Chu Nguyên sắc mặt bình thản kêu gọi. Thật tại, thẻ ngọc truyền âm một bên khác lập tức truyền đến Vương Tiễn âm thanh. Cô hiện tại muốn cùng ngươi giảng thuật vài chuyện, sau này thế nào làm, hoàn toàn do cá nhân ngươi quyết định. Vương thượng tỉnh giảng. Căn cứ chúng ta tại Đại Nham Vương Triều Vương Thành thai mắt truyền đến tin tức, Đại Nham Vương Triều đang tại tập kết tất cả lực lượng, chuẩn bị đại quy mô tiến công chúng ta Đại Hạ Vương Triều, câu nguyên nhân quan trọng mà ngự, thành lập phòng tuyến, chống cự Đại Nham Vương Triều đến chết cũng không đổi tiến công. Vương thượng, không biết ngươi muốn thần chống cự thời gian bao lâu? Vương Tiễn cũng không có hỏi tham sự tình khác, mà là hỏi mình cần chống cự thời gian bao lâu. 1 tháng là đủ. Làm ra trả lời về sau, Chu Nguyên nói tiếp, trong 1 tháng này, cô muốn các ngươi bên cạnh đứng vừa lui, đồng thời không thể lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Mặc dù Đại Nham Vương Triều sẽ giống như chó điên cắn bọn hắn không thả, sẽ không để ý tới sự tình khác, nhưng diễn kịch muốn làm chân, ngàn vạn không thể lộ ra sơ hở. Ngũ Đại Vương Triều thế nhưng là người xem. Nếu để cho bọn hắn cảm thấy diễn kịch không rất thật, vậy nhất định sẽ xoay người rời đi, đầu cũng không quay lại. Thần biết rõ nên làm như thế nào. Ừm. Chu Nguyên hài lòng hơi gật đầu, nói, nếu như ngươi có gì cần, vậy liền lặng lặng mở miệng, cô sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Vương thượng, thần muốn rượu. Thẻ ngọc truyền âm bên kia trầm mặc một hồi, sau đó lại chuyển tới một thanh âm. Muốn rượu? Chu Nguyên sững sờ, khó hiểu nói, ngươi muốn rượu làm cái gì? Vương thượng, không phải thần muốn rượu, mà là thần hy vọng vương thượng có thể ban thưởng các tướng sĩ một chút rượu. Sau khi chiến tranh kết thúc, cô sẽ thỏa mãn các ngươi cần thiết rượu ngon. Chu Nguyên phi thường sảng khoái đồng ý. Vương thượng, thần không muốn chờ đến chiến tranh kết thúc, hiện tại liền muốn. Vì sao? Chu Nguyên có chút không hiểu. Vương Tiễn bọn hắn muốn uống rượu ngon, kia hoàn toàn có thể đợi đến chiến tranh kết thúc, thỏa thích hưởng thụ. Làm sao đột nhiên hiện tại liền muốn rượu? Về vương thượng, thân ở tiền tuyến tướng sĩ, vị trí địa thiên khí có chút tác liệt, mỗi khi gặp trong đêm, tất cả mọi người sẽ bị đông lạnh run lẩy bẩy. Cho dù tất cả mọi người là võ giả, thân thể chịu rét mạnh mẽ, nhưng lại mỗi thời mỗi khắc đều thân ở băng tiên tuyết địa, mạnh hơn thân thể, cũng đánh không được cái này sâu tận xương tủy rét lạnh. Lại thêm tiền tuyến chiến sĩ thiên biến vạn hóa, đại gia chân khí không thể tùy ý vận dụng, chỉ có thể chờ đợi đến lạnh thân thể có chút trở nên cứng, lúc này mới vận dụng chân khí để thân thể ấm áp. Bởi vậy, thần hy vọng vương thượng có thể ban thưởng các tướng sĩ một ngụm rượu, để các tướng sĩ uống về sau có thể ấm áp một chút thân thể. Nghe xong đối phương giảng thuật, Chu Nguyên trong nháy mắt hiểu rõ, lập tức rất sảng khoái đồng ý. Đạt được đồng ý về sau, Vương Tiễn nội tâm cũng là mười phần mừng thầm. Rốt cuộc, hiện tại cái này đặc thù thời kỳ, tiền tuyến tướng sĩ không thể tùy ý uống rượu. Bây giờ đạt được đồng ý, vậy hắn bên cạnh mỗi một tên tướng sĩ đều có thể nhấc bên trên một ngụm rượu ngon ấm áp thân thể. Chặt đứt cùng Vương Tiễn liên hệ, Chu Nguyên lập tức gọi tới Tiểu Hán Tử, cùng để cho đi đem Hoa Đà tìm đến, sau đó dẫn hắn đi ngự thư phòng. Lưu tại Phi Long Điện Chu Nguyên tiếp tục nghe các nơi chuyển đến tình báo, lưu ý lấy có thể sẽ chuyện phát sinh. Đến mức Tử Vong Chi Thành đã sớm bị hắn ném não. Mặc dù mỗi ngày đều có người tiến vào Tử Vong Chi Thành, nhưng lại không có người nào đi ra. Hắn phái đi những người kia cũng giống như thế. Trừ cái đó ra, bọn hắn càng không có Tử Vong nhắc nhở. Bởi vì không biết hắn phái đi người hiện tại như thế nào, hắn chỉ có thể lựa chọn lặng lặng chờ đợi. Qua hồi lâu sau, Chu Nguyên xoay người rời đi nơi này, đi thẳng tới ngự thư phòng. Tham kiến vương thượng. Sớm đã chờ đã lâu Hoa Đà vừa nhìn thấy Chu Du Nguyên, lập tức hành lễ ân cần thăm hỏi. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Tạ vương thượng. Chiêu hô đối phương đứng lên, Chu Nguyên liền dẫn hắn đi vào bên cạnh phòng nghỉ. Vừa ngồi vào trên đệm lót, Chu Nguyên liền mở miệng nói, Hoa Đà đại sư, cô đem ngươi tìm đến, nhưng thật ra là có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Không biết thần bên trên có chuyện gì muốn cùng thần thương lượng. Ngươi có thể nghiên cứu ra rượu thuốc sao? Nghiên cứu chế tạo rượu thuốc. Hoa Đà đầy đầu dấu chấm hỏi, một mặt mê mang nhìn xem Chu Nguyên. Hoàn toàn không rõ đối phương muốn chính mình nghiên cứu chế tạo rượu thuốc làm gì. Các tướng sĩ vị trí thời tiết so với chúng ta bên này ác liệt, vì phòng ngừa đột phát tình huống, chân khí không cách nào thường thường vận chuyển dùng cho ấm áp thân thể, bởi vậy, bọn hắn hy vọng cô có thể bàn cho bọn hắn rượu ngon ấm áp thân thể. Cô lo lắng các tướng sĩ quá đắm chìm rượu ngon, từ đó dẫn đến tiền tuyến thất bại, lúc này mới đem đại sư tìm đến, thương thảo có thể hay không nghiên cứu ra một loại đã để thân thể ấm áp, lại khiến người ta không say rượu thuốc. Nghe vậy, Hoa Đà trong lòng hiểu rõ, đồng thời vì quân vương khí quyển mà cảm thấy vui mừng. Gặp Hoa Đà trầm lặng, Chu Nguyên hơi có chút lo lắng, sợ đối phương cả không ra dạng này rượu thuốc. Nghĩ tới điều gì Hoa Đà, mở miệng nói, "Vương thượng, thần đoạn thời gian trước, tại Dược Hoàng Điện nhìn thấy có quan hệ với rượu thuốc chế tác. Các loại thần nghiên cứu xong phía trên liên quan tới rượu thuốc chế tác, nhất định có thể đủ chế tạo ra rượu thuốc. Cần thời gian bao lâu?" "Tối thiểu nhất cần 4-5 ngày." "Tốt." Chu Nguyên nội tâm cùng hỉ. Hắn vừa rồi còn lo lắng 10 ngày nửa tháng, thậm chí có khả năng thảm hại hơn, không nghĩ tới chỉ cần vài ngày thời gian. "Vương thượng, này rượu thuốc phương pháp luyện chế, chúng ta mặc dù có, nhưng cần thiết tài liệu, chỉ sợ có chút khó mà thỏa mãn." "Cái này ngươi không cần lo lắng, cô tự có biện pháp giải quyết." Lại trò chuyện một lát, Hoa Đà lúc này mới đứng dậy rời đi. Đem nên làm đều làm xong, Chu Nguyên liền bắt đầu phê chữa tấu chương. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt liền đi tới ban đêm. Đem tấu chương phê chữa xong, Chu Nguyên vốn định trực tiếp đi tu luyện, có thể nghĩ đến Nghê Hương, hắn liền đành phải đứng dậy đi xem một cái. Nghê Hương mặc dù ký ức đang khôi phục, nhưng là cũng không biết rõ đối phương phải chăng sẽ quên trí nhớ lúc trước. Cũng không lâu lắm, Chu Nguyên cùng Lâm Hải bọn hắn liền đi tới Hương Di Cung, cùng nhìn thấy ở vào ngoài cửa cung nữ Tiểu Mễ. "Nô tỳ tham kiến vương thượng." Vừa nhìn thấy Chu Nguyên đến, Tiểu Mễ lập tức quỳ trên đất ân cần thăm hỏi. "Hương phi nhưng tại bên trong." "Về vương thượng, nương nương đúng là bên trong, chỉ là nàng không cho nô tỳ đi vào." "Vì sao không để ngươi đi vào?" "Cái này nô tỳ cũng không rõ ràng, nhưng nương nương chính là không muốn để cho nô tỳ đi vào." Tiểu Mễ túi lầu xuống, sợ chọc giận Chu Nguyên. "Gõ cửa." Chu Nguyên mặt không biểu tình, âm thanh lãnh đạm. "Vâng." Cung kính trả lời, Tiểu Mễ đứng lên thân, đưa tay gõ. "Đông, đông, đông." Chương 194, nương nương có chút không đúng, Hán Sơ Tam Kiệt Trương Lương. Trong phòng ngồi xếp bằng Nghe Hương, nghe được tiếng đập cửa, lập tức sắc mặt trầm xuống. Nàng rõ ràng đã thông báo, không có việc gì không nên quấy rầy nàng. Nhưng này cung nữ Tiểu Mễ, làm sao như vậy không nghe lời? "Chuyện gì?" Nghe Hương kia thanh âm lạnh như băng tùy theo truyền ra gian phòng. Nghe thế sâu tận xương tủy lạnh giọng, Tiểu Mễ lập tức bị dọa đến thần kinh kéo căng, nước bọt thẳng ướt. "Nương nương, vương thượng đến." Cho dù phi thường sợ hãi, nhưng nàng vẫn là run giọng trả lời. Nghe xong Chu Nguyên đến, Nghe Hương nội tâm không hiểu cùng hỉ, thân thể bản năng đứng người lên. Đang chuẩn bị nhanh chân đi đến nàng, đột nhiên lấy lại tinh thần. Tự lẩm bẩm, "Kỳ quái, tại sao ta nghe được gia hỏa này đến, nội tâm sẽ trở nên hưng phấn như vậy?" Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đã biết rõ Chu Nguyên. Vừa nghe đến đối phương đến, nàng liền biến phá lệ hưng phấn. Không nghĩ nhiều nữa lấy nàng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Kẹt kẹt. Theo cửa phòng bị mở ra, một trương dung mạo tinh xảo, lại mười phần non mềm khuôn mặt, thình lình đập vào mắt trước. Gặp Nghe Hương một mặt thở phì phò, Chu Vân khỏe miệng có chút co lại. Cô nàng này hôm nay là ăn thuốc nổ sao? Làm sao mùi thuốc súng lớn như vậy? ngươi có việc sao? Phiết một mắt Chu Nguyên, Nghê Hương nhàn nhạt lên tiếng. Gặp Nghê Hương bất cận nhân tình như thế, Chu Nguyên khỏe miệng hơi hơi cầu lên, tay phải vươn ra, đụng vào nàng kia mềm nhăn khuôn mặt. Không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi sao? Như đổi lại những người khác đụng vào mặt mình, Nghê Hương tuyệt đối có thể đem hắn đánh cho tàn phế. Cũng không biết vì sao, tại cái này trước mặt nam nhân, nàng thế mà thi triển không ra bất kỳ một điểm khí diễm. Phảng phất chính mình hoàn toàn bị đối phương cho nắm. Nhìn đủ rồi chưa? Nhìn đủ liền trở về a. Chu Nguyên khỏe miệng hung hăng co lại. Trước mắt cô nàng này, làm sao bất cận nhân tình như thế? Tốt xấu chính mình cũng là vua của nàng, nàng sao có thể như thế đối đãi chính mình? Đưa tay chiêu hô đám người rời đi, Chu Nguyên nhanh chân đi tiến ra phòng. Lâm Hải thức thời đóng cửa phòng lại. Cùng Nghe Hương cách nhau 10cm về sau, Chu Nguyên cúi đầu, nhìn xuống đối phương. Nghe Hương đồng dạng không chịu yếu thế, ngẩng đầu đỡ ngực, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Bởi vì thân cao chênh lệch, nàng chỉ có thể tựa đầu ngưỡng vọng. Chu Nguyên một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, hai tay bắt đầu không thành thật lên. Nghe Hương sắc mặt giật mình, trắng đoan gương mặt bên trên lập tức toát ra một vệt đỏ ửng. Vốn định ngăn cản đối phương hành vi, cũng không biết vì sao, chính mình lại dần dần luân hãm. Trải qua dài đến hai canh giờ chém giết, Chu Nguyên cùng Nghe Hương cuối cùng dùng bình thủ kết thúc. Ghé vào Chu Nguyên trên lồng ngực Nghe Hương, cảm nhận được tu vi có chỗ tăng trưởng, nội tâm không hiểu vui mừng. Đồng thời nàng cũng xác định trong lòng phỏng đoán, mỗi một lần cùng Chu Nguyên giao hợp, tu vi của nàng liền sẽ đạt được khôi phục. Cứ việc không phải nhanh chóng khôi phục, nhưng mỗi một lần xuống tới, tu vi của nàng đều sẽ tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới. Nam thẳng trên giường Chu Nguyên, gặp Nghe Hương một mặt cười ngây ngô, không biết đầy trong đầu đang suy nghĩ gì, trong lòng sinh ra nghi hoặc. Thế là hắn đưa tay nắm nuốt Nghe Hương kia trắng đoán cái cảm, nói, nữ nhân, ngươi cười đến vui vẻ như vậy làm cái gì? Nha! Không có gì, ta chính là phát hiện, trên người ngươi long khí, có thể giúp ta khôi phục tu vi. Đem chính mình lời trong lòng nói ra, Nghe Hương lập tức liền hối hận, một mặt nhát gan nhìn xem Chu Nguyên, sợ đối phương sinh khí. Rốt cuộc nàng kia một phen, tương đương với đem Chu Nguyên định nghĩa vì nàng tài nguyên tu luyện. Nghe được nàng lời nói này Chu Nguyên, cũng là không hiểu sức sở, có chút không biết làm sao. Mà hắn cũng phát hiện một việc. Đó chính là, tu vi của hắn cũng nhận được tăng lên. Cứ việc chỉ là một cái tiểu cảnh giới, nhưng này nhất cử động, lại làm cho hắn cảm thấy cực kỳ chấn động. Hệ thống, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao cô mỗi một lần cùng Nghe Hương đi cá nước thân mật, tu vi đều sẽ đạt được tăng lên, cái khác phi tử thì không được? Theo hệ thống suy tính, ký chủ tu vi đạt được tăng lên, chính là hấp thu Nghe Hương trong cơ thể tích lũy vạn năm âm lực. Mà Nghe Hương chung quanh đạt được tăng lên, khẳng định cũng là hấp thu ký chủ long khí. Nghe thế a một phen, Chu Nguyên nghi hoặc bị giải. Như cô cùng Nghe Hương mỗi ngày cá nước thân mật, tu vi kia chẳng phải là cọ cọ dâng đi lên? Chu Nguyên trong mắt bôi ra một tia tinh mang, nhưng hắn rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ như vậy. Mỗi một lần cùng Nghe Hương đánh bại bộ kẻ, hắn đều cảm giác đau lưng, trên người kim nguyên phảng phất bị nàng móc làm. Nếu là ngày đêm đều đánh bại bộ kẻ, vậy liền bằng hắn cái này 20 tuổi thân thể nhỏ bé, căn bản là chống đỡ không nổi Nghe Hương vạn năm eo nhỏ. Vương thượng, chúng ta tiếp tục a. Đang tại suy nghĩ bên trong Chu Nguyên, nghe được Nghe Hương thanh âm hưng phấn, còn có nàng một loạt động tác, trong lòng nhất thời giật mình. Vội vàng mở miệng nói, "Thái phi, hôm nay liền đến đây là ngừng, như tiếp tục, chuyện đó đối với ngươi thân thể không chịu được nổi." Vương thượng không cần phải lo lắng, thân thiếp còn có thể tái chiến. Gặp Nghe Hương như hổ đói vồ mồi, Chu Nguyên vội vàng tiến hành ngăn lại. Hắn mặc dù rất muốn tiếp tục, nhưng hắn muốn vì đánh lâu dài chuẩn bị. Cắt. Gặp Chu Nguyên không hề tiếp tục, Nghe Hương khó chịu đem miệng viết đến một bên, ngay cả con mắt cũng sẽ không tiếp tục nhìn Chu Nguyên. Vừa thấy Nghe Hương tiểu tính tình đi lên, Chu Nguyên khỏe miệng giật một cái, tay phải vớt ve gương mặt của nàng. Mỉm cười nói, các loại cô tướng hoang vực cầm xuống, cô liền sắp phong ngươi vì vương hậu. Nghe nói như thế Nghe Hương, đầu tiên là sững sờ, sau đó xoay người lại cùng Chu Nguyên đối mặt. Bằng vào ngươi một cái vương triều lực lượng, có thể đối phó đến nhiều như vậy vương triều sao? Ngươi đây là tại lo lắng cô sao? Chu Nguyên một mặt mỉm cười nhìn đối phương. Không phải, ta chỉ là lo lắng ngươi bị thương, không có người lại cho ta long khí. Nghe Hương vội vàng phủ nhận. Gặp Nghe Hương như thế khẩu thị tâm phi, Chu Nguyên cười khổ, vuốt vuốt đầu của nàng, mỉm cười nói, cô có hay không cái kia lực lượng cầm xuống hoang vực, không bao lâu ngươi liền sẽ rõ ràng. Thấy đối phương trong mắt kiên định lạ thường, Nghe Hương chấn động trong lòng, không hề tiếp tục hoài nghi. Ngươi không cần phong ta làm về sau, chỉ cần phong ta làm một cái quý phi là đủ. Trầm lặng hồi lâu, Nghe Hương đột nhiên mở miệng giảng thuật. Vì sao? Nghe vậy, Chu Nguyên lập tức đầy đầu dấu chấm hỏi, một mặt không hiểu nhìn xem Nghe Hương. Rất nhiều năm trước, ta bị ta tỷ tỷ thiết kế ăn tuyệt tử đan, đời này không có khả năng có thai. Ngươi để cho ta một cái không thể sinh dục nữ tử làm về sau, chỉ biết đưa tới vô số người chỉ trích. Nghe Hương một mặt lạnh nhạt, phảng phất một bộ không có gì đáng kể. Nhưng là phải cẩn thận quan sát, liền có thể từ khóe mắt của nàng trông được đến, nàng kia không người có thể hiểu được đau xót. Tuyệt tử đan. Chu Nguyên sắc mặt manh trầm xuống, trong mắt lấp lóe sắc cơ. Tuyệt tử đan, thế nhưng là một loại phi thường ác độc đan dược. Nam nữ như ăn, đời này sẽ không nhi nữ. Bởi vì loại đan dược này quá mức ác độc, tất cả luyện đan sư đều tại chống lại loại đan dược này. Đồng thời nghiêm cấm bất kỳ một cái nào luyện đan sư luyện. Ai nếu dám xúc phạm, cái kia đem gặp đến từ hàng ngàn hàng vạn luyện đan sư cộng đồng ứng phó. Để hắn làm sao cũng không nghĩ đến là, Nghe Hương tỷ tỷ, thế mà để cho nàng nuốt vào loại này ác độc đan dược. Dần dần bình phục nội tâm phẫn nộ Chu Nguyên, sờ lấy Nghe Hương gương mặt, ôn nhu nói, yên tâm à, cô nhất định sẽ chữa trị xong ngươi. Nghe Hương chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì. Nhưng nàng rất cảm kích Chu Nguyên có thể nói ra như vậy. Vương thượng, ngươi có thể cho thần thiếp một gian phòng tu luyện sao? Nghe Hương ánh mắt nhìn Chu Nguyên, trong mắt để lộ ra khát vọng. Bởi vì không có phòng tu luyện, nàng mấy ngày nay tu luyện đều là tại chính mình chỗ ở tiến hành. Không có yên tĩnh cùng an toàn phòng tu luyện, này làm cho nàng không có cách nào tĩnh tâm tu luyện. Đương nhiên có thể. Chu Nguyên rất sảng khoái đồng ý. Nói tiếp, ngươi muốn đem phòng tu luyện an trí ở đâu?
Càng nghĩ, Nghe Hương mở miệng nói, thần thiếp chỗ Hương Di Cung thiên phòng.
Xây một cái mới phòng tu luyện, cần thời gian 10 ngày nửa tháng, ngươi nguyện ý chờ sao?
Nguyện ý.
Vậy thì tốt, ngày mai, cô cũng là người ta đến cho ngươi kiến tạo phòng tu luyện. Ngươi trước hết cùng cô tạm thời ở cùng nhau, chờ ngươi cần phòng tu luyện kiến tạo hoàn thành, ngươi lại chuyển về đến.
Ừm.
Nghe Hương không chút do dự gật đầu trả lời. Nội tâm tính toán, tiếp xuống cùng Chu Nguyên ở chung tháng ngày, nhất định phải nhiều hút trên người hắn long khí.
Đối với nàng ý nghĩ như vậy, Chu Nguyên tự nhiên cũng không tin tưởng.
Không phải, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương chuyển tới chỗ của hắn ở.
Rốt cuộc, Nghe Hương nhưng là một cái để hắn suýt nữa thảm bại nữ tử.
Như cả ngày cùng với nàng hôn chiến đến đồng thời, vậy hắn không phải bị ép khô không thể.
Nháy mắt ngày thứ nhì tiến đến,
lên xong tảo chiều về sau, trở lại chỗ mình ở Trung Nguyên, lập tức an bài Lâm Hải đi tìm đến Hoa Đà. Vừa đổi một thân quần áo Trung Nguyên, đi thẳng tới thiên phòng, cùng ngồi ở lò lửa than bên cạnh. Cứ việc cái này thiên phòng có được cung cấp tấm trận pháp, có thể Trung Nguyên vẫn là mỗi ngày ở bên trong nhóm lửa than.
Đương nhiên, hắn nhóm lửa than cũng không phải cung cấp tấm trận pháp cung cấp hơi ấm không đủ, mà là hắn muốn nướng đồ ăn.
Mỗi ngày làm việc lúc, hắn đều cảm giác có chút rất nhàm chán, bởi vậy, thường xuyên nướng một vài thứ đến đỡ thèm,
thuận tiện hóa giải trong lòng nhàm chán.
Tựa như muốn đến cái gì Trung Nguyên, đối với bên cạnh Tiểu An Tử mở miệng nói, "Tiểu An Tử, ngươi đi phòng bếp cầm một chút ướp chế thì đến."
"Vâng."
Tiểu An Tử không dám thất lễ, vội vàng xoay người rời đi. Mới ra thiên phòng, hắn liền nhìn thấy Nghe Hương cùng hắn cung nữ Tiểu Mễ cùng nhau đi tới nơi này.
"Tham kiến Hương phi nương nương."
Tiểu An Tử vội vàng quỳ trên đất hành lễ.
"Vương thượng ở nơi nào?"
Nghe Hương nhàn nhạt hỏi thăm.
"Về nương nương, vương thượng tại thiên phòng."
"Cái nào gian thiên phòng?"
Tiểu An Tử chuyển qua thân, đưa tay chỉ phía trước bên phải lầu cát, nói, "Gian kia thiên phòng."
Nghe Hương cũng không nói thêm cái gì, nhấc chân liền hướng nơi xa lầu cát đi tới.
Chu Nguyên phái người tới, đã bắt đầu vì nàng kiến tạo phòng tu luyện.
Mà từ hôm nay trở đi, nàng đem vào ở Chu Nguyên chỗ cung điện, Kỳ Dương cung.
Tiểu Mễ vội vàng đuổi theo.
Tiểu An Tử thì tiếp tục đi tới ngự thư phòng.
Gian phòng bên trong, nhàn rỗi vô sự, đang xem thoại bản tử Chu Nguyên, nghe được đẩy cửa, thật cũng không nói cái gì, lặng lặng nhìn trong tay thoại bản tử.
"Thân thiếp tham kiến vương thượng."
Vừa đi đến đây Nghe Hương, lập tức đối Chu Nguyên hành lễ ân cần thăm hỏi.
Nghe được Nghe Hương dùng như thế ngữ khí đối đãi chính mình, Chu Nguyên luôn cảm giác mười phần không thoải mái.
So với hiện tại Nghe Hương, hắn càng ưa thích phía trước so sánh hoạt bát Nghe Hương.
"Lại đây ngồi đi."
"Vâng."
Nghe Hương đi tiến lên, đi tới Chu Nguyên bên tay trái trên đệm ngồi xuống.
Chu Nguyên không để ý đến Nghe Hương, vẫn như cũng lặng lặng nhìn trong tay thoại bản tử.
Gặp Chu Nguyên một mực ở vào trầm lặng, Nghe Hương cũng không có hỏi nhiều cái gì.
Bất quá nàng phi thường nghi hoặc, nơi này rõ ràng có cung cấp ấm trận pháp, vì sao Chu Nguyên còn muốn điểm một lò than?
Sau một lát, người được Chu Nguyên trên người tản mát ra kia mê người lòng khí Nghe Hương, tại chỗ thẳng nuốt nước miếng.
Loại vị đạo này phi thường đặc biệt,
chính yếu nhất là nàng đã bị loại vị đạo này hấp dẫn, thật sâu yêu.
Đang xem thoại bản tử Chu Nguyên, đông nhiên nghĩ đến hôm nay đánh dấu còn không có tiến hành, vì vậy liền mặc niệm nói, "Hệ thống, lập tức tiến hành đánh dấu."
Hệ thống kia thanh âm lạnh như băng tùy theo truyền đến.
"Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội."
"Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán?"
"Triệu hoán?"
Chu Nguyên mặt không đổi sắc tiến hành mặc niệm.
Phản phất lần này khó được triệu hoán nhân kiệt, đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn.
Chu Nguyên có loại này tình huống xuất hiện, chủ yếu là bởi vì hắn đã sớm đối với cái này sinh ra sức miễn dịch.
Rốt cuộc, nhân kiệt triệu hoán, hoặc là thường thường tới một lần, hoặc là liên tiếp đến mấy lần, hoặc là cũng rất thời gian dài mới đến.
Lúc mới bắt đầu hắn phi thường khó chịu, có thể lặng lặng, bản thân hắn cũng không lại suy nghĩ nhiều.
"Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 9 sao nhân kiệt Trương Lương."
"Ừm."
Nghe được triệu hoán đến Trương Lương,
hắn sơ tam kiệt một trong.
Chu Nguyên trong mắt mãnh hiện lên một tia tinh mang.
Mặc dù đối với tại lâu không gặp triệu hoán nhân kiệt cảm thấy chết lặng, nhưng là nghe được triệu hoán đến Trương Lương, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không bình tĩnh,
thậm chí còn mang theo một tia cuồng hỉ.
Chuyên môn Trương Lương tư liệu bảng giao diện bán ra.
Thính danh: Trương Lương.
Đẳng cấp: 9 sao.
Triều đại: Tây Hán.
Tu vi: Hư thần cựu trọng thiên.
Công pháp: Văn nhược tinh quyết.
Thiên phú thần thông: Ngưu trí.
Binh chủng: Không.
Nhìn kỹ xong nội dung, Chu Nguyên ánh mắt chăm chú vào tu vi của đối phương bên trên,
mặt lộ vẻ trầm tư.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất kể là đã triệu hoán đến, vẫn là vừa mới triệu hoán đến 9 sao nhân kiệt, tu vi cơ hồ đều dừng lại tại hư thần cảnh cựu trọng thiên.
9 sao trở xuống nhân kiệt, tu vi đều tại bình thường tăng lên, cũng không nhận được bất luận cái gì ảnh hưởng.
Bất quá tại bọn hắn tu vi đến hư thần cảnh cựu trọng thiên về sau, cũng đồng dạng là dừng bước không tiến.
Trừ cái đó ra, 10 sao nhân kiệt tu vi cũng đều khó mà có chỗ tiến bộ.
Trầm lặng qua đi, Chu Nguyên trong lòng mặc niệm nói, "Hệ thống, vì sao hiện tại triệu hoán đến 9 sao nhân kiệt, cùng với phía trước sớm đã triệu hoán đến 9 sao nhân kiệt, còn có 10 sao nhân kiệt, tu vi đều không đạt được tăng lên, chẳng lẽ là bởi vì công nguyên nhân?"
"Cũng không phải ký chủ nguyên nhân, mà là bởi vì thế giới này phát tắc."
Hệ thống ngữ khí băng lãnh làm ra giải thích.
"Ừm."
Chu Nguyên hai mắt nhíu lại, trầm giọng nói, "Thế giới này pháp tắc có thể giam cầm võ giả tăng cao tu vi sao?"
"Thế giới này pháp tắc kỳ lạ, xem như triều đình văn thần võ tướng võ giả, chỗ triều đình thế lực càng mạnh, tu vi tăng lên đem không lên hạn."
"Ý của ngươi là nói, cô triều đình, bởi vì là vương triều thế lực, võ tướng thực lực tăng lên nhận hạn chế, nếu muốn tiếp tục tăng cao tu vi, nhất định phải để vương triều tấn thăng trở thành hoàng triều."
"Đúng thế."
"Hiểu rõ tu vi để thăng làm gì bị hạn chế, Chu Nguyên càng ngày càng mau chóng muốn diệt hết các đại vương triều, sau đó thống nhất hoang vực.
Chỉ có thống nhất hoang vực, vua của hán triều mới có thể tấn thăng trở thành hoàng triều, cứ việc hoàng triều lãnh địa chỉ có những cái kia cổ lão hoàng triều thế lực 1/5, nhưng này hoàn toàn là đủ.
vốn còn muốn hỏi thăm cái gì Chu Nguyên, đột nhiên cảm giác mình bị cái gì đẩy ngã, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Nghê Hương như một con nhỏ mèo hoang, tham lam hút trên người mình. Khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm Chu Nguyên, đưa tay nắm nuốt Nghê Hương kia trắng nõn như ngọc cái cằm, nói: "Ái phi, hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày, ngươi làm sao như thế một bộ đói khát khó nhịn?" Chương 195, biến thành khôi lỗi sĩ tốt. Bạch. Cái phản ứng Nghê Hương, lập tức đỏ bừng mặt, liên đội vàng đứng lên, trong lòng hiệu con xung loạn, thật không thể tìm khe nước chui vào. Vừa rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra, khi nhìn đến Chu Nguyên trầm lặng nghị sự tình, Nghê Hương nàng liền trực tiếp nào tới. Không hề đùa đối phương Chu Nguyên, triệt hồi trước mắt Trương Lương tư liệu bảng giao diện. Mặc niệm nói: "Hệ thống, đem Trương Lương triệu hoán đi ra." Triệu hoán thành công, Trương Lương dự tính trong vòng một canh giờ đến hoàn thành. Không tiếp tục để ý tới hệ thống, Chu Nguyên một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Nghê Hương. Bị người thẳng như vậy thẳng nhìn chằm chằm, Nghê Hương liền vội vàng đứng lên rời đi. Có thể làm nàng đứng lên đến một nửa lúc, Chu Nguyên một tay lấy nàng bắt lấy. Nghê Hương trực tiếp rơi xuống Chu Nguyên trong ngực, mặt trực tiếp chôn ở trên lồng ngực của hắn. Cảm nhận được kia ôn hòa ấm áp, còn có vậy không ngừng đập trái tim, Nghê Hương mặt biến càng thêm đỏ rực. "Ái phi đây là muốn đi nơi nào a?" "Thân thiếp chỉ là muốn đi ra đi đi." Nghê Hương ngữ khí có chút yếu ớt trả lời. Vừa làm ra trả lời, nàng cả người liền động. Vẫn luôn ở vào cường thế nàng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua như thế yếu đuối âm thanh. Mà bây giờ không biết tình huống như thế nào, nàng thế mà dùng ra để cho người thọ tính buộc phát âm thanh. "Đừng có gấp lấy đi, cô đã để Lâm Hải đi mời Hoa Đà đại sư." "Vương thượng, ngươi tìm Hoa Đà đại sư làm gì?" Nghê Hương ngẩng đầu lên, một mặt mở mịt nhìn xem Chu Nguyên. "Chờ một chút ngươi tự nhiên liền rõ ràng." Chu Nguyên ra vẻ thần bí đáp lại. Không có đạt được đáp án Nghê Hương, trong lòng thở dài một tiếng. Đồng thời càng thêm hiếu kỳ, Chu Nguyên tìm Hoa Đà làm gì? Liên quan tới luyện đan sư Hoa Đà người này, nàng mặc dù thấy không nhiều, nhưng nàng biết rõ đối phương là một cái người rất lợi hại. Đương nhiên, là gần với đã từng thấy qua những luyện đan sư kia. Nếu là cùng những người kia so sánh, Hoa Đà căn bản là không sánh bằng bọn hắn. Qua hồi lâu sau, Lâm Hải mang theo Hoa Đà đến nơi này. "Tham kiến vương thượng." "Tham kiến quý phi nương nương." Mới vừa đến, Hoa Đà liền đối với hai người hành lễ. "Không cần đa lễ, ngồi đi." "Tạ vương thượng." Chắp tay lần nữa hành lễ, Hoa Đà đi tới Chu Nguyên chính đối diện ngồi xuống. Gặp Chu Nguyên để một cái thần tử cùng mình đối diện ngồi, Nghê Hương lập tức một mặt mở mịt. Tại hắn trong ấn tượng, cho dù chỉ là vương triều vương thượng, cái kia cũng không có khả năng để thần tử cùng hắn đối diện ngồi. Nhưng mà Chu Nguyên lại không hề cố kỵ làm cho đối phương làm như thế, này làm cho nàng có chút đã mở bức, lại có chút hiếu kỳ. "Vương thượng, không biết ngươi tìm lão phu đến, có thể có gì phân phó? Không muốn ngươi cho Hương phi đem một chút mạch, kiểm tra một chút trạng huống thân thể của nàng." "Vâng." Hoa Đà đứng lên thân, lập tức tới cạnh Nghê Hương, cùng quỳ gối trên nệm lót. "Hương phi nương nương, xin đem tay trái của ngươi rũa ra." Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Nghê Hương vẫn là lựa chọn làm theo. Hoa Đà lấy ra một trương vải trắng, cùng che ở Nghê Hương kia trắng nõn trên cổ tay, sau đó đưa tay vì đó bắt mạch. Lúc mới bắt đầu, hắn cũng không có cảm giác không thích hợp. Có thể theo tiếp tục thâm nhập sâu, hắn rất nhanh liền phát giác được dị dạng. "Ừm, đây là thật ác độc người." Hoa Đà sắc mặt tâm trầm, mặt lộ sắc cơ. Thả ra tay mình, ánh mắt của hắn nhìn về hướng Trung Nguyên, nói: "Vương thượng, xin hỏi là người phương nào đối nương nương dưới như thế độc thủ? Ngươi có thể phát giác trạng huống thân thể của ta?" Trung Nguyên còn chưa mở miệng, Nghê Hương ngược lại là một mặt kinh ngạc. "Về nương nương, lão phu không chỉ là một tên luyện đan sư, đồng thời còn là một tên y sư." "Y thiền sư?" Nghê Hương trực tiếp bị kinh sợ phải nói không ra lời nói. Từ khi luyện đan sư xuất hiện, y sư liền thối lui ra lịch sử sân khấu. Bất quá cũng không phải chân chính thối lui ra. Đối với những người bình thường kia mà nói, bọn hắn không có tài chính tìm luyện đan sư luyện dược chữa bệnh, bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm y sư. Đại bộ phận y sư chỉ biết là trị liệu một chút nghi nan bệnh, không thể trị liệu những cái kia bệnh nặng. Những y sư này cũng đều chỉ là đơn giản học tập, hoặc là tiếp nhận một đời trước người truyền thụ. Như thế nào? Có thể trị hay không? Chu Nguyên mặt không biểu tình hỏi thăm. "Phi thường khó trị, hơn nữa phi thường cần thời gian, bất quá, lão phu sẽ hết sức nỗ lực." Hoa Đà sắc mặt nặng nề. "Tuyệt tử đan, thế gian kỳ độc một trong." Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến là lại có thể có người đối Nghê Hương dưới loại độc này. Như thế, kia liên quan tới giải độc sự tình, liền xin nhờ Hoa Đà đại sư. Có thể giải vương thượng trong lòng phiền, là lão phu vinh hạnh. Lại tán gẫu hồi lâu sau, Hoa Đà lúc này mới đứng dậy rời đi. Hắn hiện tại muốn đi xem dược hoàng điện, phân tích bên trên ghi chép tuyệt tử đan thành phần, sau đó nghiên cứu ra hóa giải phương pháp. Lưu tại trong xương phòng Nghê Hương, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt lò lửa, lẩm bẩm nói: "Ngươi căn bản không cần như thế vì ta." Thông qua vừa rồi Chu Nguyên cùng Hoa Đà giao lưu, nàng đã rõ ràng biết rõ, Chu Nguyên muốn cho nàng giải độc. Thế nhưng là, loại độc này nào có tốt như vậy giải? Nàng rất cảm kích Chu Nguyên có thể như thế đối đãi chính mình, nhưng đối với trong tay mình độc, nàng sớm đã nản lòng phách trí. Cứ việc thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Rồi ra dấu tay của hắn lấy Nghê Hương đầu, nói: "Ngươi cho cô một cái không cần vì ngươi như thế lý do." "Ta..." Nghê Hương trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể một mực túi đầu không nói. "Ngươi là cô, chỉ cần cô còn tại một ngày, liền tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu đến một điểm tổn thương." Nghe đến lần này lời nói Nghê Hương, lập tức cảm giác bị một loại đặc biệt ấm áp bao khỏa, trong mắt nước mắt ngăn không được chảy ra. Tại bị thân nhân phản bội một khắc này, nàng đã nản lòng phách trí, hiện tại đầy trong đầu đều là báo thủ. Có thể bên cạnh người đàn ông này lại cho nàng một loại đặc biệt ấm áp, đem đã rơi vào vực sâu nàng kéo ra vực sâu. 10 ngày sau, Đại Nham Vương Triều, Hàn Băng Thành. Ở vào trên tường thành mông điểm, lúc này chính diện vô biểu tình nhìn qua phía trước, ánh mắt băng lãnh mà hung ác. Rộng lớn phía trên vùng bình nguyên, một mảnh đen kịt Đại Nham Vương Triều xi tốt, như là kia mãnh liệt nhấp nhô dòng lũ, vận sức chờ phát động, tùy thời công phá bọn hắn vị trí thành trì. Đúng lúc này, một danh tướng lĩnh đi tới Mông Điểm bên người, chắp tay ôm quyền nói: "Chủ soái, chúng ta an bài ở ngoài thành trinh sát truyền đến tin tức, trước mặt Đại Nham Vương triều sĩ tốt, số lượng đạt đến kinh người 100 vạn." Nghe được cái này con số, Mông Điểm nội tâm cũng là cả kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hơn phân nửa Giang Sơn đã lưu lạc Đại Nham Vương triều, lại còn có thể xuất động nhiều như vậy quân đội. Lại có một tên thanh niên tướng lĩnh đến, nói: "Chủ soái, thứ tư binh đoàn chủ soái, thứ năm binh đoàn chủ soái truyền đến tin tức, bọn hắn đã cùng Đại Nham Vương triều phái tới 100 vạn đại quân giao thủ, thuận tiện hỏi thăm chúng ta đối mặt số lượng địch nhân là bao nhiêu." Nghe được hai người chỗ đối mặt quân đội đều là 100 vạn đại quân, Mông Điểm nội tâm càng thêm nghi hoặc cũng không hiểu. Đại Nham Vương triều làm sao làm tới như vậy nhiều quân đội? Chính lúc hắn nghi hoặc lúc, lại có một tên thanh niên tướng lĩnh đến, nói: "Chủ soái, hai mắt của chúng ta truyền đến tin tức, chúng ta đệ nhất binh đoàn chỗ đối mặt Đại Nham Vương triều sĩ tốt, trừ 1/3 là chính quy quân, còn thừa 2/3 đều là các thành thủ thành quân, cùng với vừa mộ tập đến tân binh. Cầm quân chính quy cùng tạc bại quân liên hợp. Cái này Đại Nham Vương triều người đến cùng đang giở trò quỷ gì?" Mông Điểm chau mày, vạn phần nghi hoặc. Tạc bại quân hiện ra lực lượng, căn bản không giống những cái kia đi lên chiến trường giết địch quân chính quy. Nếu là bị huyết tinh cùng thi thể ảnh hưởng, kia toàn bộ đội ngũ sẽ như năm bẻ bảy mảng. Có thể Đại Nham Vương triều cử động, để hắn đã nghi hoặc lại không hiểu. Chẳng lẽ những cái này tạc bại quân có cái gì chỗ đặc biệt? Mông Điểm mặt không biểu tình lẩm bẩm nói. Hai mắt quan sát ngoài thành, nội tâm của hắn tuôn ra một câu nói không nên lời kỳ quái. Mặt khác, hắn cũng ý thức được, trước mặt Đại Nham Vương triều phái tới quân đội, tuyệt không như mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Chuyên bản xoáy lệnh, toàn quân tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, một khi địch nhân khởi xướng tiến công, lập tức tiến hành phản kích. Mông Điểm sắc mặt lãnh đạm truyền đạt mệnh lệnh. Mặc kệ tiếp xuống địch nhân muốn làm gì, hắn đều không biết để bọn hắn như nguyện. Cứ việc cuộc chiến đấu này, bọn hắn có thể bằng vào lực lượng cường đại thủ thắng, nhưng bây giờ là khi tất yếu kỳ, bọn hắn không thể làm như vậy. Thời gian nhanh chóng, nháy mắt liền đi đến ban đêm. Mông Điểm một mực ở vào trên tường thành, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ngoài thành. Hắn như thế thần kinh kéo căng, chủ yếu là bởi vì hắn cảm giác được, ngoài thành quân đội có chút cổ quái. Mặc dù không làm rõ ràng được đến cùng nơi nào cổ quái, lý do an toàn, hắn phải một mực đợi ở chỗ này bất động, tùy thời chỉ huy đem cửa đá chiến đấu. Theo bóng đêm càng ngày càng sâu, ngoài thành tầm nhìn càng ngày càng thấp. Đứng tại một núi trên đồi Đại Nham Vương triều đại tướng Trịnh Cường, đang lạnh lùng quan sát phía trước, trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, phảng phất như sóng biển mãnh liệt. Thông qua hai mắt tin tức truyền đến, hắn đã được biết, Mông Điểm đang tại tòa thành trì này bên trong, hắn mang đến mấy chục vạn đại quân cũng không ngoại lệ. Mắt thấy thời gian để đến được nửa đêm, Trịnh Cường lấy ra một cái quỷ dị cái lệnh, lập tức sử dụng ra bú sữa khí lực đem hắn thổi lên. Ken lệnh thổi ra âm thanh, trực tiếp truyền vào mỗi một tên Đại Nham Vương triều sĩ tốt bên hai. Nghe được thanh âm này về sau, tất cả Đại Nham sĩ tốt phảng phất bị người điều khiển con rối, ánh mắt băng lãnh mà vô tình. Ở vào Hàn Băng thành trên tường thành Mông Điểm, nghe đến thanh âm này, trong lòng tuôn ra trận trận bất an. Hắn mặc dù không biết đây là cái gì tiếng kèn, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thanh âm này phi thường không đúng, có một loại mê hoặc nhân tâm cảm giác. Hướng lên trời thả chiếu sáng khói lửa. Mông Điểm mặt không biểu tình lớn tiếng hạ lệnh. "Vâng." Nương theo lấy từng đạo hồi âm truyền đến, một chùm lại một bục màu trắng khói lửa hướng lên trời bay. Ầm, ầm, ầm. Lập tức ở trên không trung nổ tung, bóng ánh mạch quang, giống như ban ngày giống như chiếu sáng đại địa, phương viên mấy cây số bên trong, có thể thấy rõ ràng. Tốc độ phản ứng thật nhanh. Tại dùng sức thổi kèn lệnh Trịnh Cường, nhìn thấy Hàn Băng thành trên tường thành bay ra chiếu sáng pháo hoa, trong lòng chấn động mạnh, trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Cứ việc phía trước đã sớm có chỗ suy đoán, nhưng hắn không nghĩ tới, Mông Điểm tốc độ phản ứng lại nhanh như vậy, trực tiếp liền phát giác cái này kèn lệnh âm thanh không thích hợp. Liền coi như ngươi phản ứng lại nhanh lại như thế nào, bằng vào trong tay ngươi hơn 300.000 đại quân, có thể ngăn cản được bản tướng quân 100 vạn đại quân tiến công sao? Trịnh Cường sắc mặt dần dần băng lãnh, trên người tản ra khí tức kinh khủng, lần nữa dùng sức thổi lên quỷ dị tiếng kèn. Đại Nham Vương triều quân đội lập tức phân ra từng đạo chỗ rẽ, từng người cầm trong tay trường cung, bên hông lưng đeo bao đựng tên, hai mắt băng lãnh vô thần sĩ tốt, nhanh chân từ trong đội ngũ đi ra, lập tức đi tới phía trước nhất, sắp xếp 10 loạt, mỗi một hàng 5.000 người, một khung lại một đỡ máy ném đá cũng bị đem ra, cùng tại người điều khiển ở dưới chuẩn bị công kích. Trên tường thành ánh mắt sắc bén Mông Điểm nhìn thấy địch nhân cử động, quả quyết truyền đạt tiến hành phòng ngự mệnh lệnh. Tại Mông Điểm mệnh lệnh dưới, cung tiễn thủ, cung nỏ thủ bắt đầu chuẩn bị, cỡ nhỏ máy ném đá cũng theo đó vận chuyển. Lại là một tiếng băng lãnh tiếng kèn truyền đến, lần lượt từng cầm đao kiếm trong tay Đại Nham sĩ tốt từ trong đội ngũ đi ra, cùng lắm đến phía trước sắp xếp chỉnh tề, nhân số dòng dã 200.000, đồng thời còn có cầm trong tay cung nỏ sĩ tốt. Lúc này, một tên Đại Nham Vương triều tướng lĩnh từ trong đội ngũ đi ra, đi tới cung tiễn thủ phía trước, tay phải bắt lấy chuôi kiếm, quả quyết rút ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào trước, âm thanh lạnh lùng nói: "Phóng!" Xíu, 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 ầm, ầm, ầm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, băng lãnh mũi tên như châu chấu vút không, mưa to xâm nhập, toàn diện bao trùm Hàn Băng thành trên tường thành. Thường viên to lớn đã chọn, cũng bị thả xuống đi ra. Ở vào trên tường thành Mông Điểm, một mực sừng sững bất động, mặt không biểu tình nhìn xem phóng tới mũi tên. Keng, keng, keng. Mũi tên còn không có chạm đến Hàn Băng thành trên tường thành, liền trực tiếp bị Hàn Băng thành phòng ngự trận pháp hình thành vòng bảo hộ ngăn cản được. Trừ cái đó ra, những cái kia bắn ra đến đá tròn cũng bị tại chỗ chống lại, cùng nổ tung lên. Đại Nham Vương triều công kích vẫn còn tiếp tục. Phản phất nhất định phải phá hủy hết thảy trước mắt. Trải qua 10 vòng công kích về sau, Hàn Băng thành phòng ngự trận pháp hình thành vòng bảo hộ cũng dần dần trở nên hơi không ổn định. Lúc này, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng 200.000 Đại Nham Vương triều sĩ tốt, bước nhanh đến phía trước, chỉnh tề như một. Cứ việc không có kia trùng thiên khí thế, nhưng bọn hắn kia chỉnh tề bộ pháp, vẫn như cũ cho người ta có một loại áp lực như núi cảm giác. Những này sĩ tốt làm sao sẽ cổ quái như vậy? Mông Điểm chau mày nhìn xem hướng bọn họ công kích đại nham sĩ tốt, không đợi hắn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ở vào hàng trước nhất đại nham vương triều sĩ tốt, dĩ nhiên tăng thêm tốc độ tiến lên, phía sau thì tốc độ tăng lên đuổi theo. Bắn tên. Mắt thấy địch nhân đã tiến vào tầm bắn, đại hạ vương triều tướng lĩnh quả quyết truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Mũi tên nỏ đã tròn lần lượt giết ra. Công kích đi lên đại nham sĩ tốt, trong nháy mắt liền bị đại hạ công kích bao phủ lại. Cũng không biết vì sao, bị công kích bao trùm đại nham sĩ tốt, hoàn toàn không có tiến hành phòng ngự, chỉ là tăng nhanh tiến lên. Những cái kia ngã xuống sĩ tốt, cũng không có phát ra tiếng kêu thảm thiết.